Chương 235, siêu phàm yêu thú chi chiến. Chương 235, siêu phàm yêu thú chi chiến. Sau một khắc, một đầu trường to lớn hai cánh băng xương cự hổ theo trong cái khe bay ra. Này hang trong nhiệt độ bỗng nhiên thì chậm lại, thậm chí Lệnh Tô Lê cũng cảm giác được mấy phần rét lạnh. Chỉ thấy đầu này băng xương cự hổ khí thế trên người dọa người, so với kia treo ở giữa không trung hỏa điểu không hề yếu. Nó vừa tiến đến thì gắt gao chăm chú vào rồi trên người hỏa điểu, liền tựa như nhìn thấy chính mình tiên địch bình thường, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Kia hỏa điểu ánh mắt lạnh như băng trong xuất hiện mấy phần thần sắc nghi hoặc, tựa hồ là đang đối với băng xương cự hổ xuất hiện mà cảm thấy hoang mang. Mà ở lúc này, liền nghe đến băng xương cự hổ phát ra một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ, hắn âm thanh chấn động tất cả hang, lực uy hiếp mười phần. Sau đó một giây sau, nó cự xí bố, hung mạnh hướng phía hỏa điểu phát khởi công kích. Hỏa điểu thân ảnh di chuyển nhanh chóng lên, đồng thời phát ra từng đạo dọa người hỏa diễm công kích, không chút nào yếu thế. Đầy trời hỏa cầu, băng xương lực lượng bay vụt. Chỉ ở trong chớp mắt, chúng nó kịch đấu sinh ra năng lượng thật lớn ba động liền tại đây trong nham động khuyết tán ra tới. Tô Lê hai người bọn họ ở vào hai đầu siêu phàm yêu thú giao chiến trung tâm, vội vàng hướng phía một bên chớp động thân thể, để tránh gặp hổ cá chi ương. Hắc Miêu thì là tìm một cái góc, ưu nhã gục ở chỗ này nhẹ nhàng lắc lư lên cái đuôi. Nó nhìn giữa không trung chiến đấu kịch liệt, trong mắt lóe ra đắc ý quan mang, tựa hồ là đang chế giễu hỏa điểu vừa nãy ngu xuẩn đối với nó độc thủ. Đơn giản chính là không biết Miêu đại nhân thực lực cường đại. Này Hắc Miêu còn đem ánh mắt chuyển hướng Tô Lê, ánh mắt ngạo kiều vô cùng. Tô Lê thầm cười khổ, này Hắc Miêu không hổ là tòng ma trong giáo ra tới, tư tưởng một chút cũng không đơn thuần đơn thuần, còn lâu mới có được thanh lân giao mãng chúng nó đáng yêu. Á Lam tại Tô Lê bảo hộ phía dưới, thì nhanh chóng thoát ly chiến trường, đi vào xa xa. Nàng hiện tại hoàn toàn ở vào mơ hồ trạng thái trong, vì nàng căn bản cũng không hiểu rõ, vì sao đột nhiên thì có một đầu khác yêu thú cường đại đột nhiên toát ra. Kỳ thực này rất bình thường. Lúc trước liên quan đến huyết ma giáo tương quan sự việc đều bị cao tầm cho ẩn giấu đi. Người bình thường căn bản cũng không hiểu rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng tự nhiên là không biết thế giới này vẫn tồn tại hư không linh thú kiểu này thần kỳ yêu thú. Chẳng qua, nàng nguyên bản khẩn trương trên mặt thì xuất hiện mấy phần vẻ thoải mái. Hiện tại là hai thú đánh nhau, hiện tại tự nhiên là không cần phải lo lắng an toàn của bọn hắn rồi. Chỉ là, như đợi đến hai thú phân ra thắng bại sau đó, bọn họ có phải hay không lại sẽ lại lần nữa lâm vào nguy hiểm bên trong. Trước đây nàng muốn hỏi một chút Tô Lê ý kiến. Thế nhưng làm nàng nhìn thấy Tô Lê đang tập trung tinh thần chầm chậm vào hai thú chiến đấu thời điểm, nàng hay là lựa chọn câm miệng. Nhìn xem Tô Lê bộ dáng, nào có mảy may phải thoát đi ý nghĩa. Hẳn là hắn còn muốn trở lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lá gan của hắn cũng quá lớn đi. Á Lam trong lòng suy đoán nhìn. Mà Tô Lê, xác thực muốn đợi đến hai thú tranh đấu đến lưỡng bại câu thương thời điểm, xem xét có thể hay không thừa cơ đem tia địa hỏa chi tinh khai thác một ít. Rốt cuộc đây là hắn rèn đúc trọng thủy cần có vật liệu, cứ như vậy không công bỏ cuộc lời nói, nhường hắn 10 phần không cam lòng. Hỏa điểu cùng băng hổ chiến đấu càng thêm hung mãnh. Chúng nó đấu lực lượng ngang nhau, hung ác công kích tới lẫn nhau. Từng khối nham thạch to lớn tại chúng nó thân thể va chạm cùng năng lượng cường đại xung kích phía dưới rơi vào trong nham tương. Trong lúc nhất thời, tất cả hang tựa hồ cũng trở nên chấn động, mười phần dọa người. Bất quá, hai thú thực lực dường như không kém nhiều, nhưng mà băng hổ vì tự thân thuộc tính nguyên nhân, ẩn ẩn có thể khắc chế hỏa điểu một ít. Mỗi lần hỏa điểu khởi xướng hỏa diễm công kích sau đó, đều sẽ bị băng hổ hàn băng lực lượng hóa giải rất nhiều, hỏa diễm uy lực một cách tự nhiên cũng liền suy yếu một ít. Dù vậy, hỏa điểu công kích vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Này băng hổ thì nhất định phải đem hết toàn lực chống cự, cũng không biết trải qua bao lâu, hai bọn chúng thể lực của con người dường như vô cùng vô tận giống như, hai bên đều không có bất luận cái gì mỏi mệt chống đỡ hết nổi cảm giác, chỉ là thân thể của bọn chúng hiện đầy tất cả lớn nhỏ khủng bố vết thương, nhìn lên tới chật vật không chịu nổi. Chúng nó hai bên đã chiến đấu mất đi lý trí, hiện tại chúng nó thì không sử dụng năng lượng công kích, chỉ là nương tựa theo thân thể của mình đánh tới rồi cùng nhau. Kia ầm ầm tiếng va chạm tại trong nham động không ngừng vang lên, hỏa điểu huy động to lớn hỏa dực, như sắc bén giống như cương đao quét về phía băng hổ. Băng hổ hiểm lại càng hiểm né tránh đi sau đó, bay nào mà đến, cắn hỏa điểu lông vũ thì điên cuồng cắn xé. Trong lúc nhất thời, hỏa hồng sắc lông vũ sôi nổi theo giữa không trung bay xuống tiếp theo, rơi vào trong nham tương trôi nổi lên. Trong nham động bầu không khí trở nên càng thêm căng thẳng cùng kịch liệt. Tô Lê chăm chú nhìn giữa không trung chiến đấu, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng thất vọng. Hắn nghĩ này hai đầu yêu thú tốt nhất có thể đem một chết một trọng thương. Lời như vậy, cũng không cần đối với hắn tiếp xuống khai thác địa hỏa chi tinh tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mà Á Lam đứng ở Tô Lê bên cạnh, đồng dạng khẩn trương nhìn chăm chú chiến cuộc. Theo thời gian trôi qua, Tô Lê phát hiện hỏa điểu cùng băng hổ công kích dần dần trở nên chậm chạp lên, chúng nó quấn quýt lấy nhau, chỉ là bằng vào đơn thuần lực lượng cơ thể đối kháng. Nhưng vào lúc này, băng hổ trong thân thể bỗng nhiên tỏa ra một cỗ cực kỳ cường đại băng xương lực lượng, đem này tất cả không gian đều tựa hồ muốn đóng băng lên. Vốn là chật vật hỏa điểu, động tác đông chốc trở nên chậm chạp lên. Băng hổ mãnh nào tới, dùng sức mạnh tráng móng đuốt sắc bén đặt tại trên người hỏa điểu, sau đó mở ra răng nanh sắc bén xé rách bốc cháy điểu thân thể. Chỉ một thoáng, hỏa điểu trên người bị cắn xé ra giữ tận lỗ hổng, đỏ tươi nóng hổi giống như dung nham huyết dịch liền từ trên người hỏa điểu chảy ra tới. Trong lúc nhất thời, hơi thở của hỏa điểu trở nên suy yếu rất nhiều, mà băng hổ công kích càng thêm hung mãnh, dường như muốn nhân cơ hội này đưa nó giết chết. Hỏa điểu trong ánh mắt lóe lên phẫn nộ quang mang, chỉ nghe nó đột nhiên phát ra một đạo to lớn phẫn nộ kêu to thanh âm. Hai cánh của nó đột nhiên huy động, trong nháy mắt thì thoát khỏi băng hổ cắn xé, bay đến giữa không trung. Chỉ thấy nó huy động hai cánh, trong ánh mắt lửa giận đã đến cực điểm, mà nương theo lấy nó cánh huy động, phía dưới dung nham hóa thành từng đạo to lớn hỏa trụ phóng lên tận trời. Đột nhiên trong lúc đó, những thứ này hỏa trụ giống như từng đầu khủng bố dọa người hỏa long, ngang nhiên hướng băng hổ đánh rơi xuống dưới. Băng hổ thần sắc sợ hãi, nó huy động hai cánh muốn né tránh này kinh khủng công kích, mà những thứ này hỏa trụ lại phảng phất có sinh mệnh bình thường, sau lưng nó đuổi sát, sau đó một nháy mắt liền đem nó cho vây lại. Chỉ một thoáng, ầm ầm tiếng vang lên trở lên. Băng hổ cái kia khổng lồ thân thể bỗng chốc rơi xuống. Nó nguyên bản tuyết trắng thân thể dường như đều muốn bị đốt thành tro bụi bình thường, nhìn lên tới vô cùng thê thảm, khí tức trên thân thì yếu đến cực điểm, dường như lại có điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể muốn rồi tính mạng của nó giống như. Ma hỏa điểu tại phát động hết lần này công kích sau đó, nó nguyên bản cường hãn khí tức đông chốc trở nên hể bại đến cực điểm. Chương 236, khế ước siêu phàm. Chương 236, khế ước siêu phàm. Thân thể hắn trên khủng bố vết thương, càng thêm cuộn trào mãnh liệt phun ra ngoài máu tươi tới. Vang một tiếng, hỏa điểu thân thể rơi vào rồi mặt đất nham thạch phía trên, nhìn lên tới cực kỳ suy yếu. Nhưng vào đúng lúc này, một mực căng thẳng nhìn chăm chú hai con yêu thú chiến đấu Tô Lê, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tô Lê liên tục phát động không gian chuyển chỗ. Mấy lần chớp động trong lúc đó, hắn liền xuất hiện ở sau lưng hỏa điểu. Sau đó trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện rồi một vòng sáng trắng, sau đó ném ra ngoài. Khế ước hỏa diễm cự điểu. Cái này siêu phàm cảnh hỏa điểu thực lực khủng bố. Hiện tại chính là nó suy yếu nhất lúc. Nếu là có thể đưa nó khế ước thành công, như vậy đối với Tô Lê mà nói, hắn thực lực tổng hợp muốn tăng cường mấy lần không thôi. Dù là ngày sau gặp được siêu phàm cảnh võ giả, hắn đều có thể có sức đánh một trận rồi. Chỉ thấy hỏa điểu trên đỉnh đầu cho thấy đang khế ước bên trong chưa biết. Nguyên bản suy yếu vô cùng hỏa điểu, tại thời khắc này trong mắt lóe lên hốt hoảng thần sắc. Nó đem hết toàn lực chống cự lại cỗ này thần bí khế ước lực lượng và hình thành không ai nhường ai chi thế đầu. Tô Lê thấy này lông mày nhíu một cái. Hắn tự nhiên không muốn bỏ mất lần này khế ước yêu thú cơ hội thành công. Đối với hắn như vậy mà nói, đều sẽ lãng phí một lần quý giá khế ước cơ hội. Lập tức, Tô Lê thân ảnh chớp động, hắn xuất hiện tại hỏa điểu bên cạnh. Hắn nắm lên nắm đấm, hung manh hướng phía hết sức chăm chú đối kháng khế ước lực lượng hỏa điểu trên đầu. Chim chết, còn dám chống cự, ta đánh chết ngươi. Tô Lê thần sắc hung hãn, từng quyền ầm vang đập lên tại hỏa điểu trên đầu. Bất ngờ không đề phòng, hỏa điểu này đống chốc liền bị Tô Lê cho nện bối rối, mà khế ước tiến độ đống chốc tăng trưởng rất nhiều. Tô Lê thấy đây, từng quyền huy động càng thêm ra sức. Một mực ở phía xa hóng chuyện hắc miêu, nhìn thấy Tô Lê đánh tơi bởi ngu điểu, con mắt của nó sáng lên. Một giây sau, không gian ba động, hắc miêu thân thể trực tiếp xuất hiện tại hỏa điểu đỉnh đầu. Nó rôi ra móng vuốt, thì sữa hung đập bốc cháy điểu đầu. Mặc dù nó chỗ lợi hại nhất là có thể sử dụng không gian năng lực, nhưng nó dù sao cũng là một đầu siêu phàm cảnh yêu thú, mỗi một lần vuốt mèo đập xuống, đều bị hỏa điểu như gặp phải trọng kích, để nó nguyên bản thì suy yếu thân thể, càng thêm hề bại suy sụp. Xa xa Á Lam trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Nàng hiện tại đây cái này bị đánh không hề có lực hoàn thủ hỏa điểu còn muốn mơ hồ. Tô Lê cùng con kia hắc miêu, bọn họ vậy mà tại cùng nhau đánh nhìn siêu phàm cảnh hỏa điểu. Liên như là đánh đống cát bình thường, cái này khiến nàng có loại cảm giác không chân thật. Không chỉ như thế, đầu này ma quái hắc miêu dường như cùng Tô Lê biết nhau. Thần bí nhân này đến tột cùng là lai lịch gì, hắn vì sao thực lực khủng bố như thế, còn có thể thao túng có thần kỳ như thế năng lực yêu thú, thật sự là làm cho người không thể tin được. Á Lam ánh mắt lấp lóe, trong lòng kiếp sở nghĩ. Tại Tô Lê cùng hắc miêu liên tục đánh tơi bởi phía dưới, hỏa điểu trên người khí tức trở nên càng ngày càng yếu. Nó đỉnh đầu khế ước thanh tiến độ thì đang thong thả tăng trưởng. Cuối cùng, hỏa điểu tựa hồ là đã mất đi lòng kháng cự. Khế ước thanh tiến độ đống chốc tăng đầy. Chỉ thấy tại hỏa điểu hướng trên đỉnh đầu, ngay lập tức xuất hiện một đạo yêu thú khế ước thành công nhắc nhở cái. Giờ khắc này, Tô Lê trong lòng kích động. Đây chính là một đầu siêu phàm cảnh yêu thú a. Về sau, hắn nếu là ở gặp được siêu phàm cảnh cường giả, như vậy liền có sức đánh một trận. Hỏa điểu thân sắc bề bại, nó gào thét một tiếng, tựa hồ tại đối với biến thành Tô Lê khế ước thú mà cảm thấy thương tâm. Tô Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ nó bị đấm sưng đầu, cười nói, yên tâm, đi theo ta sẽ không để cho người thua thiệt. Hỏa điểu lườm một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi một ngũ tạng cảnh kẻ yếu, có làm được cái gì? Tô Lê hiện tại chính là thời điểm hưng phấn, cũng lười cùng con chim này so đo. Hắn nắm chặt thiết đao, nhanh chóng đi vào khí tức suy yếu băng hổ trước mặt, sau đó huy động ra thiết nhận, muốn đưa nó giết chết, thu hoạch kinh nghiệm. Một đầu siêu phàm cảnh yêu thú, mang theo cho hắn kinh nghiệm đều sẽ rất khả quan. Nhưng mà, ngay tại Tô Lê lưới đao sắp chạm đến băng thân hổ thể nháy mắt, băng hổ kia nguyên bản hệ bại khí tức đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trong hai mắt của nó bộc phát ra một cỗ hung hãn quang mang. Đúng lúc này, băng hổ trên thân bỗng nhiên tỏa ra một cỗ cường đại băng xương lực lượng, cỗ lực lượng này so trước đó bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Tô Lê thần sắc biến đổi, hắn không ngờ rằng này băng hổ lại còn có thừa lực. Hắn vội vàng tuần tự thối lui, hiểm lại càng hiểm tránh đi cỗ này băng xương lực lượng bộc phát. Mà kia cỗ băng xương lực lượng tại bộc phát sau đó, từng đạo bén nhọn băng chùy hướng phía Tô Lê kích xả mà đi. Tô Lê phát động không gian chuyển chỗ, tại không gian pháp tắc ra chỉ phía dưới, hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi những thứ này băng chùy công kích. Băng chùy tại đánh trúng vách đá sau đó, phát ra ầm ầm tiếng vang, trong nháy mắt vách đá liền bị đánh nát lom xuống vào trong. Băng hổ trước đây mạnh treo một hơi, muốn đánh lén hỏa điểu, lại là không ngờ rằng dùng tại rồi cái này nhân loại yếu đuối trên người. Khí tức của nó đông chốc yếu tới cực điểm, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Thế là nó thừa cơ hội này, cố nén vết thương trên người đau nhức, cánh đột nhiên vỗ, mang theo một hồi gió lốc, liền hướng viễn phương phi đi. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ là trong một nhịp hít thở, liền hết rồi thân ảnh. Tô Lê sắc mặt âm tình bất định đứng tại chỗ, cũng không có đuổi theo. Một là trong nham động địa hình phức tạp, yêu thú cường đại mọc thành bụi. Hai là này băng hổ tốc độ chạy trốn cực nhanh, hơn nữa còn là phi hành trạng thái, hắn muốn đuổi kịp cực kỳ khó khăn. này kém chút để hắn thả bỏ truy đuổi. Đáng tiếc băng hổ kinh nghiệm không cầm được. Tô Lê trong lòng khẽ thở dài, cảm thấy 10 phần buồn bực. Hắn không ngờ rằng đầu này băng hổ lại như vậy gian trá, còn đánh lên hắn. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, cùng làm dùng không gian chuyển chỗ, như vậy hắn chỉ sợ trực tiếp thì chết tại băng hổ công kích phía dưới rồi. Này siêu phàm cảnh yêu thú không chỉ thực lực khủng bố, trí lực thì vô cùng cao, về sau ta tại gặp được loại cấp bậc này yêu thú, tất nhiên phải cẩn thận là hơn. Tô Lê trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, Tô Lê theo trong túi trữ vật lấy ra một ít đan dược đến, trực tiếp đút cho Hỏa Điểu. Những đan dược này đều là cao giai liệu thương đan dược, không chỉ đối với nhân loại võ giả thương thế khôi phục có giúp đỡ, đối với yêu thú mà nói cũng có thể để bọn chúng khôi phục nhanh chóng. Hỏa Điểu nuốt vào đan dược sau đó, đối với Tô Lê cảm thụ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Sau đó nó bay vào trong nham tương, sử dụng địa hỏa chi lực, bắt đầu tu bổ cơ thể. Mà ở xa xa Á Lam, nàng hiện tại đại não đã tiến nhập đại não mở đất cơ trạng thái. Nàng hoàn toàn chẳng phải có thể hiểu được, vì sao Tô Lê đầu tiên là đánh tơi bởi cái này cường đại Hỏa Điểu, sau đó lại đút cho nó đan dược. Quan hệ giữa bọn họ dường như bỗng chốc trở nên mật thiết lên. Lẽ nào con chim này hữu thụ ngược khuynh hướng, hay là chỉ giống cái? Á Lam con mắt chớp động, nghi ngờ nghĩ. Tô Lê tự nhiên không biết Á Lam suy nghĩ, chỉ cần hắn không nói, sợ rằng cũng vô pháp suy đoán đến hắn có khế ước yêu thú năng lực. Lập tức tâm tình của hắn cực tốt đi khai hoang địa hỏa chi tinh, đem đưa từng mai địa hỏa chi tinh thu vào trong túi. Thời điểm Tô Lê ánh mắt cực nóng, nghĩ thầm hôm nay thực sự là phát tài a. Chương 237 huyền hỏa chi thể. Chương 237 huyền hỏa chi thể. Đem địa hỏa chi tinh toàn bộ khai thác tiếp theo, chứa đựng túi cũng đều dường như đồ đầy. Hiện tại hắn sử dụng cái này chứa đựng túi hay là tại trại huấn luyện thời cái đó. Mặc dù có thể phóng không ít thứ, nhưng mà không gian bên trong quá có hạn rồi. Nhìn tới ta hiện tại cần một chứa đựng chiếc nhẫn. Chứa đựng chiếc nhẫn không gian nhỏ nhất loại đó, bên trong thì có 10 bình phương không gian. So với người chứa đựng túi không gian không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Liền xem như chính mình săn giết chân quý yêu thú thi thể thì hoàn toàn có thể để vào bên trong. Rất nhiều yêu thú thi thể là phi thường quý giá, có thể bán không ít tiền. Lập tức, Tô Lê mang theo Á Lam liền nhanh chóng theo trong nham động rời khỏi. Chờ đến trong sân gốc, ban đêm trong rừng rậm mát lạnh không khí đập vào mặt. Tô Lê hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy toàn thân cũng trở nên thư thái rất nhiều. Lúc này Á Lam đã xác định Tô Lê không hề có muốn giết nàng tâm tư. Bằng không mà nói, tại trong nham động cũng đã đem nàng giết chết. Mặc dù nàng không có đạt được địa hỏa chi tinh, nhưng mà cũng may một cái mạng là bảo vệ. Lần này đa tạ đại nhân ngài, mới khiến cho ta bảo vệ một cái mạng. Á Lam thành khẩn nói. Tô Lê khoát tay một cái nói, ngươi chỉ cần không đem tối nay chuyện đã xảy ra nói ra là được. Tất nhiên, nếu để cho ta biết ngươi đang bên ngoài lắm miệng, ta vẫn như cũ sẽ đi lấy tính mạng của ngươi. Á Lam trịnh trọng nhẹ gật đầu, đến, ngài yên tâm, tối nay phát sinh tất cả, ta đều đã quên rồi, tuyệt sẽ không nói nhiều một câu. Kỳ thực Tô Lê đối nàng sẽ hay không lộ ra sự tình hôm nay cũng không thèm để ý, bây giờ có được hư không linh thú hắn, thủ đoạn bảo mệnh thế nhưng nhất lưu rồi. Về phần có phải giết chết Á Lam, Tô Lê không hề có phương diện này ý nghĩ. Nói cho cùng hắn chỉ là một đệ tử, còn làm không được như vậy coi thường nhân mạng, tùy ý liền đem người khác giết chết. Tô Lê từ trước đến giờ là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất phải giết. Trong bóng đêm, Á Lam trong mắt quang mang chớp động, nàng đột nhiên nói ra, ngài đã cứu ta tính mệnh, ta nên như thế nào báo đáp ngài đâu? Tô Lê chỉ là từ tốn nói, dễ như trở bàn tay mà thôi. Thuống hồ nếu không phải ngươi dẫn đường, ta cũng vô pháp đạt được những thứ này địa hỏa chi tinh. Á Lam thân thể đi về phía trước một bước. Nàng kia rồi rào hai ngọn núi, nhìn lên tới rung động lòng người. Trên mặt của nàng mang theo một ít tân hồng, như lửa đỏ tươi môi, càng làm cho người miên man bất định. Á Lam nói, ta cũng không có cái gì có thể báo đáp ngài, duy nhất lấy ra được, chính là cơ thể của ta rồi. Ngài nếu là không chê, ta tùy thời đều có thể. Ừm. Tô Lê hơi sững sờ. Tùy thời đều có thể. Làm gì a? Đây chính là tại yêu thú xâm lâm a. Tô Lê trên mặt không tự chủ đỏ lên một ít. Hắn dù sao cũng là huyết khí phương cương tuổi tác, đối mặt tiểu này trần trụi lời nói hấp dẫn, trong lòng còn không cách nào làm được hoàn toàn bình tĩnh. Ánh mắt của hắn tránh đi Á Lam kia cao gầy mê người cơ thể, không thể không nói, Á Lam dáng người vô cùng tốt, có lồi có lõm, ngũ quan lập thể, có vẻ có mấy phần lạnh lùng, lại là cho người ta một loại cực đẹp cảm giác. Với lại thực lực của nàng cũng không tệ, ngũ tạng cảnh tam trọng, chính là tuổi tác hơi lớn một ít, ước chừng 26-27 tuổi. Chẳng qua ở độ tuổi này, càng làm cho nàng có thêm mấy phần thành thục mê người và bị. Nữ nhân như vậy, để ở nơi đâu đều là nam nhân tranh đoạt đối tượng. Hiện tại, nàng lại chủ động muốn đầu hoài tống báo, mặc cho Tô Lê hành động. Tô Lê ho nhẹ một tiếng, cố nén trong lòng sao động. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta còn có việc, liền đi trước. Sau khi nói xong, đầu hắn thì không trở về lách mình rời khỏi. Nhìn dáng vẻ của hắn, rất có vài phần chật vật chạy trốn bộ dáng. Á Lam đứng tại chỗ có hơi ngẩn người. Người này, cứ thế mà đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng xuất hiện mấy phần thất lạc. Nàng không phải loại đó thủy tính dương hoa, nữ nhân tùy tiện. Tương phản, nàng hay là một vô cùng chân quý chính mình người. Vừa nãy, nàng sở dĩ nói với Tô Lê ra nói như vậy, nàng là có chính mình tự định giá. Tô Lê mặc dù cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác, nhưng mà bộ dáng rất là anh tuấn, với lại tuổi còn nhỏ thực lực lại như thế cường đại. Nam nhân như vậy, nếu là bỏ qua, về sau còn muốn đụng phải coi như rất khó rồi. Nàng nếu là có thể cùng Tô Lê có rồi hạt xương tình duyên, đối nàng mà nói chỉ có chỗ tốt. Cái này mang ý nghĩa nàng có thể có được một tên cường giả che chở. Nếu là vận may một ít, nàng có thể mang thai Tô Lê Hải Tử lời nói, như vậy đối nàng chỗ tốt, càng thêm không thể đo lường. Thân làm Liệp Ảnh Liên Minh minh chủ, Á Lam tự nhiên không phải tâm tư hạng đơn giản. Chỉ là không ngờ rằng, Tô Lê cứ như vậy cũng không quay đầu lại liền đi. Nàng phía dưới thủ đoạn cũng vô pháp thi triển. Lẽ nào, ta đối với nam nhân thì như vậy không có mị lực sao? Á Lam khẽ cắn môi, trong lòng càng thêm thất lạc. Mà Tô Lê, lúc này chính hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Trên mặt của hắn lúc này ẩn ẩn còn có một chút đỏ lên. Vừa nghĩ tới, vừa nãy Á Lam kia trần trụi hấp dẫn, liền để trong lòng của hắn trở nên sao động vô cùng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Lê hít sâu nhìn. Rốt cuộc hắn còn chưa bao giờ độ sâu tiếp xúc qua nữ nhân. Loại trêu đùa này, đối với hắn mà nói, quả thực liền muốn mệnh. Trên xã hội nữ nhân không khỏi cũng quá không bị cản trở rồi. Tô Lê trong lòng tắt lưỡi. Hiện tại Tô Lê cũng không muốn đụng bất kỳ nữ nhân, bởi vì này sẽ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Trong lòng của hắn dường như là có rễ dây thừng, một mực căng thẳng. Bởi vì hắn không biết, ngày mai là hay không tổ tinh rồi sẽ bị yêu thú cường đại, hoặc là mạch thú chiếm lĩnh. Chính mình lại có thể sống bao lâu? Bởi vậy, hắn không dám có chút lãng phí thời gian ý nghĩ, chỉ có nắm chặt tất cả thời gian, tu luyện, tu luyện. Khế ước hoàn điều, không biết ta lại đạt được rồi cái gì thiên phú. Tô Lê trong lòng kích động nghĩ, vừa nãy vì khai thác địa hỏa chi tinh, hắn còn chưa kịp xem xét bảng. Mở ra bảng, ký chủ, Tô Lê chủng tộc, người cảnh giới, ngũ tạng cảnh thất trọng, 59000, 7000, công pháp, bản thạch quyết công pháp, huyền thủy quyết tầng thứ 2, 1800, 5000, chiến kỹ, xích viêm trảm, viên mãn 5000, 10 bạn, chiến kỹ, tử diễm đao pháp, viên mãn 1200, 10 bạn, chiến kỹ, kim diễm đao pháp, đại thành 2000, 1000, thân pháp, lăng ba cửu biến, viên mãn 5300, 10 bạn, chiến kỹ, kỳ lân hám nguyệt, đã linh ngộ, chiến kỹ, kỳ lân liệt nhật, 1200, 5000, chiến kỹ, thiên lôi bắt trảm, thiên lôi bắt trảm thức thứ nhất, thiên lôi tịch diệt, đã linh ngộ, thiên lôi bắt trảm thức thứ hai, thiên lôi chấn tà, đã linh ngộ, thiên lôi bắt trảm thức thứ ba, thiên lôi miễn nhận, 5300, 6000, khế ước thú, thiên bảo thử, đoán thể cảnh nhị trọng, 300, 2000, ngân nguyệt lang vương, ngũ tạng cảnh tam trọng, 3200, 3000, thanh lân giao mãng, ngũ tạng cảnh bắt trọng, 2000, 8000, thanh giáp huyền quy, ngũ tạng cảnh ngũ trọng, 1200, 5000, hư không linh thú, siêu phàm cảnh lục trọng, 4000, 60000, viêm hải hỏa tước, siêu phàm cảnh lục trọng, 5000, 60000, có thể khế ước thú, 6 khế ước số lần, không chú thích, khế ước xác suất thành công theo cảnh giới mà biến hóa, khế ước cùng đẳng cấp yêu thú xác suất là 80 vượt qua trước mắt đại cảnh giới xác suất thành công thì là 1. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, có thể gia tăng 2 lần khế ước số lần. Mục từ thiên phú, trắng, chiêu thai dẫn họa, trắng, cần cù đủ thông minh, lam, dừng dậm thân hợp, lam, tiềm hành, lam, lúc tới vận chuyển, lam, nguồn nước thân hợp, kim, lôi đỉnh chi lực, bạch kim, thủy linh chi thể, bạch kim, huyền quy chi thuẫn, lam kim, thần vệ, hồng kim, không gian chuyển chỗ, cự ly ngắn không gian xê dịch, hồng kim, hư không triệu hoán, có đó không nào đó vật phẩm hoặc sinh vật trên người lưu lại hư không ấn ký, đem nó triệu hoán mà đến, lam kim, huyền hỏa chi thể, hồng kim, hỏa chi niết bàn treo máy kinh nghiệm, 3000 có thể thăng cấp khế ước thú, không chương 238, trở về trường học chương 238, trở về trường học viêm hải hỏa tước, siêu phàm 6 cảnh. Tô Lê mặc dù đã hiểu do nó là siêu phàm cảnh yêu thú, thế nhưng nhìn thấy bảng phía trên biểu hiện, trong lòng hay là cảm thấy 10 phần kích động. Rốt cuộc khế ước thú càng mạnh, tự nhiên đối với hắn trợ lực cũng liền càng lớn. Không chỉ như thế, hắn còn mới tăng lên 2 cái cường đại mục từ thiên phú, phân biệt là huyền hỏa chi thể cùng với hỏa chi niết bàn. Huyền hỏa chi thể, Tô Lê trong lòng dâng lên mấy phần hoài nghi, không phải là hỏa linh chi thể sao? Chẳng qua, Tô Lê nhìn thấy đây là một lam kim cấp thiên phú, vậy nói rõ đây bạch kim cấp linh thể cao hơn ra một cái cấp bậc. Đây cũng là mang ý nghĩa, hắn cái này huyền hỏa chi thể đem đối lửa thuộc tính cảm ứng cùng hấp thụ đều sẽ càng thêm nhạy bén cùng cường đại. Một cái khác hỏa chi niết bàn thiên phú nhường Tô Lê dâng lên mấy phần hoài nghi. Dưới mắt, hắn còn không rõ ràng lắm này thiên phú có tác dụng gì. Chẳng qua, thân làm hồng kim cấp mục tử, nhất định 10 phần khủng bố. Lần này địa hỏa hang hành trình ngược lại để Tô Lê thu hoạch không tầm thường. Lập tức, hắn tiếp tục hướng phía yêu thú xâm lâm xuất phát, nhanh chóng kiểm tra tiêu diệt nhìn gặp phải yêu thú. Tô Lê phát hiện, hắn hiện tại sử dụng kim diễm đao pháp thời điểm, uy lực so với lúc trước phải lớn hơn gấp 5-6 lần, 10 phần khủng bố. Một đầu ngũ tạng cảnh tiểu trọng, giáp ra lực phòng ngự cực mạnh man yêu, lại bị hắn sử dụng kim diễm đao pháp, hai đao liền chặt chết rồi. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nay nguyên hỏa chi thể, tăng cường hỏa hệ của ta công kích, chỉ là không có nghĩ đến, nó tác dụng tăng cường khổng lồ như thế. Tô Lê hưng phấn nghĩ, hiện tại hắn có lòng tin, liền xem như đối mặt tầm thường siêu phàm cảnh đê giai võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Trải qua một đêm săn giết, Tô Lê cùng Ngân Nguyệt Lang Vương kinh nghiệm phi tốc tăng trưởng. Lúc này, kinh nghiệm của bọn hắn đều đã đi tới điểm giới hạn, không bao lâu liền có thể thăng cấp. Lúc này sắc trời bắt đầu trở nên sáng lên. Tô Lê thấy thế, hiểu rõ cần phải trở về. Bằng không, để người phát hiện hắn xuất hiện ở đây, vậy coi như phiền toái. Tiểu Hắc sắc mặt không thích rỗi ra bước mèo, trong không khí vẽ một chút, theo vết nước không gian xuất hiện, Tô Lê trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở Đại học Tinh Hải trong hậu viện. Sau đó Tô Lê vọt lên cái nước lạnh tắm, đổi một bộ sạch sẽ trang phục, liền đi nhà ăn đi ăn điểm tâm. Tô Lê đang trên đường hành tẩu thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, Giang Tiểu Thiên cùng Lâm Thanh Nghiên. Chỉ thấy Giang Tiểu Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng phía Tô Lê chạy như bay đến, trong miệng lớn tiếng la lên: "Tô ca, đã lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi." Lời còn chưa dứt, hắn liền giang hai cánh tay, hưng phấn mà hướng phía Tô Lê đánh tới, xem bộ dáng là muốn cho hắn tới một cái chặt chẽ vững vàng ôm. Tô Lê nhanh nhẹn địa nghiêng người lóe lên, nhẹ nhàng thoải mái địa tránh qua, tránh né Giang Tiểu Thiên kia tràn ngập lực lượng ôm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Giang Tiểu Thiên căn bản không kịp phanh lại, cứ như vậy trực tiếp địa liền xông ra ngoài. Hắn bỗng chốc vừa hụt, cơ thể chết cân đối, chật vật không chịu nổi hướng tiền lão đảo mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đứng vững sau Giang Tiểu Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ mất mát, ai oán nhìn Tô Lê nói ra: "Tô ca, ngươi sao có thể như vậy, thực sự là cô phụ mập mạp của ta tấm lòng thành a." Nói xong, hắn còn ra vẻ thương tâm mà cúi thấp đầu, thở dài thườn thượt một hơi. Lâm Thanh Niên xì một tiếng, nói: "Mập mạp, trên người ngươi thối thoát, cách Tô đại ca xa một chút, không nên đem hắn thì bôi xấu." "A?" Giang Tiểu Thiên trong mắt mang theo thần sắc bất khả tư nghị, "Ta có thối như vậy sao?" "Thối chết á." Lâm Thanh Niên cười hì hì đi đến Tô Lê trước người, nói: "Tô đại ca, nhiệm vụ lần này còn thuận lợi sao? Có bị thương hay không nha?" Tô Lê cười nói: "Còn tốt, mặc dù gặp phải một chút phiền toái, chẳng qua cũng giải quyết." "Ừm, vậy là tốt rồi." Lâm Thanh Niên nói. Lúc trước biết được Tô Lê nhận lấy nhiệm vụ cùng huyết ma giáo có quan hệ, nàng còn thực lo lắng một phen, ban đêm đều khó mà ngủ ngon giấc. Bây giờ thấy Tô Lê bình yên vô sự xuất hiện, trong lòng của nàng một khối đá cuối cùng để xuống. "Đúng rồi, các ngươi gần đây làm sao? Trong trường học không có chuyện gì phát sinh đi?" Tô Lê cười lấy hỏi. Nghe được câu này, Giang Tiểu Thiên kêu khổ thấu trời đi lên phía trước, vẻ mặt đưa đám nói: "Tô ca, ngươi không tại mấy ngày nay, lớp chúng ta thế nhưng bị người khi dễ thầm rồi." "Cái gì?" Tô Lê nhíu mày, sắc mặt có hơi trầm xuống. Tiếp đó, Giang Tiểu Thiên đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra toàn bộ báo cho biết Tô Lê. "Nguyên lai, hắn không tại trong mấy ngày này, đại nhị, đại học năm 2, cùng năm thứ 3 đại học võ đạo xã điên cuồng chèn ép bọn họ lớp. Không chỉ cùng bọn hắn tranh đoạt phòng tu luyện các loại tư nguyên, còn các loại cố ý tìm cớ, tối làm cho người tức giận chuyện, bọn họ ba ban học sinh nam, dường như đều bị đánh một lần. Với lại đối với kiểu này không đau không ngứa đánh nhau, cho dù báo cáo lao sư cũng sẽ không có người quản." Chỉ thấy Giang Tiểu Thiên vỡ ra cánh tay, phía trên hiện đầy màu xanh tím vết tứ động, màu sắc rất sâu, nhìn lên tới vừa bị thương không lâu. Giang Tiểu Thiên thần sắc vẻ mặt nói: "Này võ đạo xã thực lực cường đại, cũng đều là cao niên cấp, lớp chúng ta học sinh bị bọn họ bắt nạt thẳng rồi. Thậm chí, có ít người trong lòng cũng bắt đầu đoán trách Tô ca ngươi rồi, nói đều là bởi vì ngươi trêu chọc đến võ đạo xã, này mới khiến bọn họ bị người khi dễ." Lâm Thanh Niên nổi giận đùng đùng nói ra: "Bọn họ hiện tại hiểu rõ đoán trách Tô đại ca, lúc trước nếu không phải Tô đại ca, bọn họ làm sao có khả năng đạt được lớp thi đấu hạng nhất?" Giang Tiểu Thiên thấy Tô Lê sắc mặt biến được khó nhìn lên, nói: "Tô ca ngươi cũng không cần để vào trong lòng, oán trách ngươi cũng bất quá là người khác thôi." "Không sao." Tô Lê khoát khoát tay. "Bị người oán trách không coi là chuyện gì. Kỳ thực người đều là phi thường hiện thực. Ngươi có thể mang đến cho hắn lợi ích chỗ tốt, hắn liền sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy, a du đình hót. Có một ngày, ngươi nếu là không thể vì hắn đem lại lợi ích, thậm chí còn hư hại lợi ích của hắn, như vậy hắn liền sẽ lạnh luôn tương hướng, ác độc niệm ai, thậm chí giết ngươi tâm cũng có." Tô Lê tầng dưới chót xuất thân, đối với loại chuyện này trải nghiệm rất nhiều, đối với mấy cái này đã sớm thấy rõ rồi. Bởi vậy, trong lòng của hắn đối với cái này không hề có quá lớn cảm giác. Giang Tiểu Thiên tiếp tục nói: "Ghê tởm hơn là, cái khác đại ban một cấp đều đang đợi nhìn xem lớp chúng ta chê cười, không có một cái nào ban ra mặt giúp đỡ, không biết bọn họ có phải hay không đầu góc nước vào rồi. Hiện tại cao niên cấp có thể bắt nạt lớp chúng ta, như vậy quay đầu cũng được, bắt nạt bọn họ." Lâm Thanh Niên hận hận nói ra: "Chính là, ta nhìn xem, bọn họ chính là ghen ghét chúng ta, ghen ghét Tô đại ca. Hiện tại Tô đại ca quay về rồi, liền đợi đến bọn họ biến thành trò cười đi." Chương 239, Tô Lê, ngươi nên cảm kích chúng ta. Chương 239, Tô Lê, ngươi nên cảm kích chúng ta. Sau đó, Tô Lê đi vào lớp học. Ba ban học sinh sôi nổi đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Tô Lê rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Trong những ánh mắt này, có mang theo hưng phấn, kích động, mà có thì mang theo một ít oán trách thậm chí là ác độc. Tô ca quay về. Trương Thành Dương cùng Lý Đại Hổ đám người hưng phấn đứng dậy. Mà ngồi ở phía sau Điền Vân, thời khắc đó mỏng âm thanh đột nhiên vang lên: "Ừ, chính mình chọc tới võ đạo xã lại bởi vì sợ sệt chạy đến bên ngoài, để cho chúng ta gánh chịu hậu quả bị bắt nạt, thật không biết tại sao có thể có dạy như vậy nhăn người vô sỉ." Trần Thượng Bình thì ở một bên phụ hòa nói: "Còn không phải thế sao sao, lúc trước chính mình không có thực lực kia, nên tại người ta võ đạo xã trước mặt nhận lầm. Hiện tại gặp được sự tình, thì giấu đi, thì không ngại mất mặt." Trừ ra hai người bọn họ âm dương quái khí chào phúng Tô Lê bên ngoài, còn có mấy cái học sinh thì đi theo ở đâu phàn nàn. Giang Tiểu Thiên chỉ vào những người kia mắng: "Miệng cũng cho ta đặt sạch sẽ một chút. Tô ca đó là đi làm nhiệm vụ. Võ đạo xã một đám tiểu nhân, chỉ dám thừa dịp Tô ca không đang làm một ít tiểu động tác, thật sự là lên không được mặt bàn." Điền Quân lặng lẽ nhìn Giang Tiểu Thiên, trân trọng nói: "Ngươi mập mặt này, sẽ chỉ ở nơi này cáo mượn oai hùng, ngươi thì cùng Tô Lê bên người một con chó giống nhau, chúng ta nhắc tới ngươi không có. Cần ngươi đến lắm miệng." Giang Tiểu Thiên trên mặt trong nháy mắt hiện ra thần sắc tức giận, cái này Điền Quân, nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Giang Tiểu Thiên vừa định ra tay, lại cảm thấy bên cạnh một trận gió thổi qua, mà xuống một giây, Điền Quân thân thể đã như là như đạn pháo nặng nề đập vào phòng học trên vách tường. Sau đó hắn miệng phun máu tươi, ngã sấp trên mặt đất. Tô Lê chính vẻ mặt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống đứng ở trước người hắn. Những người có mặt, ai cũng không nghĩ tới Tô Lê lại đột nhiên ra tay. Với lại vừa ra tay, chính là như thế kinh khủng công kích. Cái này khiến vừa mới oán trách Tô Lê mấy người kia ngay lập tức ngậm miệng lại, không dám ở nói nhiều một câu. Chỉ có Trần Thượng Bình, hắn phẫn nộ đứng dậy, tức giận nói, "Tô Lê, ngươi làm chuyện bậy trước đây, bây giờ còn công nhiên ẩu đả đồng học, ta nhất định phải bẩm báo phòng giáo vụ." Tô Lê thân hình khẽ động, hữu quyền đột nhiên đánh ra, ầm vang đánh vào Trần Thượng Bình trên mặt. Hắn trực tiếp bị đánh ngã xuống đất ngất đi, máu mũi chảy ngang. Tô Lê căn bản cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, bằng không mà nói, một kích có thể muốn rồi hai người này mệnh. Nói nhảm nhiều quá. Tô Lê lạnh lùng phun ra một câu, sau đó quay người về đến trên chỗ ngồi. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh đi mắng. Bọn họ lần đầu cảm nhận được Tô Lê vậy mà như thế hung mãnh, bá khí. Mặc dù trước kia Tô Lê thực lực cường đại, nhưng lại cho người ta một loại người không tệ cảm giác. Nhưng là hôm nay, hắn mang cho mọi người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Lạnh lùng, bá khí, chân thật đáng tin. Bọn họ lại không biết, Tô Lê tính cách sở dĩ sinh ra biến hóa, chính là bởi vì tham dự huyết ma giáo nhiệm vụ đưa đến. Trận này thí luyện, nhường hắn càng biến đổi quả quyết, đối đãi địch nhân càng tàn nhẫn hơn, tâm tính trầm hơn ổn. Đợi đến buổi sáng chương trình học trên xong, Tô Lê đi vào thư viện tìm đọc đột phá siêu phàm cảnh tu luyện tài liệu. Hiện tại hắn khoảng cách siêu phàm cảnh đã rất gần, chỉ sợ không dùng đến thật lâu liền có thể đột phá. Nhưng mà hắn đối với siêu phàm cảnh hiểu rõ lại là còn biết ít. Bình thường, võ giả chỉ có tại 30 tuổi trước đó, thân thể khí huyết trạng thái ở vào thịnh vượng nhất, trạng thái đỉnh cao nhất phía dưới, mới có thể có cơ hội đột phá siêu phàm cảnh. Qua ở độ tuổi này sau đó, nhân thể khí cơ hạ xuống, còn muốn đột phá chính là khó càng thêm khó, chỉ có dựa vào một ít thiên tài địa bảo mới có cơ hội đột phá. Đợi đến đột phá siêu phàm cảnh về sau, võ giả cơ thể liền có thể hấp thụ giữa thiên địa thần bí năng lực, sau đó thối luyện võ thể, đồng thời có thể trong người hình thành một cái võ mạch. Võ mạch đối với siêu phàm cảnh võ giả cực kỳ trọng yếu. Nó có thể thu nạp giữa thiên địa thần bí năng lực, sau đó rót vào đến thể nội khí huyết cùng với nhục thân trong, khiến cho đạt được cường hóa sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cũng tỉ như đạp không mà đi. Đây cũng là thần bí có thể cải tạo võ giả nhục thể, khiến cho có thể vượt qua trọng lực, sinh ra hiệu quả. Chẳng qua, giả sử võ mạch bị hủy, như vậy tên này siêu phàm cảnh võ giả thì tương đương với bị phế sạch. Căn cứ siêu phàm cảnh tu luyện trong sổ mặt ghi chép, siêu phàm cảnh mỗi một trọng tiểu cảnh giới tăng lên, cũng sẽ ở thể nội nhiều hình thành một đạo võ mạch. Chín mạch toàn bộ cô đọng sau khi thành công, liền có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Siêu phàm cảnh, đối với võ giả mà nói, đó chính là thoát ly phàm thai cảnh giới. Nhìn đến đây, Tô Lê trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần chờ mong. Đúng vào lúc này, Tô Lê trên máy truyền tin nhận được một cái thông tin, "Tô ca, mau tới số 3 phòng tu luyện." Nhìn thấy thông tin là Giang Tiểu Thiên gửi tới, Tô Lê ánh mắt trầm xuống, nhìn tới võ đạo xã lại tìm đến chuyện. Số 3 trong phòng tu luyện. Giang Tiểu Thiên, Trương Thành Dương và ba ban học sinh đang cùng đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã thành viên đối lập. Đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã người cầm đầu, chính là lúc trước trên lôi đài bị Tô Lê đánh tơi bởi Phương Tuyển. Chỉ nghe Phương Tuyển khinh thường nhìn ba ban học sinh, trầm trọng nói, "Một đám rác thải cũng xứng ở chỗ này tu luyện, cũng xéo ngay cho ta." Trương Thành Dương không phục nói ra, "Ta nhìn xem rác thải chính là ngươi mới đúng. Ngươi chỉ sợ đã quên đi chính mình trên lôi đài bị Tô ca đánh tơi bởi chàng cảnh đi. Ngươi nói cái gì danh con?" Phương Tuyển dường như bị chạm đến rồi vậy ngược bình thường, thần sắc trở nên nổi giận lên. Chỉ gặp hắn chợt lấy người, vọt thẳng vào ba đám người nhóm trong, một cái thì bóp lấy rồi Trương Thành Dương cổ. Sau đó hung ác nói ra, "Người trẻ tuổi, có gan ngươi lặp lại lần nữa." Trương Thành Dương bị bóp sắc mặt trong nháy mắt phát tím, hắn ra sức giãy giụa, lại là căn bản tốn công vô ích. Hắn cùng Phương Tuyển ở giữa cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Giang Tiểu Thiên, Lý Đại Hổ đám người thấy thế thần sắc căng thẳng phẫn nộ liền muốn tiến lên giúp Trương Thành Dương giải vây. Thế nhưng cái khác võ đạo xã thành viên lại chặn thân thể bọn họ. "Phóng, phóng, mở ta." Trương Thành Dương kịch liệt ho khan nói. Phương Tuyền lạnh lùng nhìn hắn nói, "Người trẻ tuổi, ta để ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa, sao, ngươi không dám?" Trương Thành Dương nói lắp bắp, "Tô ca thủ hạ bại tướng, ra rưởi." "Tốt, rất tốt." Phương Tuyền lửa giận trong lòng bốc lên, nếu không phải trong trường không cho phép giết người lời nói, hắn nhất định phải đem tiểu tử này cho thiên đao vạn quả. Chỉ gặp hắn trong tay khí lực càng lúc càng lớn, Trương Thành Dương sắc mặt cũng biến thành xanh xám vô cùng, hắn lật lên mặt nhãn, mắt thấy muốn không thở nổi. Mà ở lúc này, Tô Lê thân ảnh xuất hiện tại tu luyện trong phòng. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường người chú ý, Phương Tuyển như là ném rác thải bình thường, đem Trương Thành Dương ném tới rồi một bên. Tô Lê nhìn thấy trên mặt đất sắc tái nhợt khó coi Trương Thành Dương, sắc mặt âm trầm như nước. Chỉ nghe Phương Tuyển cười âm lanh nói, "Tô Lê, ngươi đang mấy ngày nay, chúng ta đem ngươi đồng học chiếu cố rất tốt à. Ngươi có phải hay không nên cảm kích chúng ta a?" Hắn sau khi nói xong, hai bên võ đạo xã thành viên sôi nổi cười lên ha ha. Chương 240, Lôi đỉnh ra tay chương 240, Lôi đỉnh ra tay Tô Lê khỏe miệng có hơi dương lên. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc chằm chằm vào Phương Tuyển nói, "Ta còn chưa kịp tìm các ngươi võ đạo xã tính sổ sách, chính các ngươi lại đưa tới cửa." Tại Vân Thành, võ đạo xã người tùy ý sát hại kia một nhà ba người chẳng cảnh. Tô Lê rõ mồn một trước mắt, "Vẫn còn muốn tìm chúng ta tính sổ sách, chỉ bằng chính ngươi sao?" Phương Tuyển khinh thường mà cười cười. Mặc dù lần trước hắn thua ở rồi Tô Lê trong tay, nhưng mà dưới mắt bọn họ đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã 1/3 thành viên đều ở nơi này, chỉ bằng Tô Lê chính mình, làm sao có khả năng là bọn hắn đối thủ. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, Tô Lê thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Tuyển con mắt trừng lớn, dường như hoàn toàn còn không có phản ứng. Mà Tô Lê đã vươn tay, trực tiếp nắm vào cánh tay của hắn phía trên. Tiếp lấy liền nghe đến rắc một tiếng, Phương Tuyển cánh tay phải lên tiếng mà đứt, tư thế bặm mẻo. Một tiếng như rết heo tiếng kêu theo Phương Tuyển trong miệng vang lên. "Tô Lê, ngươi dám vô dụng ta cánh tay phải?" Phương Tuyển mặt bị đau khổ cùng phẫn nộ bặm méo, hắn điên cuồng điều động lên thể nội khí huyết, muốn tránh thoát đến Tô Lê hai tay trói buộc. Nhưng mà Tô Lê trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, tay phải hắn chỉ có giống như cương đao, đột nhiên hướng hắn nơi đan điền chọc lấy vào trong. Đan điền là võ giả khí cơ chỗ căn bản, một khi bị phế sạch, đời này chính là phế nhân. Dĩ vãng lôi đài quyết đấu, Tô Lê ra tay đều không có như vậy ngoan lệ qua. Chẳng qua đối với đợi võ đạo xã những người này, Tô Lê không có chút nào thủ hạ lưu tình. Nếu không phải trở ngại trường học, hắn tất nhiên sẽ tự tay đem những người này chém giết. Một đám bại hoại mà thôi. Phốc phốc một tiếng, Tô Lê ngón tay trực tiếp đem Phương Tuyền đan điền phá hủy. Không muốn Phương Tuyền nhìn thấy phần bụng máu tươi chảy đầm địa, còn có khí cơ không ngừng tiết ra ngoài, cả người hắn cũng vì đau khổ cùng sợ hãi mà kịch liệt run rẩy lên. "Phế đi, ta thành phế nhân, a a a." Phương Tuyền như là như bị điên lấy tay che lấy phần bụng, cùng loạn đau khổ gào thét. Thấy cảnh này, võ đạo xã thành viên khác tất cả đều trừng to mắt nhìn trạng thái bị điên Phương Tuyền, bọn họ hít vào cảm lạnh khí. "Này Tô Lê, ra tay đã vậy còn quá ngon độc, trực tiếp liền để Phương Tuyền thành phế nhân. Này, hắn lẽ nào không chút nào sợ sệt trường học trừng phạt không? Trong trường học tự mình phế bỏ đồng học, nhưng là muốn gặp phải bị khai trừ trừng phạt. Giả sử thật bị khai trừ, trường học khác cũng sẽ không tiếp nạp, sau này quân đội cùng chính phủ cũng sẽ không tiếp nạp hắn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, người học sinh này về sau chỉ có thể biến thành một tên không có bao nhiêu tiền đồ xã hội võ giả. Điên rồi, Tô Lê nhất định là điên rồi." Đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã thành viên nhìn lạnh lùng Tô Lê, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, bọn họ như ong vỡ tổ hướng phía bên ngoài chạy trốn. Phương Tuyền đều đã bị phế, bọn hắn thực lực tại Tô Lê trước mặt tự nhiên càng không đáng giá nhắc tới, ai cũng không muốn trở thành một tên phế nhân. Mà ở lúc này, cửa một tên dáng người khôi ngô học sinh nam chặn những thứ này chạy trốn ra ngoài người đường đi. Chỉ thấy nam sinh kia đột nhiên tung chân đá rồi ra ngoài, trong nháy mắt liền đem mọi người cho đạp trở về. Xã trưởng. Bọn họ từ dưới đất bò dậy về sau, nhìn người tới diện mạo về sau, trên mặt sôi nổi vui mừng. Người tới chính là đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã trưởng là Kim. Đội vàng hấp tấp đi làm cái gì? Một đám rất rưởi. La Kim chừng mọi người một chút, có vẻ bất mãn hết sức. Xã trưởng, Phương Tuyền đan điền bị Tô Lê biến thành tàn tật. Có tiếng người tức giận nói. Cái gì? La Kim lúc này mới chú ý tới che lấy bụng dưới nằm dạp trên mặt đất toàn thân run rẩy Phương Tuyền. Sau đó, ánh mắt hắn lạnh băng chằm chằm vào Tô Lê, nói, Tô Lê, lần này ngươi không khỏi sự việc làm quá mức. Tô Lê nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, so với các ngươi võ đạo xã việc làm, điểm ấy tính là gì? La Kim mặt không thay đổi nói ra, lúc trước ta còn muốn nhìn đem ngươi đặt vào ta võ đạo xã, để ngươi biến thành khóa mới võ đạo xã trưởng. Mà nhưng ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại, liền từ ta tự mình ra tay, phế bỏ ngươi. Vừa dứt lời sau đó, hắn toàn thân khí huyết phun trào, khí thế tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Tiếp theo, chỉ thấy bên cạnh hắn tiểu đệ đem trường thương màu đen đưa cho hắn. Để mạng lại đi. La Kim cầm trường thương giờ khắc này, khí tức trên thân biến đổi, trở nên bén nhọn vô cùng. Thân hình của hắn bắt đầu chuyển động, trường thương trong tay giống như dao long xuất hải, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Tô Lê hùng mạnh vùng gai mà đến. Tô Lê mặt không đổi sắc, hắn thân thể có hơi một bên, nhẹ nhõm tránh thoát La Kim công kích. La Kim một kích không trúng, con mắt khẽ híp một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn trường thương múa, thương ảnh nặng nề, đem Tô Lê bao phủ tại rồi trong đó. Tô Lê thân hình lấp lóe, dựa vào nhanh nhẹn thân pháp, tại thương ảnh trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Chỉ gặp hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên đánh một cú trỏ, chính giữa La Kim phía sau lưng. La Kim chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người hắn về phía trước lảo đảo mấy bước, kém một chút thì té ngã trên đất. Nhìn tới, ta đánh giá thấp ngươi. La Kim nhanh chóng ổn định thân hình, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chỉ gặp hắn trên mũi thương hàn mang lấp lóe, lần nữa hướng phía Tô Lê ngang nhiên đâm tới. Lần này, hắn không lưu tay nữa, dường như dùng hết toàn lực, trường thương múa trong lúc đó, thanh quang nở rộ, mang theo bén nhọn cường đại thế công. Lúc này liền nghe đến bạch một tiếng. Tô Lê đột nhiên rút ra phía sau lưng thiết đao. Chỉ một thoáng, thiết đao phía trên ngọn lửa màu vàng bốc cháy lên. Chỉ thấy Tô Lê thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh đã tránh thoát trường thương bén nhọn công kích. Mà trong tay hắn thiêu đốt lên hỏa diễm thiết đao hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó theo La Kim cánh tay phải sóng vai chém xuống. Một đao kia tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, quả thực làm cho người tắt lưới. La Kim căn bản cũng không có phản ứng chút nào thời gian, liền nghe thổi phù một tiếng lưỡi đao vạch phá xương cốt tiếng vang lên lên. La Kim cánh tay phải tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, bay thẳng rồi ra ngoài. Thấy cảnh này, đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã người đều trợn tròn mắt. Bọn họ xã trưởng cánh tay lại bị người cứ như vậy cho chặt đi xuống. Cái này làm sao có khả năng? Phải biết, ngũ tạng cảnh võ giả nhục thể cùng xương cốt cường độ đã đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, muốn đơn giản như vậy bị người chặt đứt, nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy được sự việc. Thế nhưng, Tô Lê lại là như vậy tùy tiện liền đem La Kim cánh tay chém tiếp theo. Cái này cần là sức mạnh mạnh cỡ nào a? Tại thời khắc này, Tô Lê kia thần tình lạnh như băng tại đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã thành viên trong đầu lưu lại thật sâu bóng tối. Chết cánh tay phải La Kim trực tiếp thần sắc trở nên ngốc trệ, hắn không thể tin được nhìn chính mình kia giống tuyết cánh tay phải, cả người đầu óc cũng mở đất cơ, chỉ là cánh tay phải miệng vết thương thời khắc đó cốt đau đớn, nhắc nhở lấy hắn mọi thứ đều là chân thật phát sinh. Ta bị phế. Cái này làm sao có khả năng? La Kim tự lẩm bẩm. cánh tay phải bị phế mang ý nghĩa thương đạo của hắn trình độ 10 không còn một, đột phá siêu phàm cảnh thì trở nên khó như lên trời. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một hồi không thể tiếp nhận tai nạn. Chương 241, chiến chương báo. Chương 241, chiến chương báo. Tô Lê, ta cùng với ngươi không chết không ngất. La Kim thần sắc điên cuồng, giống như bị điên một dạng, hắn dùng còn lại cánh tay trái mang theo thương, hung hãn lao đến. Cùng ta không chết không thôi. Trước đây ta chỉ là muốn phế bỏ ngươi một cánh tay, hiện tại xem ra, nhất định phải phế bỏ ngươi tu vi võ đạo, tỉnh lưu lại mối hòa rồi. Tô Lê lạnh băng nói. Vọt mạnh mà đến La Kim sắc mặt điên cuồng vô cùng, trường thương trong tay của hắn cũng là mang theo gai bạo không khí âm thanh, bay thẳng Tô Lê mà đến. Tô Lê, ngươi đi chết đi cho ta. Trường thương đâm ra. Đã thấy Tô Lê trong tay thiết đao chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt liền đem phi đâm mà đến trường thương cho đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, trong tay hắn thiết đao nhất chuyển, đao sắc bén nhọn chuẩn sắc không sai đâm vào La Kim đan điền. Lưỡi đao thu hồi, một cột máu phun tung tóe mà ra. La Kim túi đầu xuống, vẻ mặt kinh ngạc chầm chậm vào dưới bụng vết thương, cảm nhận được thể nội khí cơ điên cuồng tiết ra ngoài, hắn toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Mà ở lúc này, những kia đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã thành viên trên mặt nét mặt đã trở nên cực kỳ hoảng sợ. Ngay cả luôn luôn vô cùng cường đại xã trưởng vậy mà đều bị Tô Lê phế bỏ đan điền, biến thành phế nhân. Như vậy kế tiếp, có phải hay không nên đến phiên bọn họ? Nghĩ đến đây, bọn họ hai chân run lên, sợ hãi hướng ra ngoài chạy trốn lên. Thì trong nháy mắt này, Tô Lê đem đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã trưởng phế bỏ thông tin nhanh chóng hướng về bên ngoài truyền lên. Càng ngày càng nhiều người đổi tới trong phòng tu luyện, bọn họ nhìn thấy gãy mất cánh tay phải, đan điền bị hủy La Kim cùng Phương Tuyển, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nguyên bản, một ít chuẩn bị nhìn xem Tô Lê xấu mặt lớp, tỉ như tại lớp thi đấu bên trong thảm bại một ban cùng bảy ban các loại. Bọn họ không ngờ rằng Tô Lê thực lực lại đã mạnh đến loại trình độ này, lại có thể đem đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã trưởng phế bỏ. Một ban Trương Viêm thì trong đám người, hắn hít sâu một hơi, đối với Tô Lê cường đại cảm đến vô cùng kinh hãi. Một Vũ Ngưng đang nghe Tô Lê cùng võ đạo xã lên xung đột về sau, thì nhanh chóng chạy tới. Nàng nhìn bị phế sạch La Kim, Phương Tuyền hai người, lạnh băng trên khuôn mặt xuất hiện mấy phần ngưng trọng. Tô Lê điên rồi. Hắn chẳng lẽ không biết trường học cấm chỉ học sinh âm thầm đánh nhau xuất hiện bị phế hoặc là bị giết tình huống? Một Vũ Ngưng trong mắt mang theo suy tư quan mang. Sau đó, chỉ thấy nàng kết nối thông tin dụng cụ, nhanh chóng đối một cái mã số biên tập lên thông tin tới. Lúc này, đến người vây xem sôi nổi nghị luận lên, Tô Lê lợi hại như thế sao? Lại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã trưởng La Kim vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Chậc chậc chậc, Tô Lê thực lực thực sự khủng bố, e là cho dù là tầm thường năm thứ 3 đại học học trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, trường học cấm chỉ âm thầm đánh nhau xuất hiện nghiêm trọng như vậy sự cố, Tô Lê cho dù thực lực mạnh hơn, cũng là muốn tiếp nhận xử phạt a. Dựa theo nội quy trường học, đối với Tô Lê nhẹ nhất xử phạt cũng là muốn bị khai trừ. Thậm chí nghiêm trọng, còn có thể đưa hắn đến rồi chỗ nào, thế nhưng sống chết khó nói a. Thực sự là đáng tiếc. Tô Lê vừa nãy nếu là có thể tỉnh táo một chút liền tốt, hiện tại tốt đẹp tiền đồ hoàn toàn bị hủy. Có người đáng tiếc nói, mau nhìn, năm thứ 3 đại học người đến. Chỉ thấy năm thứ 3 đại học võ đạo xã Trương Báo, mang theo một đội võ đạo xã tinh anh, khí thế hung hăng đi đến. Trương Báo vừa thấy được trên đất La Kim cùng Phương Tuyển, vết đao trên mặt không tự chủ được chấn động một cái. Thần sắc hắn ác độc chầm chầm vào Tô Lê nói, người trẻ tuổi, ra tay đủ ha. Tô Lê ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, thản nhiên nói, không nên gấp, rất nhanh liền đến với ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Phải biết, tấm này báo tại đại học Tinh Hải thế nhưng tích uy đã sâu, hung danh hiển hách. Một thân thực lực càng là hơn sớm đã bước vào ngũ tạng cảnh cửu trọng, là nhất đẳng cao thủ. Tại mọi người nhìn tới, mặc dù Tô Lê thực lực rất mạnh, nhưng mà cùng tấm này báo so sánh, vẫn như cũ còn kém trên rất nhiều. Có người nói, Tô Lê sẽ không cho là Trương Báo cùng La Kim thực lực giống nhau a. Người còn lại nói, La Kim chẳng qua là ngũ tạng cảnh lục trọng, Trương Báo thế nhưng thực sự ngũ tạng cảnh cửu trọng, hai người bọn họ căn bản cũng không có thể đánh đồng. Một người nói, ta nhìn xem, này Tô Lê có chút quá phách lối rồi, lần này hắn muốn vì chính mình phách lối mà trả giá thật lớn. Còn không phải thế sao sao, tấm này báo thế nhưng nổi danh hung ác, Tô Lê lần này cần xui xẻo. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Tô Lê không hề bị lay động. Trương Báo một đôi hung ác con mắt như là dã thú gắt gao chằm chằm trên người Tô Lê, người trẻ tuổi, ta sẽ đem miệng của ngươi xé nát, sau đó tại đem người chân ngắt lời. Tô Lê nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng hờ hững. Mặc dù trước mắt tấm này báo đã đạt đến ngũ tạng cảnh cửu trọng cảnh giới, nhưng mà, thức tỉnh rồi huyền hỏa chi thể Tô Lê, thực lực của hắn thì bởi vậy đạt được rồi to lớn tăng lên, tăng trưởng nhiều gấp mấy lần. Đối mặt tấm này báo, trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào. Ở trong nháy mắt này ở giữa, tất cả trên trận bầu không khí ngay lập tức trở nên khẩn trương lên, giống như trong không khí mỗi một tia cũng tràn đầy kiếm bạt nội trương căng thẳng cảm giác. Tô Lê cùng Trương Báo ở giữa chiến đấu, dường như một giây sau rồi sẽ bộc phát, hết sức căng thẳng. Ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, đại nhị, đại học năm 2, hội học sinh Lý Tinh Nghiệm cùng Lâm Ngự Phỉ nhanh chóng đuổi tới hiện trường, bọn họ đến dường như là trận này sắp bộc phát chiến đấu mang đến một tia chuyển cơ. Lâm Ngự Phỉ thấy một lần Trương Báo muốn đối với Tô Lê động thủ, ngay lập tức thần sắc khẩn trương hô lớn, "Trương Báo, ngươi muốn làm gì?" Trương Báo nhíu mày, quay đầu âm tàn nhìn nàng nhóm hai người một chút, nói, "Cút. Tô Lê đem La Kim, Phương Tuyển hai người đàn điền phế bỏ, ta nhất định phải cho hắn biết tay nhìn một cái. Các ngươi hội học sinh, đừng ở chỗ này vướng bận." Lâm Ngự Phỉ vội vàng nói, "Đó là bọn họ ở giữa sự việc. Ngươi một năm thứ 3 đại học lấy lớn hiếp nhỏ, tính là gì? Trương Báo hung hăng nói, cũng đến rồi loại trình độ này, còn ở nơi này cùng ta giảng tiểu này nói nhảm. Ta cho ngươi biết, hôm nay ai cũng cứu không được Tô Lê. Vừa dứt lời, trên người hắn lộ ra nồng đậm sát khí, trong nháy mắt thì theo biến mất tại chỗ, hung hãn xông về Tô Lê. Hắn kế hoạch tại sinh viên năm 3 sẽ trở thành viên chưa đến trước đó, nhanh chóng khai thác hành động, đem Tô Lê triệt để hủy bỏ. Bởi vì hắn biết rõ, một khi Lam Vi cùng với các sinh viên năm 3 biết thành viên đuổi tới hiện trường, hắn còn muốn đối với Tô Lê động thủ thì đã trễ. Tại Trương Báo đột nhiên phát động công kích một khắc này, Lâm Ngữ Phỉ cùng những người khác ngay lập tức sắc mặt đại biến, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nàng nhóm đội vàng xông lên phía trước, cố gắng ngăn cản này máy động phát tình hình, nhưng mà đã muộn. Chỉ thấy Tô Lê cùng Trương Báo đã nhanh chóng giao chiến cùng nhau, chiến đấu trình độ kịch liệt để người không kịp nhìn. Cùng lúc đó, ba ban Giang Tiểu Thiên, Lâm Thanh Nghiên, Trương Thành Dương đám người sắc mặt thì trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu kịch liệt Tô Lê cùng Trương Báo, hai tay nắm chặt, trái tim phanh phanh nhảy lên. Chương 242, siêu phàm ra tay. Chương 242, siêu phàm ra tay. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Chỉ thấy Trương Báo công kích hung manh bén nhọn, quyền nhận phía trên kim quang thoáng hiện, mỗi một kích đều mang khí tức kinh khủng. Mà Tô Lê thân ảnh cực kỳ nhanh nhẹn mạnh mẽ, đối mặt Trương Báo kia dọa người công kích, hắn lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mỗi khi Trương Báo lộ ra sơ hở thời điểm, Tô Lê liền sẽ nhanh chóng vung vẫy lên trong tay thiết đao phản kích, đao quang như điện, tấn mãnh vô cùng. Trương Báo tại đón lấy Tô Lê một cái công kích sau đó, hắn chỉ cảm thấy mang theo sắt bộ tay hổ khẩu đau nhức. Tiểu tử này lực lượng lại mạnh mẽ như vậy, chẳng thể trách ngay cả La Kim đều bị hắn biến thành tàn tật. Trương Báo trong lòng lấp lóe một vòng kinh ngạc, công kích của hắn càng cẩn thận kỹ càng lên, đồng thời trên nắm tay lực đạo lại tại chậm rãi gia tăng. Trái lại Tô Lê lại là càng đánh càng hăng, chỉ một thoáng, thân đao của hắn phía trên giấy lên ngọn lửa rực rực. Tia nóng bỏng nhiệt độ, dường như đem này phòng tu luyện cũng thiêu đốt lên. Chỉ thấy Tô Lê một đao vung ra, kia giữ dằn công kích, trong nháy mắt liền đem Trương Báo bất lui. Đây là cảnh giới gì kim diễm đao pháp? Vì sao đem đến cho ta cảm giác như thế cường hãn? Trương Báo cảm nhận được trên thân đao lực lượng kinh khủng, hắn căn bản cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể bằng vào thân pháp lách mình tránh né. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế dọa người kim diễm đao pháp. Tiếp tục như vậy lời nói, trong thời gian ngắn ta căn bản cũng không có thể đưa hắn chế phục. Trương Báo càng đánh càng kinh hãi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chỉ gặp hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn khí tức liên tục tăng lên. Tại hắn hưu quyền phía trên, kim quang bùng lên, nhường mọi người cảm thấy mười phần chói mắt. Hổ khiếu kim quang quyền. Chỉ nghe một đạo to lớn tiếng hổ gầm tại tu luyện trong phòng vang lên. Tiếp theo, chỉ thấy hắn đánh ra năm đấm, kim quang ngưng tụ thành một đầu dữ tợn cự hổ, trong nháy mắt thì hướng Tô Lê nhào qua. Trương Báo đã từng liền dùng một chiêu này, đánh bại một tên cùng là ngũ tạng cảnh cửu trọng cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này cường đại. Trương Báo muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bởi vậy mới trực tiếp sử dụng sát chiêu. Một bên mọi người nhìn thấy một màn này, đều bị là Tô Lê bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhất là Lâm Ngữ Phỉ và nghe nói qua Trương Báo một kích này người khủng bố cỡ nào, càng là hơn khẩn trương đem tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng mà, đã thấy Tô Lê sắc mặt vẫn luôn không thay đổi. Đầu kia hống mà đến cự hổ, dường như cũng không nhường Tô Lê cảm thấy quá lớn uy hiếp. Chỉ gặp hắn trong tay thiết đao lắp một cái, trên thân đao hỏa diễm càng biến đổi thêm nồng đậm. Thiết đao huy động, một đạo to lớn dao găm ngọn lửa chém bay mà ra. Trong nháy mắt liền đem kia bay nhào mà đến màu vàng kim cự hổ chém thành rồi hai nửa. Thấy cảnh này, nguyên bản tràn đầy tự tin Trương Báo, đồng tử trong nháy mắt bị lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, dao găm ngọn lửa đã bay tập mà đến, hung manh giữ dằn hướng hắn chém tới. Tốc độ kia nhanh chóng, càng là hơn làm cho người kinh hãi. Rơi vào đường cùng, Trương Báo chỉ có thể nâng lên thiết quyền, đem hết toàn lực đập quá khứ. Liền nghe vang một tiếng vang, Trương Báo thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà thân thể hắn cũng bị hỏa nhận phía trên kia kinh khủng nhiệt độ cho thiêu đốt trở nên cháy đen vô cùng. Nhìn xem cả người cháy đen, chật vật rơi ngã xuống đất Trương Báo, mọi người không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Trương Báo lại thì không phải đối thủ của Tô Lê, này mẹ nó làm sao có khả năng? Lâm Ngữ Phỉ vô vô bộ ngực phập phồng, lẩm bẩm nói, làm ta sợ muốn chết, may mắn Tô Lê không sao. Một bên Lý Tinh Niệm nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Ngữ Phỉ, chỉ cảm thấy nàng từ lần trước nhiệm vụ sau khi trở về, tiểu tựa hồ có chỗ nào không đúng. Thường xuyên theo trong miệng nàng nghe được về Tô Lê sự việc. Lý Tinh Nghiệm nhịn không được thấp giọng hỏi, "Ngữ Phỉ, ngươi cùng có phải Tô Lê tại Vân Thành phát sinh qua sự tình gì? Lẽ nào hai người các ngươi ở cùng một chỗ?" A. Lâm Ngữ Phỉ xoay đầu lại liếc nhìn Lý Tinh Nghiệm một cái, gặp nàng trong mắt kia ánh mắt chất vấn, sắc mặt không tự chủ được trở nên đỏ bừng vô cùng. "Nào có a, ngươi đừng nói lung tung nha. Ta mới không thích gia hỏa này đâu. Hắn có từng kinh muốn tuyên bố giết chết ta đây." Lâm Ngữ Phỉ cười híp mắt nói. Lý Tinh Nghiệm cắt một tiếng, nói, "Hắn muốn giết chết ngươi, ngươi còn như thế quan tâm hắn? Ngươi là cảm thấy mắt của ta mỏ mẫm phải không?" Lâm Ngữ Phỉ hì hì cười một tiếng, nói, "Ai cần ngươi lo a." Sau khi nói xong, nàng nhanh chóng đi đến Tô Lê trước người, quan tâm hỏi, "Tô Lê, ngươi không có bị thương à?" Cùng lúc đó, đứng ở một bên Lâm Thanh Nghiên nhìn thấy Lâm Ngữ Phỉ đối với Tô Lê kia quan tâm bộ dáng, trong lòng của nàng dường như là đổ bạc giấm tử giống như chua chua. Nữ nhân này tựa như là đại nhị, đại học năm 2, hội học sinh, nàng cùng Tô đại ca là quan hệ như thế nào? Vì sao xem bọn hắn trong lúc đó như thế thân mật? Lâm Thanh Nghiên trong lòng xoắn suy nghĩ. Nhìn Lâm Ngữ Phỉ kia cực đẹp dung mạo, Lâm Thanh Nghiên trong lòng càng không phải là tư vị, nàng tại thời khắc này, đột nhiên cảm thấy chính mình hình như không hề đến cỡ nào ưu tú. Tô Lê khoát khoát tay, nói, "Không sao cả." Lại tại lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy năm thứ ba đại học võ đạo xã xã trưởng Dương Tùng từng bước một đi vào trong phòng tu luyện. Dương Tùng, siêu phàm cảnh võ giả, toàn thân cháy đen trường báo, chật vật từ dưới đất bò dậy, thanh âm hắn run rẩy nói ra: Dương xã trưởng, nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Dương Tùng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Lập tức hắn đem ánh mắt âm lãnh chuyển hướng Tô Lê, nói: không ngờ rằng thực lực ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này. Nếu như ta không có đoán sai, Tống Tuấn Hào cùng Lý Quẩn cũng là chết tại ngươi trên tay a. Nghe được hai cái danh tự này, Tô Lê sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là mặt không thay đổi nói xong: người ta giết đều là chết tiệt người. Ồ. Dương Tùng khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh đến: vậy ngươi nói, có phải ta cũng nên chết đâu? Tô Lê không hề do dự nhẹ gật đầu, nói: tự nhiên chết tiệt. Nếu không phải mệnh lệnh của ngươi, những kia người vô tội sẽ không chết. Ha ha ha. Dương Tùng cười tỏ không thôi. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Tô Lê, ngươi như muốn giết ta, cũng phải nhìn mình cân lượng. Ngươi có biết, siêu phàm cùng ngũ tạng ở giữa chênh lệch, giống như người bình thường cùng võ giả ở giữa chênh lệch giống như. Dương Tùng cười lạnh nói: siêu phàm lại như thế nào? Ta đồng dạng giết chi. Giọng Tô Lê rất nhẹ, lại mang theo kiên định, chân thật đáng tin. Lời vừa nói ra, những người có mặt đều bị biến sắc. Tô Lê lại tuyên bố muốn giết chết siêu phàm cảnh võ giả, này không khỏi cũng quá tự đại đi. Dương Tùng cười lạnh, mà xuống một giây, hắn đột nhiên xuề bàn tay ra. Chỉ một thoáng, khí tức kinh khủng ở trên ngưng tụ. Theo hắn một trường bố ra, Tô Lê chỉ cảm thấy một cỗ dọa người, khó mà ngăn cản lực lượng hướng hắn hung manh đánh tới. Hắn muốn né tránh, nhưng thật giống như bị kêu bàn tay phong cho hoàn toàn quá chặt. Không còn cách nào khác, Tô Lê chỉ có thể sử dụng ra kim diễm đao pháp, hết sức đi ngăn cản. Đao quang chớp động, mặc dù hóa giải một bộ phận trường phong lực lượng, thế nhưng lưu lại lực lượng vẫn như cũ khủng bố, trong nháy mắt thì đánh rơi tại trên người Tô Lê, kia lực lượng khổng lồ liền tựa như một đạo cự thạch đập vào trên người Tô Lê, nhường thân thể của hắn đập ầm ầm tại rồi trên vách tường. Chương 243, trừng phạt Tô Lê. Chương 243, trừng phạt Tô Lê. Tô Lê, Tô đại ca. Tô ca. Nhìn thấy Tô Lê bị đánh bay ra ngoài, Lâm Thanh Nghiên, một Vũ Ngưng, Lâm Ngữ Phỉ đám người đều là sắc mặt đại biến, khẩn trương la lên. Tô Lê thân thể gặp trở ngại rơi xuống thời điểm, hắn đột nhiên đem lưới đao cắm ở trên mặt đất, từ đó đem thân thể ổn định. Hắn lúc này, thể nội khí huyết cuồn cuộn, khí tức cũng trở nên mười phần không vững vàng. Ta cùng với siêu phàm cảnh trong lúc đó, hay là tồn tại trên lệch cực lớn. Tô Lê lao đi khỏe miệng tràn ra tới máu tươi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nếu là ở địa phương không người, Tô Lê tự nhiên có thể sử dụng triệu hoán khế ước thú, hư không vị rời các loại thủ đoạn. Thế nhưng bây giờ trước mắt bao người, hắn nếu là đem lá bài tẩy của mình bại lộ, không biết muốn dẫn tới cỡ nào sóng to gió lớn, thậm chí ngay cả hắn có bảng bí mật cũng có thể bị người điều tra. Cho nên dù thế nào, Tô Lê cũng không thể ở chỗ này sử dụng tới nhiều át chủ bài. Dương Tùng thấy Tô Lê còn có thể đứng dậy, khoe miệng của hắn cười lạnh càng đậm, bị ta một kích, lại còn có thể đứng lên thân đến, trước đó ngược lại là ta xem thường ngươi rồi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy hắn lại nâng lên tay phải, lực lượng càng thêm cường đại trong nháy mắt phun trào. Tô Lê híp mắt lại, tinh thần trong nháy mắt khẩn trương cao độ. Mà Lâm Ngữ Phỉ cùng với ba ban đám người, sắc mặt lại trở nên vô cùng lo lắng. Dưới mắt loại cấp bậc này chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tham dự vào. Thế nhưng, Tô Lê không còn nghi ngờ gì nữa không phải đối thủ của Dương Tùng. Tiếp tục như vậy, Tô Lê coi như không chết, cũng muốn trọng thương. Ngay tại Dương Tùng tay phải đánh ra thời điểm, một đạo hào quang màu lam đậm trong nháy mắt tràn vào trong phòng tu luyện, sau đó hóa thành một đạo màu xanh dương màn nước bình chướng, ngăn cản tại rồi Tô Lê trước người. Quanh một tiếng vang truyền đến, chỉ thấy trưởng phong nặng nề đánh rơi tại màu xanh dương màn nước bình chướng phía trên, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là kia màu xanh dương màn nước bình chướng chỉ là nổi lên một ít gợn sóng, không có chút nào bị phá hư. Lúc này, chỉ thấy một tên cao gầy tuyệt mỹ, một đầu màu xanh dương như thác nước tóc dài u lãnh nữ hải xuất hiện Tô Lê trước người. Người tới chính là sinh viên năm ba chiếu cố trưởng Lam Vi. Lam Vi nhìn người tới, Dương Tùng ánh mắt đông chốc trở nên âm trầm xuống. Vì có Lam Vi tại, hắn còn muốn di chuyển Tô Lê lời nói thì khó khăn. Lam Vi hừ lạnh một tiếng, nói: Dương Tùng, ngươi thân là năm thứ ba đại học trưởng, hay là một tên siêu phàm cảnh võ giả, lại đối với một tên sinh viên đại học năm nhất ra tay, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Dương Tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói: đã ngươi thân làm hội học sinh hội trưởng, như vậy ta cũng muốn nghe ngươi nói, đem đồng học đan điền phế bỏ, nên tiếp nhận dạng gì xử phạt? Lam Vi kêu màu u làm con mắt theo La Kim cùng trên người Phương Tuyển đảo qua, lông mày không khỏi nhíu lại. Lúc này, lại nghe sau lưng Tô Lê lạnh nhạt mở miệng nói: người là ta vô dụng, trường học cho ta bất kỳ trừng phạt nào ta cũng tiếp nhận. Dương Tùng cười ha ha nói: tốt, có cốt khí. Như vậy còn xin hội học sinh hội trưởng đem việc này chi tiết báo cáo cho nhân viên nhà trường, ta cũng muốn xem xét, Tô Lê ngươi còn có thể hay không ở trường học tiếp tục chờ đợi. Nói đến đây, câu chuyện của hắn nhất chuyển, trong nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng, chờ ngươi chết trường học che chở, đến lúc đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Sau khi nói xong, hắn quay người mang theo võ đạo xã người rời khỏi. Lam Vi quay đầu, cặp kia thâm thủy u làm con mắt nhìn về phía Tô Lê, cho người ta một loại mười phần u lãnh cảm giác điềm tĩnh. Tô Lê, lần này ngươi quá vọng động rồi, tùy ý đem đồng học đan điền phế bỏ, đây chính là rất nghiêm trọng làm trái kỷ. Mặc dù ngươi vô cùng ưu tú, nhưng mà ta nghĩ nhân viên nhà trường cũng sẽ không bởi vậy đơn giản buông tha ngươi. Bằng không mà nói, trường học rồi sẽ chết quý củ, bất luận cái gì cường đại võ giả đều có thể bá chiếm, thậm chí tùy ý phế bỏ nhỏ yếu võ giả. Lam Vi nhíu mày nói. Tô Lê hít sâu một hơi, tại hắn lúc độc thủ, hắn cũng đã nghĩ đến rồi hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà đối với võ đạo xã những bại hoại này, hắn căn bản là khống chế không nổi tự mình ra tay. Cho dù là trường học đưa hắn khai trừ, hắn thì nhận. Cùng lắm thì chính mình ẩn cư tại yêu thú xâm lâm trong không ngừng săn giết yêu thú, có bằng hắn, cũng có thể không ngừng mà mạnh lên. Thế là Tô Lê trầm giọng nói ra, ta biết. Trường học cho ta bất kỳ trường phần nào, ta đều có thể tiếp nhận. Lam Vi khẽ thở dài, nói, ngươi thân là hội học sinh một thành viên, ta tự nhiên sẽ vì ngươi cầu tình, nhưng mà chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn, ngươi vẫn là phải trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Lê gật đầu nói, cảm ơn. Rất nhanh. Tô Lê đánh bại trường báo, đồng thời phế bỏ La Kim cùng Phương Tuyển sự việc, nhanh chóng tại Đại học Tinh Hải trong truyền ra, đã trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Theo này liên tiếp thắng lợi, Tô Lê thanh danh như tên lửa nhảy lên bay lên, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, tại Đại học Tinh Hải dường như không người không hiểu. Nhưng mà, tại đây cố dậy sóng phía sau, rất nhiều người kỳ thực đều đang đợi nhìn xem náo nhiệt, muốn xem trường học sẽ như thế nào xử lý Tô Lê hành vi này. Rốt cuộc, phế bỏ đồng học đan điền, này đã không vẹn vẹn là trái với nội quy trường học đơn giản như vậy, mà là nghiêm trọng làm trái nhật ký hành trình là, tất nhiên sẽ lọt vào nhân viên nhà trường nghiêm khắc xử phạt, thậm chí là khai trừ. Trường học trong phòng họp, chỉ thấy Trương Đại Nhạc vẻ mặt khó coi ngồi ở bên trong. Dương Sâm cũng là sắc mặt nghiêm túc ngồi ở một bên. Trừ ra hai người bọn họ bên ngoài, còn có năm thứ hai đại học giáo vụ chủ nhiệm cùng với La Kim đám người lớp đạo viên. Chỉ nghe La Kim chủ nhiệm lớp Mã Kiệt bực tức nói, cái này Tô Lê mới vừa vào học chưa được mấy ngày, lại làm ra bực này hùng tàn sự việc, quả thực làm cho người không thể chịu được. La Kim cùng Phương Tuyền là hắn lớp bên trong ưu tú nhất, hai cái học sinh, hiện tại đan điền lại tất cả đều bị vô dụng, hắn thân làm đạo viên, làm sao có thể đủ chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Với lại, La Kim còn đảm nhiệm bọn họ ban trưởng, trong âm thầm La Kim ra tay hào phóng, không có ít cho hắn chỗ tốt. Hiện tại La Kim xảy ra chuyện, hắn tự nhiên muốn cho đòi lại một công đạo, bằng không mà nói, về sau hắn còn thế nào làm gương sáng cho người khác. Dương Sâm thần sắc nghiêm túc nói, Mã lao sư, ta đã điều tra hiểu rõ việc này trải qua, nếu không phải đại nhị, đại học năm 2, võ đạo xã đám người công nhân bắt nạt, khiêu khích Tô Lê, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mã Kiệt phẫn nộ nói, vậy ý của ngươi là, bị người khiêu khích, là có thể làm ra bực này hùng tàn sự tình. Ngươi có biết La Kim, Phương Tuyển hai người thiên phú tư chất chi cao, bọn họ thế nhưng cũng có hy vọng bước vào siêu phàm cảnh. Cũng đúng thế thật ta đại học Tinh Hải tổn thất to lớn. Dương Sâm nói, võ đạo xã thanh danh tại đại học Tinh Hải luôn luôn rất kém cỏi, không ít ba chiếm những học sinh khác, thậm chí một ít học sinh ra ngoài làm nhiệm vụ mất tích cũng cùng bọn hắn xã đoàn có quan hệ. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, võ đạo xã đã không phải là một đơn giản xã đoàn tổ chức. Mã Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, ta thừa nhận, võ đạo xã thanh danh mấy năm này càng ngày càng kém, thế nhưng ngươi cũng không thể đem học sinh mất tích toàn bộ thôi tại võ đạo xã trên đầu. Nói chuyện, nhưng là muốn giảng chứng cứ. Nói đến đây, Mã Kiệt lạnh lùng nói, Dương lão sư, hiện tại ta không có tâm tư cùng ngươi nói võ đạo xã sự việc, mà là tại thảo luận nên nhường Tô Lê tiếp nhận dạng gì xử phạt. Chương 244, kế tiếp chính là ngươi. Chương 244, kế tiếp chính là ngươi. Dương Sâm mắt lộ ra trầm tư, dường như đang suy nghĩ làm sao cùng nhau. Lần này Tô Lê phạm vào sự việc, xác thực không thể coi thường, nghiêm trọng phá hủy trường học quý cũ. Nếu thì như vậy tùy tiện buông tha Tô Lê lời nói, chỉ sợ khó mà phục chúng. Đại nhị, đại học năm 2, giáo vụ chủ nhiệm Vương Huy trầm giọng nói, theo ta thấy, lần này nhất định phải đem Tô Lê khai trừ. Bằng không, sau này học sinh ai còn sẽ quan tâm đại học Tinh Hải quý cũ? Chẳng phải là ai cũng có thể tùy ý đem mặt khác đồng học đánh giết? Sau này dạy học còn thế nào khai triển? Chúng ta đại học Tinh Hải há không thì trở thành hạ lưu tổ chức? Vương Huy người này nhìn lên tới hơn 50 tuổi, làm sự tình đâu ra đấy, nổi danh tuân thủ giáo điều. Không thể. Dương Sâm đội bằng nói, ta cho rằng, lần này chuyện bắt đầu cũng không tại Tô Lê, hắn cũng là bị động ra tay. Với lại, Tô Lê ở trại huấn luyện trong lúc đó chỗ biểu hiện ra ưu lương phẩm chất, căn bản cũng không phải là một yêu thích người gây chuyện. Hừ. Mã Kiệt bất mãn tức giận hừ một tiếng, nói, vì sao không thể? Dương lão sư, ngươi không thể vì Tô Lê là các ngươi ban học sinh cứ như vậy khuynh hướng hắn. Sao, ngay cả nội quy trường học đều có thể chí chi không để ý. Dương Sâm ánh mắt lấp lóe, nói, trước đó, Tô Lê phát hiện ma quỷ đảo trong giới môn, đây chính là một cái công lớn. Nếu không phải hắn phát hiện kịp lúc, hiện tại ma trùng xâm lấn, tinh đảo đều chưa hẳn vẫn tồn tại. Mã Kiệt cao mày nói, chuyện nào ra chuyện đó. Với lại theo ta được biết, trường học đã đối với Tô Lê tiến hành phần thưởng phong phú. Ngươi không thể vì Tô Lê từng có công lao, thì cho là hắn có thể muốn làm gì thì làm. Vương Huy trầm giọng nói, không sai. Trường học của chúng ta muốn làm đến chính là thưởng phạt rõ ràng. Đối với chính là đúng, sai chính là sai. Sự việc không thể lăn lộn cùng nhau, muốn tách ra đơn độc đến xem. Lúc này Dương Sâm hoàn toàn rơi vào hạ phong, trong lòng của hắn không khỏi là Tô Lê tiền đồ mà cảm thấy lo lắng. Hiện tại đó có thể thấy được, Mã Kiệt cùng Vương Huy là quyết tâm muốn đem Tô Lê khai trừ. Một khi Tô Lê bị khai trừ, cũng không cần lại có bị hắn trường học cùng chính phủ tiếp nạp, dù là hắn lại ưu tú. Dường như là người của hắn sinh ra rồi một chỗ bẩn, hay là mười phần nghiêm trọng loại đó. Dương Sâm không đành lòng ưu tú như vậy học sinh ở trước mặt hắn bị khai trừ, bởi vì hắn cho rằng, này không chỉ có là đối với Đại học Tinh Hải thứ bị thiệt hại, cũng là nhân tộc một tổn thất lớn. Dương Sâm cao mày nói, dù sao ta cho rằng, Tô Lê ưu tú như vậy học sinh, không nên bị khai trừ. Nhất định phải khai trừ hắn. Mã Kiệt lạnh giọng nói. Lúc này, đã thấy luôn luôn trầm mặc Trương Đại Nhạc, đột nhiên lạnh lùng nhìn Mã Kiệt nói, Tô Lê, thế nhưng thức tỉnh rồi kim cốt, Mã lão sư, ngươi cảm thấy không phải khai trừ hắn không thể phải không? Thanh âm của hắn lãnh lược hàn xương, hàn khí bức người, làm cho người nghe xong trong lòng e ngại. Bị Trương Đại Nhạc cặp kia âm trầm mắt nhỏ nhìn, Mã Kiệt toàn thân không khỏi run lên một cái, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra đã từng cùng Trương Đại Nhạc đối nghịch thấy kết cục bi thảm. Mã Kiệt trước đây nghĩ ra ngôn phản bác, thế nhưng cuối cùng đã có chút ít không dám nói ra lời nói đến, chỉ là nặng nề hừ lạnh một tiếng. Keyboard. Vương Huy Nguyên bản nghiêm túc trên khuôn mặt, hiện ra thần sắc kinh ngạc. Mặc dù hắn thân làm đại nhị, đại học năm 2, thầy chủ nhiệm, nhưng lại đối với Tô Lê thức tỉnh Kim Cốt một chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại đột nhiên nghe được Trương Đại Nhạc nhắc tới, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên kinh ngạc. Trương Đại Nhạc thản nhiên nói, theo ta đối với Tô Lê hiểu rõ, tiểu gia hỏa này mặc dù không phải cái gì loại lương thiện, nhưng mà tâm tính tuyệt đối không hỏng. Chỉ sợ võ đạo xã làm cái gì chọc giận chuyện của hắn, lúc này mới dẫn đến hắn ra tay ngoan lệ. Vương Huy mặc dù là người cứng nhắc, nhưng mà cũng biết Tô Lê thức tỉnh Kim Cốt đại biểu cho cái gì. Nhân tài như vậy, về sau được thành thì tuyệt đối sẽ vô cùng cao, nếu là thật sự cứ như vậy bị khai trừ, quả thật có chút đáng tiếc. Vương Huy nói, đã như vậy thì đem Tô Lê kêu đến, nhường hắn đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Mã Kiệt sắc mặt khó coi nói, há có thể tin vào hắn lời nói của một bên. Đem võ đạo xã thì kêu đến, để bọn hắn làm đối mặt chất. Sau đó, Tô Lê cùng Dương Tùng và mấy tên võ đạo xã thành viên liền bị gọi nhập hội nghị trong phòng. Vừa vào cửa, Tô Lê cũng cảm giác được ánh mắt của mọi người hội tụ đến rồi trên người hắn. Trong đó có một đạo ánh mắt phẫn nộ nhất, mang cho hắn áp lực cực lớn. Chỉ nghe Trương Đại Nhạc đối Tô Lê nhẹ gật đầu, sau đó nói, Tô Lê, ngươi vì sao muốn đối La Kim, Phương Tuyển Hạ này nặng tay? Một bên Dương Tùng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lê, dường như hận không thể giết hắn. Tô Lê chi tiết mở miệng nói, ta tại Vân Thành hoàn thành huyết ma giáo nhiệm vụ thời điểm lọt vào năm thứ 3 đại học võ đạo xã Tông Tuấn Hào cùng Lý Quân Phúc Kích, hai người bọn họ vì hủy diệt bằng chứng, tùy ý sát hại người bình thường, bởi vậy ta mới biết đối với võ đạo xã thành viên hạ nặng tay. Lại có việc này. Vương Huy ánh mắt đống chốc trở nên nghiêm túc vô cùng. Dương Tùng ở một bên cười lạnh nói, Tô Lê, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Từ Tống Tuấn Hảo cùng Lý Quân Đạo Vân Thành làm nhiệm vụ, đã nhiều ngày liên lạc không được bọn họ rồi, không rõ sống chết. Ta nhìn xem, không chừng là ngươi âm thầm đem bọn hắn hai người giết chết. Đã thấy Tô Lê mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, nói, không sai, hai người bọn họ là ta giết chết. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là biến sắc. Tô Lê lại còn giết chết hai tên đại học Tinh Hải học sinh. Dương Sâm cùng Trương Đại Nhạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này Tô Lê, không khỏi cũng quá thành thật đi. Mã Kiệt nghe xong ngay lập tức nổi giận đứng dậy, chỉ vào Tô Lê nói, hảo tiểu tử, không chỉ phế bỏ La Kim cùng Phương Tuyền Đan Điền, còn tàn sát đồng học, ta nhìn xem chỉ là đem ngươi khai trừ căn bản cũng không đủ đền bù ngươi phạm vào sai lầm, nhất định phải đem ngươi đưa lên tòa án. Tô Lê nhìn thẳng hắn, không yếu thế chút nào nói ra, xin hỏi, người khác muốn giết ngươi, lẽ nào ngươi muốn đem cổ rửa sạch sẽ và người khác đi giết sao? Mã Kiệt tức giận hừ một tiếng không nói gì, mà Dương Tùng lại kinh thường cười lạnh, ngươi đều bị ngươi giết chết rồi, ngươi bây giờ nói chuyện cũng có thể có mấy phần công tín độ. Nhưng mà ngươi giết người, đây cũng là ngươi chính miệng nói, người khác nhưng không có oan của ngươi. Tô Lê sắc mặt bình tĩnh, ta nói tới chính là sự thực, ta chỉ giết người đáng chết, bất kể là ai. Nói xong câu đó, Tô Lê đưa mắt nhìn sang Dương Tùng trên người, sau đó lạnh lùng nói, kế tiếp chính là ngươi. Nhìn thấy Tô Lê kia ánh mắt lạnh như băng, nhường thân làm siêu phàm cảnh Dương Tùng trong lòng vì đó phát lạnh. Thế nhưng rất nhanh, một cơn lửa giận thì theo trong lòng của hắn điên cuồng dâng lên. Siêu phàm khí tức điên cuồng ở trên người hắn phun trào lên. Tô Lê, ngươi một ngũ tạng cảnh rất hại, lại tuyên bố muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Dương Tùng cắn răng nghiến lợi tức giận nói, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ. Mã Kiệt giận quá thành cười, Tô Lê, ngươi thực sự là thật to gan, lại tuyên bố còn muốn giết người. Ngươi thực sự là bất chấp vương pháp, đem chúng ta cũng làm bài trí phải không? Dương Sâm cũng là bị Tô Lê kiên cường mà cảm thấy trở nên đau đầu, gia hỏa này dường như căn bản là cái gì còn không sợ. Thái Cương. Chương 245, tiểu đội tử thần. Chương 245, tiểu đội tử thần. Ngay cả vừa đối với Tô Lê thái độ chuyển biến tốt đẹp một ít Vương Huy cũng lần nữa nhíu mày tới. Người học sinh này không chỉ tự đại cản rỡ, lệ khí còn nặng như vậy, liền xem như chuyển hóa kim cốt, tư chất xuất chúng, cũng không thể như vậy phách lối, hoàn toàn không đem bọn hắn những lao sư này để ở trong mắt. Vương Huy âm thanh nghiêm khắc nói, Tô Lê, chú ý lời nói của ngươi. Hiện tại nhân viên nhà trường đối ngươi xử phạt còn chưa xác định, ngươi nếu tại lớn lối như thế, đó chính là tội thêm một bậc. Tô Lê đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong lòng sớm đã quyết định, này Dương Tùng hắn không giết không được. Lại nghe Dương Tùng lạnh giọng nói, ngươi yên tâm Tô Lê, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết tại trước mặt của ta. Tô Lê nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trong đó mang theo vài phần thần sắc khinh thường. Bộ dáng này, nhường Dương Tùng càng thêm phẫn nộ. Hắn không biết này Tô Lê rốt cục nương tựa theo cái gì, một ngũ tạng cảnh võ giả, thế mà đối với hắn cái này siêu phàm cảnh phát ngôn bừa bãi, thật sự cho rằng siêu phàm cảnh không chịu được như thế. Hai người các ngươi, cùng im miệng đi. Trương Đại Nhạc trên người kia kinh khủng tông sư khí tức đột nhiên đè ép đến, trong nháy mắt mang cho Tô Lê cùng Dương Tùng áp lực lớn. Mã Kiệt lạnh giọng nói, chuyện bây giờ rất rõ ràng, Tô Lê giết hại đồng học tội danh là tránh không khỏi. Ta đề nghị đưa hắn chuyển tới tư pháp cơ cấu đến thẩm phán việc này, hắn phạm vào tội ác quá ác liệt. Dương Sâm nhíu mày, nếu là đem Tô Lê chuyển rời đến tư pháp cơ cấu lời nói, như vậy chuyện này đã không tốt xử lý, Tô Lê thì tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng trừng phạt. Rốt cuộc hắn nhưng là chính miệng thừa nhận giết chết Tống Tuấn Hào cùng Lý Quân, hiện tại không có chứng cứ, hắn cho dù đang giải thích thì có vẻ tái nhận bất lực. Hắn vừa định là Tô Lê giải thích, lại nghe Trương Đại Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói, loại chuyện này cũng muốn kinh động chính phủ lời nói, há không có vẻ ta Tinh Hải Đại học quá mức rất rưỡi, ngay cả mình học sinh cũng quản không tốt. Cái khác viện giáo đều sẽ làm sao đối đãi chúng ta? Mã Kiếm nói, thế nhưng, Trương Đại Nhạc mắt nhỏ trong hàn mang lóe lên, khí tức khủng bố tràn ra ngoài, kia tính thực chất cảm giác gáp bách lệnh Mã Kiệt toàn thân tóc gáy dựng lên. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Mã lão sư, ta cho rằng trường học danh dự lớn hơn tất cả, ngươi cảm thấy thế nào? Mã Kiệt nuốt ngụm nước miếng, tại Trương Đại Nhạc người tông sư này cảnh cường giả trước mặt, hắn căn bản là bay lên không được sao một tia lòng phản kháng. Chỉ nghe thanh âm hắn hơi run rẩy nói, Trương chủ nhiệm nói tới bà là, trường học danh dự mới là trọng yếu nhất, mới vừa rồi là ta đường đột. Ừm. Trương Đại Nhạc trong mắt tuôn ra cười nhạt ý, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dương Sâm nghe được Trương Đại Nhạc nói như vậy, trong lòng không khỏi buông lỏng, may mắn Trương Đại Nhạc một lòng muốn bảo trụ Tô Lê, bằng không bằng vào chính hắn, căn bản là làm không được. Đúng vào lúc này, chỉ thấy phòng hội nghị cửa lớn đẩy ra. Tinh Hải Đại học phó hiệu trưởng Trương Lập Tường đi đến. Trương phó hiệu trưởng. Trương Đại Nhạc đám người ngay lập tức đứng dậy cung kính hô. Trương Lập Tường nhẹ gật đầu, ngồi ở chủ vị phía trên, trực tiếp mở miệng nói, Tô Lê cùng võ đạo xã sự việc ta đều đã biết được, bất luận nguyên do trong đó làm sao, Tô Lê đã nghiêm trọng trái với trường học kỷ luật. Nghe đến đó, Mã Kiên sắc mặt vui mừng. Hắn khỏe mắt nhìn lướt qua lông mày sâu nhíu Trương Đại Nhạc, thầm nghĩ trong lòng, cho dù ngươi Trương Đại Nhạc muốn bảo đảm Tô Lê lại có thể thế nào. Hiện tại Trương hiệu trưởng tự mình lên tiếng, ta nhìn xem ngươi còn có thể có biện pháp nào. Trương Đại Nhạc vừa định mở miệng nói thứ gì, đã thấy Trương Lập Tường nâng lên tay trái, ra hiệu hắn câm miệng. Trương Lập Tường không nhanh không chậm mở miệng nói, chuyện này ta cũng đã cùng Tư đồ hiệu trưởng bàn bạc qua, trải qua chúng ta nhất trí quyết định, chuẩn bị nhường Tô Lê bước vào Kình Thiên Quân tiểu đội tử thần phục dịch nửa năm. Tiểu đội tử thần. Nghe được bốn chữ này, những người có mặt sôi nổi hít sâu một hơi. Trương Đại Nhạc sắc mặt đại biến, không tự chủ được đứng dậy, nói, Trương phó hiệu trưởng, mong rằng các ngươi nghĩ lại à. Tiểu đội tử thần chính là Kình Thiên Quân đội cảm tử. Gia nhập bên trong lời nói, sống chết khó nói. Dương Sâm sắc mặt thì khó coi tới cực điểm, điều này trừng phạt, đối với Tô Lê mà nói, còn không bằng trực tiếp nhường hắn đi chết. Hắn chặn lại nói, Tô Lê chỉ là một cái bình thường sinh viên đại học năm nhất, mặc dù phạm vào sai lầm, nhưng mà tội không đáng chết, ta đề xuất nhân viên nhà trường đưa hắn khai trừ học tịch, lưu hắn một mạng. Dương Sâm không còn cách nào khác, tương đối tính mệnh mà nói, bị khai trừ lại có cái gì quá không được. Mà Mã Kiệt trong lòng đã vui vẻ nở hoa, bước vào tiểu đội tử thần, căn bản cũng không có mấy cái có thể sống sót. Đừng nói Tô Lê một ngũ tạm cảnh võ giả, liền xem như siêu phàm cảnh cường giả, cũng là sống chết khó nói. Chỉ có Vương Huy ở một bên nhẹ gật đầu, nói, cái này xử phạt ngược lại là 10 phần hợp lý, về phần Tô Lê có thể hay không sống sót, liền xem bản thân hắn vật khí. Trương Lập Tường thần sắc lạnh nhạt, chỉ là trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin chi sắc, các ngươi không cần nhiều lời, việc này cứ như vậy quyết định. Ngày mai liền đem Tô Lê mang đến giới môn trong. Trương Đại Nhạc, ngươi bây giờ ngay lập tức đem việc này thông báo toàn trường. Trương Đại Nhạc hiểu rõ việc này đã lại khó sửa đổi, trong lòng của hắn không khỏi là Tô Lê vận mệnh thở dài một hơi. Dương Sâm lắc đầu, thần sắc bề bại. Lúc này mới khai giảng không bao lâu, trong lớp mình học sinh ưu tú nhất liền bị mang đến đội cảm tử, tâm tình của hắn tự nhiên không xong vô cùng. Rất nhanh, Dương Sâm liền đem đối với Tô Lê trừng phạt báo cho biết mình. Tiểu đội tử thần. Tô Lê hay là lần đầu nghe nói mấy chữ này, trong mắt không khỏi xuất hiện mấy phần hoài nghi. Dương Sâm thở dài, nói, ngươi có thể đem tiểu đội tử thần hiểu thành Kình Thiên Quân đội cảm tử, phụ trách chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cơ hồ là sống chết khó nói, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tô Lê nghe xong trong mắt quang mang chớp động. Chẳng qua, theo trên mặt của hắn nhìn không ra khẩn trương chút nào cùng lo lắng, ngược lại mang theo một tia kích động. Có thể gia nhập tiểu đội tử thần đối với người khác mà nói, thật là sống chết khó nói. Nhưng mà đối với Tô Lê mà nói, chưa hẳn đáng sợ như vậy, bởi vì hắn có tiểu hắc, cho dù gặp được tại tình cảnh nguy hiểm, cũng có chạy trối chết cơ hội. Dương Sâm nhìn thấy Tô Lê bộ kia không có vấn đề chút nào nét mặt, không khỏi nói ra, ngươi không sợ. Tô Lê nói, việc đã đến nước này, sợ sệt thì có ích lợi gì? Ta sẽ hết sức làm cho chính mình sống sót. Tốt. Dương Sâm nặng nề vỗ vỗ Tô Lê bả vai, nói, ta tin tưởng ngươi nhất định năng lực sống qua nửa năm này. Đợi đến Dương Sâm sau khi rời khỏi, Dương Tùng vẻ mặt đáng tiếc nói với Tô Lê, không thể chết tại trên tay của ta, thực sự là tiện nghi ngươi rồi. Tô Lê vì một loại bình tĩnh mà lạnh lùng giọng nói ra, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ quay về lấy đi tính mạng của ngươi. Dương Tùng nghe xong, không khỏi phát ra một hồi khinh thường tiếng cười to, phảng phất là đang cười nhạo Tô Lê. Một kẻ hấp hối sắp chết, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Hắn bây giờ hoài nghi Tô Lê đầu óc có phải hay không có vấn đề gì. Sau đó cũng không lâu lắm, Tô Lê tên liền xuất hiện ở toàn trường thông báo trên lan can, khiến cho chấn động to lớn. Đồng thời, hắn bị trừng phạt gia nhập vào Kình Thiên Quân tiểu đội tử thần thông tin, thì nhanh chóng ở bên trong sân trường ngoại chuyện mở, đã trở thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả Tinh Hải Đại học cũng vì đó chấn động. Chương 246, trước khi đi tịch chương 246, trước khi đi tịch không ai từng nghĩ tới, trường học vậy mà sẽ đối với Tô Lê làm ra như thế xử phạt nghiêm khắc. Phàm là nghe nói qua tiểu đội tử thần người, đều biết trong đó khủng bố, bước vào bên trong cùng chịu chết căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Đừng nói ở bên trong phục dịch nửa năm rồi, cho dù có thể sống qua một tháng, cũng coi như là vận khí vô cùng tốt rồi. Bởi vậy, khi tin tức kia sau khi truyền ra, rất nhiều người đều là Tô Lê cảm thấy tiếc hận. Rốt cuộc Tô Lê tư chất cao như thế, ngày sau tất nhiên có thể trở thành một tên thập phần cường đại võ giả. Cho dù là đưa hắn khai trừ học tịch, cũng tốt hơn nhường hắn đi chịu chết. Chỉ là, Tinh Hải nhân viên nhà trường quyết định đã làm ra, không người có thể sửa đổi. Nhất là đại 13 ban các học sinh. Bọn họ nghe được tin tức này sau đó 10 phần kinh ngạc. Giang Tiểu Thiên tràn đầy hối hận cùng thống khổ nói với Tô Lê, Tô Ca, đều tại ta. Trước đó nếu không phải ta đem ngươi gọi qua, cũng không cần xảy ra sự tình phía sau. Mập mạp ta có lỗi với ngươi a. Lâm Thanh Niên trong mắt lệ quang lấp lóe, trong lòng liền tựa như bị người đâm một đao khó chịu. Trường học thực sự là không phân trắng đen, lại nhường Tô Đại Ca gia nhập nguy hiểm như vậy tiểu đội. Tô Đại Ca, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau đào tàu đi, như vậy còn có một chút hy vọng sống. Lâm Thanh Niên hai mắt đẫm lệ uyển chuyển, nước nở nói. Nghe được lời của bọn hắn, Tô Lê trong lòng hiện lên một ít cảm động. Chỉ còn có người thật lòng quan tâm hắn. Tô Lê mặt mỉm cười, có vẻ rất nhẹ nhàng, nói, không sao, thực lực của ta các ngươi còn không biết sao. Ta nào có dễ dàng chết như vậy. Lâm Thanh Niên mặc cho nước mắt trượt xuống, nghẹn ngào nói không ra lời. Tô Lê an ủi nàng một phen, lúc này mới rời khỏi, là tiếp xuống bước vào giới môn làm chuẩn bị. Về đêm, bầu trời đầy sao. Tô Lê bước vào tinh hải hồ bên trong. Tiểu Thanh cùng Huyền Quy tại cảm giác được hắn tồn tại sau đó, nhanh chóng chạy đến cùng hắn tụ hợp. Tô Lê ngày mai sẽ phải bước vào giới môn, bởi vậy hắn cần tại tối nay đối với này hai con khế ước thú gieo xuống hư không ấn ký. Lời như vậy, cho dù là tại giới môn trong gặp được nguy hiểm, cũng được, đưa chúng nó triệu hoán mà đến. Thi triển hư không ấn ký trong quá trình không có chút nào bất ngờ, thuận lợi tại hai con khế ước thú trên người gieo xuống ấn ký. Lập tức Tô Lê không trong tinh hải hồ quá nhiều lưu lại, từ nơi này sau khi rời đi, thì quay trở về tiểu viện. Đi vào cửa tiểu viện, liền gặp được đứng ở cửa một đạo cao gầy tịnh lệ thân ảnh, nàng kia thon dài trắng non hai chân, ở dưới ánh trăng tỏa ra óng ánh bạch quang. Người tới chính là Lâm Ngữ Phỉ. Xuyên thấu qua bóng đêm, Tô Lê nhìn thấy Lâm Ngữ Phỉ khỏe mắt tựa hồ có chút sưng đỏ. Với lại, luôn luôn hoạt bát nàng, giờ phút này trên người tản ra nhàn nhạt bi thương hương vị. Tô Lê, nhìn thấy Tô Lê đi tới, giọng Lâm Ngữ Phỉ tại yên tĩnh dưới bóng đêm nhẹ nhàng vang lên. Nghe được thanh âm của nàng, Tô Lê trong mắt lóe lên một tia ý vị phức tạp. Đã trễ thế như vậy không đi ngủ cảm giác, để người nhìn thấy chẳng phải là sẽ cho người hiểu lầm chúng ta quan hệ. Tô Lê cười nhạt một tiếng, âm thanh có vẻ rất nhẹ nhàng. Lâm Ngữ Phỉ khẽ cắn môi. Nàng hôm nay không có bôi lên son môi, môi có vẻ hơi tái nhợt. Hiểu lầm thì phải làm thế nào đây đâu? Lâm Ngữ Phỉ chằm chằm vào Tô Lê con mắt, trong đó mang theo một ít khác thường tình cảm, lệ chung quanh cô nóng không khí cũng trở nên ái muội lên. Tô Lê thu hồi ánh mắt, cúi đầu. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, ngày mai ta muốn đi, chính ngươi bảo trọng. Lâm Ngữ Phỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi tới. Trong tay nàng quang mang chớp động, chỉ thấy một ít bảo vật chân quý xuất hiện ở trong tay nàng. Chung nhỏ và nóng, đỏ như máu lao, một bức tranh lục các loại. Những thứ này ngươi cầm, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Những bảo vật này mỗi một cái cũng cực kỳ chân quý, Lâm Ngữ Phỉ lại là không có một chút đau lòng đưa cho Tô Lê. Tô Lê không có đưa tay đón, hắn lắc đầu, nói, trước đó ta cũng đã thiếu ngươi ân tình, những bảo vật này ta không thể nhận. Lâm Ngữ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là nàng lần này nụ cười không có gì vãng nhẹ nhàng, mang theo một loại khổ sở cùng bi thương, những thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy, bằng không ngươi chết tại giới môn bên trong, trước đó thiếu ta ân tình, ngươi sao đi trả a? Tô Lê vẫn lắc đầu một cái. Lâm Ngữ Phỉ khí dậm chân, nói, Tô Lê, ngươi có biết hay không gia nhập tiểu đội tử thần là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm? Ngươi nếu thật là chết ở bên trong, ngươi biết ta sẽ cỡ nào? Nói đến đây, Lâm Ngữ Phỉ đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục đi nói. Chỉ là, nàng nhìn về phía Tô Lê ánh mắt nhiều hơn mấy phần cực nóng cùng phức tạp. Sắp trời không còn sớm, mau trở về ngủ đi. Tô Lê mỉm cười, tựa như căn bản không có chú ý tới trong mắt nàng tình cảm. Lâm Ngữ Phỉ đứng, không hề có di chuyển. Thanh âm của nàng u vang lên, Tô Lê, ta năng lực ôm ngươi một chút không? Tô Lê hơi sững sờ. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Ngữ Phỉ hậu phương, nói, a, ai ở đâu? Lâm Ngữ Phỉ không tự chủ được quay đầu đi. Nào có người a? Đợi đến nàng tại quay đầu lại lúc, Tô Lê người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này chết Tô Lê. Người đi chết đi. Lâm Ngữ Phỉ ý thức được mình bị lừa gạt, tức giận mắng. Tô Lê về đến tiểu viện, nhanh lên đem khóa cửa bên trên. Hắn vô ngực, lẩm bẩm, Lâm Ngữ Phỉ nàng nghĩa là gì a? Ta cầm nàng làm huynh đệ, nàng là muốn làm gì? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tại ngày thứ hai sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua sương mù mỏng, vậy vào rồi Tô Lê ra trong sân. Tô Lê nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, thì kinh ngạc phát hiện Giang Tiểu Thiên, Lâm Thanh Nghiên, Trương Thành Dương, Lý Đại Hổ và ba ban các học sinh đã sớm địa đứng ở ngoài cửa. Bọn họ lặng lặng chờ đợi nhìn, chuẩn bị vì hắn tiễn đưa. Tại đây chút ít học sinh bên trong, đặc biệt những kia cảm tính nữ hải, trên mặt của các nàng cũng treo lấy khó mà che giấu bi thương tình. Vì đối với nàng nhóm mà nói, Tô Lê rời đi không vẹn vẹn là một lần đơn giản cáo biệt, về sau rất có thể cũng không còn cách nào gặp nhau. Tô Lê nhìn mọi người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Giang Tiểu Thiên một cái mũi một vòng nước mắt kêu rên nói, Tô ca à, ngươi đi được, mập mạp ta sẽ không quên ngươi. Hắn đập Giang Tiểu Thiên một quyền, cười mắng, mập mạp, ta chỉ là đi phục dịch nửa năm, lại không phải đi chết. Giang Tiểu Thiên trọng trọng gật đầu nói, Tô ca, huynh đệ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bình yên vô sự quay về. Chỉ thấy Tô Lê nhìn về phía bi thương mọi người, nói, đa tạ mọi người quan tâm, không cần lo lắng cho ta, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người hướng phía trường học phương hướng đi đến. Mọi người đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, mãi đến khi hắn biến mất tại giữa tầm mắt. Ở trường học cửa chính, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Một cỗ xe dịp nhà binh xe sớm đã lẳng lặng địa dừng sát ở chỗ ấy, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Làm Tô Lê thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt lúc, cỗ xe ngay lập tức khởi động, nối liền hắn sau đó, liền hướng phía tinh đảo hậu phương uốn lượn đường nhỏ nhanh chóng chạy tới, đuôi đất tung bay. Ở trường học thư viện trên nhà cao tầng, từ nơi này có thể quan sát tất cả sân trường. Một Vũ Ngưng đứng ở cửa sổ sát đất trước, ánh mắt thâm thúy, một mực nhìn lấy chiếc kia xe dịp dần dần biến mất ở phương xa. Chương 247, bước vào giới môn. Chương 247, bước vào giới môn. Nương theo lấy tiếng oanh minh, xe dịp vòng qua do cao lớn uy mãnh quân nhân binh sĩ thiết lập nặng nề tuyến phong tỏa, sau đó tiếp tục hướng về thầm tàng ở dưới đất căn cứ quân sự nhanh chóng chạy tới. Xuyên thấu qua xe dịp cửa kính xe, Tô Lê ánh mắt bị hai bên to lớn màu trắng thủy tinh bên ngoài cảnh tượng hấp dẫn, đó là một vùng biển sao hồ cảnh sắc trắng lệ. Trong hồ tôm cá thành quần kết đội, tới lui tại hình thái khác nhau đá ngầm trong lúc đó, thủy thảo theo dòng nước khẽ đung đưa. Trừ đó ra, xinh đẹp cảnh tượng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít dữ tợn ngư yêu theo hồ một bên bơi qua, sự xuất hiện của bọn nó để người cảm thấy kinh khủng giống như gần trong gang tấc. Xe dịp tiếp tục dọc theo bốn lượn con đường hướng về phía dưới hành xử, ước chừng trải qua mười mấy phút sóc này sau đó, bọn họ cuối cùng xuất hiện tại một to lớn màu trắng hình tròn không gian trong, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Cái không gian này hai bên, tất cả đều là võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ, trên người bọn họ tản ra khí tức bưu hãn vô cùng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tay nghiệt nhiếp nhân tâm phách. Phụ trách lái xe quân nhân âm thanh lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm nói, phía trước chính là giới môn, ngươi từ nơi này xuyên qua về sau, sẽ có người tiếp ứng ngươi. Tô Lê nghe xong, liền từ xe dịp bên trên xuống tới, xe dịp lập tức quay đầu xe, nương theo lấy nổ thật to âm thanh hướng ra ngoài chạy tới, rất nhanh liền biến mất ngoài tầm mắt. Tô Lê đánh giá một chút bốn phía, trừ ra hai bên đứng thẳng thẳng tắp, thần sắc hờ hững binh sĩ bên ngoài, tại đây cái trong đại sảnh rộng rãi hướng trên đài cao, có một cái đen ngòm giới môn, phảng phất là thông hướng thế giới khác thần bí cửa vào. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình khẩn trương của mình, sau đó bước nhanh đi ra phía trước, mang theo vài phần thấp thỏm cùng chờ mong, bước vào đối với hắn mà nói tràn ngập thần bí giới môn. Trước đó, hắn luôn luôn vô cùng ước mơ giới môn trong chẳng cảnh, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy có thể thấy được. Tô Lê chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mà xuống một giây, hắn sẽ xuyên qua giới môn, trực tiếp bước vào một thế giới khác. Người chính là Tô Lê. Mở to mắt, Tô Lê liền thấy trước mặt đứng đấy một khoảng 40 tuổi quân nhân, thần sắc hắn nghiêm túc, nhìn lên tới không nói cười tùy tiện. Đúng thế. Tô Lê mở miệng nói. Kia quân nhân nhẹ gật đầu, nói, đi theo ta, Triệu Tham Nhu đang chờ ngươi. Triệu Tham Nhu. Tô Lê hơi sững sờ, hắn đối với cái này Triệu Tham Nhu vẫn có một ít ấn tượng, lúc trước tiến hành ma chủng kiểm tra lúc, Triệu Tham Nhu vẫn canh giữ ở một bên. Ở tên này quân nhân dẫn dắt phía dưới, Tô Lê vòng qua từng đạo phong tỏa chặt chẽ cửa ải, sau đó trở lại một gian trong phòng họp. Chỉ thấy Triệu Tham Nhu chính phụ tay đứng vững, không biết đang suy tư điều gì sự việc. Vừa nhìn thấy Tô Lê đi vào, Triệu Tham Nhu kia nghiêm túc trên khuôn mặt xuất hiện mỉm cười thản nhiên. "Tô Lê, còn nhớ ta không?" Triệu Tham Nhu khẽ cười nói. "Tự nhiên còn nhớ ngài." Tô Lê cung kính nói, tên này Triệu Tham Nhu mang cho hắn cảm giác sâu không lường được, thậm chí so với siêu phàm cảnh mang cho hắn cảm giác còn cường đại hơn cùng bố. Triệu Tham Nhu thực lực chỉ sợ còn đang ở siêu phàm phía trên, chí ít cũng là tông sư cảnh. Tô Lê trong lòng âm thầm suy đoán. Triệu Tham Nhu cởi mở cười một tiếng, nói, "Lúc trước nếu không phải ngươi, hiện tại tinh đảo chỉ sợ đã sớm bị ma chủng chiếm lĩnh." Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài, nói, chỉ là, ma chủng nguy cơ từ đầu đến cuối không có giải trừ, mặc dù có quang minh tịnh hóa nghi khắc chế, nhưng cũng chỉ có thể đưa đến nhất thời hiệu quả, lâu dài xuống dưới khẳng định không được. Tô Lê nghe xong sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Ma chủng khủng bố hắn là tận mắt chứng kiến qua. Nếu không phải có Huyền Quy giúp đỡ, hắn sớm đã bị ma chủng thôn vệ không còn. Triệu Tham Nhu thở dài, nói, chỉ có thể hy vọng sở nghiên cứu có thể mau chóng nghiên cứu ra khắc chế ma chủng vũ khí đi. Lập tức, Triệu Tham Nhu kia thâm thúy con mắt chăm chú vào rồi Tô Lê trên người, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Tại thời khắc này, Tô Lê toàn thân trên dưới có một loại bị người xem thấu cảm giác. Chỉ nghe Triệu Tham Nhu đột nhiên nói ra, không ngờ rằng, lúc này mới không có đi qua bao lâu, ngươi liền đã đột phá đến ngũ tạng cảnh rồi, cái tốc độ này làm ta đều không thể không cảm thấy kinh ngạc. Tại đây chủng cường giả trước mặt, Tô Lê thực lực tự nhiên rất dễ dàng bị nhìn xuyên, bởi vậy trong lòng của hắn không hề có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Triệu Tham Nhu hơi cười một chút, nói, lần này ngươi đang trường học phạm phải sai lầm, bị trừng phạt gia nhập Tử Thần tiểu đội, ngươi đối với cái này nhưng có ý tưởng gì? Tô Lê thần sắc bình tĩnh nói, ta tại làm ra quyết định lúc, liền đã làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Triệu Tham Nhu thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, không sai, dám làm dám chịu, ngược lại là có mấy phần quân nhân huyết tính. Tiếp theo, liền nghe hắn cười nói, kỳ thực, nhân viên nhà trưởng đối ngươi xử phạt chỉ là một cái ngụy trang. Cái gì? Tô Lê nghe xong thần sắc kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm. Triệu Tham Nhu chậm rãi nói, Tử Thần tiểu đội được xưng là Kình Thiên quân đội cảm tử, bọn họ trong đó thành viên phần lớn là một ít tội ác tày trời người, chỉ vì quân phương tại bọn họ trong đại não cắm vào chim, có thể thao túng sinh tử của bọn họ lúc này mới không thể không nghe theo quân phương sắp đặt. Mà ngươi phạm vào chuyện căn bản không có nghiêm trọng như vậy, chẳng qua là phế đi mấy cái tâm thuật bất chính học sinh thôi, không có gì lớn. Tượng ngươi như vậy học sinh ưu tú, các ngươi Tinh Hải đại học những lao gia hỏa kia không nỡ đến làm cho ngươi gia nhập Tử Thần tiểu đội. Đang nghe Triệu Tham Nhu mấy lời nói sau đó, Tô Lê cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Ý hắn biết đến, những thứ này sắp đặt, thực chất đều là nhân viên nhà trưởng vì bảo hộ hắn, mà tỉ mỉ bày kế một tuần kịch mã, mục đích là vì tại các học sinh trước mặt biểu hiện ra một loại giả tưởng. Đúng lúc này, Triệu Tham Nhu giọng nói đột nhiên chuyển biến, hắn nghiêm túc nói cho Tô Lê, mặc dù ngươi sẽ không để cho ngươi gia nhập Tử Thần tiểu đội, nhưng mà quân vương đối với ngươi còn có những an bài khác, về sau cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng trọng yếu, ngươi trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Lê nghiêm túc nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói, bất kể là dạng gì nhiệm vụ, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Triệu Tham Nhu nói, tốt, tiếp xuống sẽ có người dẫn ngươi đi làm quen một chút bên này môi trường. Sau này nửa năm, ngươi trừ ra cần hoàn thành quân phương phái xuống nhiệm vụ bên ngoài, chính là nỗ lực tăng thực lực lên, ta rất xem trọng ngươi. Lập tức, Tô Lê liền đi ra phòng họp, tại binh sĩ dẫn đầu dưới, hướng phía bên ngoài đi đến. Hai bên trên hành lang đều là người mặc quân trang chiến sĩ, bọn họ thần sắc kiên nghị, khuôn mặt nghiêm nghị, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thiết huyết khí tức. Tô Lê trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Thì Tinh Hải Đại học những kia thực lực cường đại học sinh, cùng những thứ này quân nhân chân chính so sánh, khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt, muốn cường hãn rất nhiều. Những quân nhân này mang cho hắn là một loại như dã thú hung mãnh cảm giác. Bọn họ mỗi ngày đều trải nghiệm nhìn sinh tử khảo nghiệm, hoàn toàn không phải những kia nhà ấm trong đóa hoa có thể so sánh. Chương 248, ám dạ chương 248, ám dạ đi vào bên ngoài. Tiếng gió rít gào, đầy trời hoàng sa thổi Tô Lê con mắt cũng không mở ra được. Hướng phía xa xa nhìn lại, chỉ có quần quần cát đất, cùng với dấu ở vụ màu vàng bên trong chọc trời đại thụ. Nơi này mang cho Tô Lê cảm giác mười phần hoang vu. Một cố đồ đổi màu ngụy trang quân dụng xe Việt dã dừng ở cửa. Tô Lê bị binh sĩ mang lên sau xe, liền tại một đạo nổ thật to âm thanh bên trong hướng về phía trước chạy tới. Tô Lê cũng không hỏi muốn đem hắn đưa đến ở đâu. Tất nhiên Triệu Tham Nhu đều đã sắp xếp xong xuôi, hắn tự nhiên cũng liền gặp sao yên vậy. Con đường sóc này gặp đèn. Tô Lê ngồi ở trong xe, cơ thể kịch liệt lắc lư. Cứ như vậy, một mực đi rồi lộ trình ước chừng nửa canh giờ. Tô Lê nhìn thấy phía trước xuất hiện một thành trấn. Mặc dù cái trấn nhỏ này tại báo cắt tàn sát vừa bãi hạ có vẻ hơi rách nát, hoang vu, nhưng mà xa đường hai bên, đóng chặt cửa hàng bán lẻ phía trên, các loại chiêu bài vẫn như cũ lóe lên yếu ớt ánh đèn. Thất Lạc Thời Gian quán ba, Tím Xanh quán ba, Thủy Mục, Tắm Ngâm Buồn, Mê Thất Chi Dạ phòng ăn. Chờ chút, quán ba, phòng ăn rất nhiều. Chắc hẳn nơi này làm ăn nên không tệ. Trên đường phố, còn có bọc lấy khăn quàng cổ lui tới người qua đường. Chỉ là, bọn họ nhìn lên tới cũng chỉ là một ít người bình thường. Tô Lê trong lòng mang theo vài phần nghi ngờ hỏi, nơi này tại sao có thể có người bình thường ở lại? Ngồi ở một bên binh sĩ thở dài, thần sắc bi thương nói, vì tổ tinh ngày mai liền có khả năng bị cường đại mạch thú hoặc là dị giới chủng tộc chiếm lĩnh. Bởi vậy nhân tộc nhất định phải tại cái khác dị giới trong lưu lại sinh mệnh ngọn lửa, như vậy mới có thể nhân loại bảo lãnh văn minh kéo dài. Tô Lê nghe xong tâm trạng đống chốc trở nên nặng nề. Hiện tại tổ tinh nhìn như hòa bình, kỳ thực nguy cơ từ phía. Dù ai cũng không cách nào đoán trước sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Tô Lê cũng không khỏi thở dài, nói, người tới nơi này, bọn họ đều là tự nguyện sao? Binh sĩ nhẹ gật đầu, nói, tại đây phiến Thất Lạc đại lục đã tồn tại rất nhiều thành trấn, dân số chừng mấy trăm vạn. Bọn họ phần lớn là vì nhà của tổ tinh hương tại yêu thú thủy triều hoặc nguyên nhân khác bên trong phá hủy, lúc này mới lựa chọn lại tới đây, khai khẩn đất hoang, khai chi tán diệp. Tô Lê trong mắt lóe ra hiểu rõ thần sắc. Tại tổ tinh, dường như mỗi thời mỗi khắc đều có không giống nhau khu vực tại gặp nhìn yêu thú tập kích, những thứ này yêu thú xâm nhập dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Mỗi ngày đều rộng lượng nhân loại trôi dạt khắp nơi, bọn họ bị ép rời khỏi gia viên của mình, tìm kiếm khắp nơi một có thể sống yên phận chỗ. Xe Việt dã tiếp tục trong hoàng sa bay mình, thanh âm của nó tại trống trải hoàng vu khắp mặt đất quanh quẩn. Vòng qua từng cái thành trấn, trong đó lệnh Tô Lê cảm thấy kinh dị là, ngẫu nhiên hắn sẽ thấy thế giới này những dị tộc khác thì xuất hiện ở đây, chút ít thành trấn bên trong. Có chút là tử cấp thấp, cùng người lùn không khác nhau chút nào, nhưng mà toàn thân đen nhánh, cơ thể cường tráng ải nhân tộc. Còn có hình thể bộ dáng cùng nhân loại cực kỳ tương tự, chỉ là thân thể màu sắc là màu xanh dương, cái chủng tộc này chính là Lam huyết tộc. Cái chủng tộc này người, phần lớn cũng lái cực kỳ tiên tiến cỡ nhỏ phi hành khí, giữa không trung trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ngoài ra, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trường hai cánh, mỏ nhọn, trên đường hành tàu điệu nhân tộc, chỉ là số lượng tương đối thưa thớt thôi. Những thứ này dị tộc xuất hiện, ngược lại để Tô Lê mở rộng tầm mắt, đưa hắn lòng hiếu kỳ thật to thỏa mãn. Ước chừng 2 giờ qua đi, một chỗ bị binh sĩ nặng nề phong tỏa căn cứ quân sự xuất hiện tại Tô Lê trước mặt. Và xe Việt dã đi vào căn cứ quân sự cửa. Tô Lê liền thấy một tên mặc màu đen chiến thuật phục, dáng người cao lớn thẳng thanh niên đứng, hai tay của hắn phụ lập, thần sắc lạnh băng không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là tên này thanh niên quân nhân trên người phát tán ra tới khí tức lại là vô cùng sắc bén cùng cường đại. Người chính là Tô Lê. Vừa xuống xe, Tô Lê liền nghe đến thanh niên kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Đúng thế. Tô Lê trả lời. Tên thanh niên kia ánh mắt lạnh băng ở trên người hắn quét mắt một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta là Kình Thiên quân ám dạ tiểu đội trưởng Tần Nghị. Mặc dù ta không biết ngươi cùng quân phương lãnh đạo có quan hệ gì, nhưng mà ngươi chỉ cần gia nhập ám dạ tiểu đội, liền đem thực lực của ngươi toàn bộ cho ta bày ra. Nếu là ngươi biểu hiện cùng thực lực không đạt được đội ngũ yêu cầu, như vậy bất kể ngươi phía trên có quan hệ gì, cũng cút cho ta ra ám dạ tiểu đội. Tần Nghị tiếng nói lạnh lùng, mà mang theo chân thật đáng tin. Dường như chỉ cần hắn lời nói ra, thì nhất định sẽ đi làm đến. Tô Lê lại là không khỏi sửng sốt. Ám dạ tiểu đội, đây là cái quần què gì vậy? Cái này Tần Nghị dường như đưa hắn trở thành cá nhân liên quan, đi lên liền đem lời nói ngay thẳng như vậy. Chẳng qua Tô Lê không phải loại đó thích quá nhiều giải thích tính tình. Từ đầu đến cuối, hắn thờ phụng chỉ có một điểm, đó chính là dùng thực lực nói chuyện. Đi theo ta. Tần Nghị xoay người, liền nhanh chân hướng trong căn cứ quân sự đi đến. Sân huấn luyện bên trong, hơn 10 người mặc màu đen luyện tập chứa, dáng người mạnh mẽ nam tử đang kịch liệt đối kháng. Bọn họ tốc độ xuất thủ không chỉ cực nhanh, lực lượng thì 10 phần cường đại, mỗi một kích đều mang tiếng xé gió, 10 phần dọa người. Đợi đến bọn họ nghỉ ngơi khoảng cách, liền nghe trong đó một tên vóc dáng trung đẳng nam tử nói ra, nghe nói, chúng ta lên đầu muốn hướng chúng ta ám dạ tiểu đội xếp vào một đệ tử. Một tên khác thân hình cao lớn nam tử, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, theo ta thấy, người học sinh này không chừng là bên trên vị kia lãnh đạo gia thuộc, một cá nhân liên quan mà thôi. Người còn lại nói, nhớ ngày đó chúng ta bước vào ám dạ tiểu đội, thế nhưng đã trải qua tầng tầng tuyển chọn, thậm chí là cảnh ngộ các loại nguy cơ sinh tử, lúc này mới đắc ý gia nhập. Hắn một đệ tử, dựa vào cái gì đều không cần làm, thì gia nhập vào. Thực sự là gọi người tức giận. Một tên dáng người tương đối thấp bé, nhưng mười phần cường tráng nam tử bất mãn nói, là được. Cũng không biết bên trên là thế nào nghĩ, đem một đệ tử nhét vào có thể làm cái gì. Lẽ nào làm nhiệm vụ lúc, còn phải nhường chúng ta bảo hộ hắn sao? Con chó đẻ. Lúc này liền nghe một tên khuôn mặt lạnh lùng nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cũng đừng ở chỗ này cầu nhau, tất nhiên bên trên an bài như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Các ngươi nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Nếu tên kia người mới không thích ứng được ám dạ tiểu đội tiết tấu, không cần các ngươi nói, chính hắn cũng sẽ xéo đi. Theo tiếng nói của hắn vang lên, những người có mặt liền cũng ngậm miệng lại, tiếp tục bắt đầu luyện tập. Rất nhanh, tại Tân Nghị dẫn đầu dưới, Tô Lê liền tới đến rồi trong sân huấn luyện. Lúc này đang có hơn 10 người chiến sĩ đang huấn luyện giữa sân kịch liệt đối kháng nhìn. Tô Lê ánh mắt rơi vào những người này trên người, ánh mắt của hắn không tự chủ được có hơi nheo lại, tựa hồ tại cẩn thận quan sát. Những thứ này chiến sĩ mang cho hắn cảm giác, cùng lúc trước hắn gặp được binh sĩ có rõ ràng khác nhau. Bọn họ tản ra khí tức là như thế cường hãn bén nhọn, mỗi một lần công kích cũng có vẻ vô cùng kinh khủng, giống như ẩn chứa thiên quân lực lượng. Càng làm Tô Lê kinh ngạc chuyện, bọn họ tốc độ công kích nhanh chóng, cho dù ngay cả hắn bắt giữ lên cũng cảm thấy có chút phí sức. Đám người này tuyệt đối không đơn giản. Tô Lê ở trong lòng yên lặng đánh giá nhìn. Chương 249, giao thủ chương 249, giao thủ một tiếng còi vang lên sau. Tân Nghị sẽ tại trong sân huấn luyện mọi người triệu tập đến. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, hắn gọi Tô Lê, đến từ Tinh Hải Đại học, sau này sẽ là ám dạ tiểu đội một thành viên. Tân Nghị âm thanh bình thản nói, dường như không có bao nhiêu hứng thú đến giới thiệu Tô Lê. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, ánh mắt của mọi người bỗng chốc hội tụ đến rồi trên người Tô Lê. Chẳng qua, ánh mắt của những người này mười phần bất thiện, trong đó có xem thường, cười lạnh, còn có coi như không thấy, lệnh Tô Lê không tự chủ được nhíu mày. Hẳn là bọn hắn cũng đều đem ta trở thành cá nhân liên quan, thế này mới đúng ta như thế xem thường. Mặc dù Tô Lê tâm tính trầm ổn, sẽ rất ít bởi vì hắn người thái độ mà ảnh hưởng tâm tình của mình. Nhưng mà, tại như vậy nhiều người như vậy trần trụi ánh mắt trào phúng dưới, vẫn là để hắn cảm nhận được mấy phần không được tự nhiên. Tân Nghị vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn lạnh lùng nói với Tô Lê, người đang nơi này cùng bọn hắn cùng nhau luyện tập là đủ. Vứt xuống những lời này về sau, hắn quay người thì từ nơi này rời đi. Nhìn thấy Tân Nghị rời khỏi, Tô Lê chân mày nhíu càng sâu, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần im lặng. Tối thiểu nhất nên đưa hắn trụ sở, cùng với đến tiếp sau cần làm cái gì báo cho biết mình a được rồi, nhập ra tùy tục. Tô Lê trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, mà Tân Nghị sau khi rời khỏi, hắn liền tới đến căn cứ lầu 2, đứng ở một mặt trước cửa sổ, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú trên sân huấn luyện tiếng động. Chỉ bằng mượn quan hệ liền muốn đi vào ta ám dạ tiểu đội, nào có dễ dàng như vậy, chuyện. Tân Nghị hừ lạnh một tiếng. Trong sân huấn luyện, không có Tân Nghị ở đây, ám dạ tiểu đội những người này càng thêm không kiêng nể gì cả trào phúng đánh giá đến Tô Lê. Trong đó một tên thân hình cao lớn học sinh nam, tên gọi Lưu Trác, hắn thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lê, cười lạnh nói, người trẻ tuổi, ngươi nếu là bằng quan hệ tiến vào ám dạ tiểu đội, ta khuyên ngươi hay là sớm chút rời khỏi, nơi này không phải ngươi cái kia tới chỗ. Mặc dù Tô Lê đúng là ở trường phương cùng quân phương cộng đồng an bài xuống bước vào ám dạ tiểu đội, nhưng mà cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí tại trước khi tới đây, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua ám dạ tiểu đội tên này. Thế là Tô Lê không yếu thế chút nào nói ra, ta tới nơi này là phía trên sắp đặt, bằng ngươi một câu liền để ta rời khỏi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Nghe được Tô Lê lời nói, đối diện mọi người sôi nổi cười lạnh. Tiểu tử này vẫn rất cuồng a. Còn không phải sao, đám công tử ca này ỷ có điểm quan hệ, ngang ngược cản rỡ quen rồi. Nếu là hắn thực lực quá yếu, gia nhập chúng ta ám dạ tiểu đội, chẳng phải là cho mọi người cản trở. Nhất định phải cho hắn biết chính mình có nhiều rắc rối, sau đó chính mình xéo đi. Nghe đến mấy cái này nghị luận âm thanh, Tô Lê trong lòng không hề bị lay động. Tất nhiên bị người nghi vẫn cùng trào phúng, như vậy giải thích lại nhiều đều vô dụng, chỗ chỉ có cầm thực lực nói chuyện. Chỉ thấy một tên khuôn mặt lạnh lùng, vũ quan lập thể, tên gọi Lâm Hồng Vũ nam tử, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía xa xa căn cứ lầu 2 nhìn lại. Tình cờ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy đứng ở nơi đó Tần Nghị. Tâm hắn đọc khẽ động, lập tức liền đoán được, Tần Nghị chỉ sợ đối với Tô Lê cái này cá nhân liên quan cũng không có bất kỳ hảo cảm, lúc này mới cố ý rời khỏi, để bọn hắn cho hắn một hạ mã uy. Hiểu rõ rồi Tần Nghị ý nghĩa, Lâm Hồng Vũ kia lạnh lùng, lại tràn ngập uy thế tiếng vang lên, "Tô Lê, ngươi không nên cảm thấy mọi người nói chuyện khó nghe. Tại đêm tối tiểu đội, chỉ có cường giả mới biết được tôn trọng." Tô Lê đem ánh mắt nhìn về phía người này, chỉ cảm thấy trên người hắn khí tức thâm thúy khó mà dò xét, hoàn toàn khác với ngũ tạng cảnh như vậy khí huyết trào lên lộ ra ngoài. Với lại, người này mới mở miệng nói chuyện, cái khác ám dạ tiểu đội người đều sôi nổi ngậm miệng lại. Người này chỉ sợ là một tên siêu phàm cảnh cường giả, đồng thời hắn ở đây ám dạ trong tiểu đội địa vị không thấp. Tô Lê trong lòng âm thầm suy tư. Lâm Hồng bay ánh mắt lợi hại trên người Tô Lê quét mắt một lần, sau đó nói, "Ta nhìn xem ngươi chỉ là một tên ngũ tạng cảnh võ giả, như vậy đi, ta thì không cho ngươi ra nan đề, ngươi chỉ cần có thể đánh bại chúng ta ám dạ tiểu đội yếu nhất thành viên, như vậy ta có thể bảo đảm mọi người sẽ không ở tìm ngươi phiền phức." Yếu nhất thành viên? Tô Lê thầm nghĩ thật đúng là coi trọng hắn. Có thể. Tô Lê nhẹ nhàng trả lời. Lúc này, ám dạ trong tiểu đội liền có người tranh đoạt nhìn cùng Tô Lê giao thủ cơ hội. Trong mắt bọn họ, Tô Lê chính là cái không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu yếu gà, chỉ cần qua loa ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay. Lâm Hồng bay nói, Lý Hậu, liền từ ngươi tới ra tay đi. Được rồi Lâm ca. Chỉ thấy một tên dáng người nhìn lên tới thon gầy, bộ dáng dường như viên hầu nam tử hưng phấn đứng ra. Chỉ nghe người này tự giới thiệu mình, Lý Hậu, vũ tạng cảnh thất trọng. Tô Lê, vũ tạng cảnh thất trọng. Lý Hậu cười hắc hắc, nói, tất nhiên tất cả mọi người là ngũ tạng cảnh thất trọng, động như vậy lên tay đến, coi như chớ có trách ta ra tay nặng. Vừa dứt lời sau đó, hắn thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái kim loại đen gậy dài, đang nắm chắc gậy dài trong nháy mắt, trên người hắn khí tức trở nên bén nhọn vô cùng. Tô Lê đối mặt tám dạ tiểu đội thành viên, không dám có chút chủ quan, hắn nhanh chóng từ phía sau đem thiết đao rút ra, thần sắc chuyên chú nghiêm túc. Cùng lúc đó, những kia ám dạ tiểu đội thành viên nhẹ nhõm thảo luận, tiểu tử này nhìn lên tới tuổi không lớn lắm, không ngờ rằng đã đến ngũ tạng cảnh thất trọng. Này có cái gì kỳ lạ? Đều có thể thông qua quan hệ bước vào chúng ta ám dạ tiểu đội, còn có thể thiếu khuyết tài nguyên tu luyện a. Tiểu này thông qua tài nguyên trồng lên tới cảnh giới, căn bản liền sẽ không mạnh đến mức nào, đừng nói là đối đầu Lý Hầu, liền xem như gặp được cái khắc cùng cảnh giới võ giả, chỉ sợ cũng có thể tùy tiện đem Tô Lê đánh bại. Hắc hắc, các ngươi nói, Lý Hầu bao lâu có thể đem tiểu tử này đánh bại? Nhiều nhất một phút đồng hồ. Ta nhìn xem chưa hẳn. Lúc này, trong đám người lại có một người nói. Ồ, vậy ngươi cảm thấy bao lâu? Lúc trước người kia hỏi. Ta nghĩ 30 giây đã đủ. Mọi người nghe vậy sôi nổi cười lên ha ha. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Lê cùng Lý Hầu mặc dù là cùng cảnh giới võ giả, nhưng mà giữa hai người chênh lệch lại là to lớn vô cùng. Vì cảnh giới chỉ là cân nhắc thực lực võ giả một bộ phận, kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ vận dụng cùng với nội tình kiên cố hay không cũng đồng dạng 10 phần mấu chốt. Lúc này, chỉ thấy Lý Hậu đã cơ gậy dài hướng phía Tô Lê bỏ tới. Gậy dài như rồng, mang theo trận trận tiếng thét, mà thân sắc của hắn thoải mái, hiển nhiên trong lòng không hề có đem Tô Lê đặt ở cùng hắn cùng một cái cấp độ. Trái lại Tô Lê, thân sắc hắn nghiêm nghị, hết sức chăm chú. Đây là hắn lần đầu tiên cùng này trong quân đội tinh anh giao thủ, bởi vậy không dám có chút chủ quan. Chỉ gặp hắn hai chân trên mặt đất một chút, cả người thì giống như mũi tên bình thường, đón lấy Lý Hậu tiểu xung qua khứ. Keng, kim trúc va chạm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Tô Lê trong tay thiết đao cùng Lý Hậu trong tay gậy dài va chạm đến cùng nhau, tia lửa tung tóe. Mà một kích này qua đi, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Lý Hậu bước chân lại lùi về phía sau mấy bước, mà Tô Lê lại là đứng không nhúc nhích tí nào. Chương 250, ngươi dùng tốt nhất đem hết toàn lực. Chương 250, ngươi dùng tốt nhất đem hết toàn lực. Biến cố này, nhường những người có mặt sôi nổi nhíu mày. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, tại Tô Lê cùng Lý Hậu lần va chạm đầu tiên bên trong, Lý Hậu vậy mà sẽ rơi xuống hạ phong. Lý Hậu là chuyện gì xảy ra? Trong đám người, vừa mới mở miệng nhường Tô Lê chủ động rời khỏi ám dạ tiểu đội Lưu Trác, cao mày nói. Lâm Hồng bay kinh ngạc đánh giá Tô Lê một chút. Gia hỏa này, dường như không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lý Hậu đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy cầm cây gậy hai tay bị chấn động đến hơi tê tê. Tiểu tử này lực lượng vậy mà như thế chi đại, ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn. Lý Hậu ánh mắt khẽ híp một cái, thần sắc tại thời khắc này mới trở nên chỉnh trọng lên. Vẹn vẹn theo trên lực lượng mà nói, hắn phát ra được, Tô Lê thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Chẳng qua, như Tô Lê chỉ là lực lượng cường đại lời nói, vẫn như cũ đối với Lý Hậu cấu thành không được quá lớn uy hiếp. Có thể gia nhập ám dạ tiểu đội, Lý Hậu như thế nào người bình thường? Hắn phong phú nhất là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, những thứ này đều là hắn theo giữa bóng ma tử vong ma luyện ra tới. Trong tay hắn gậy dài như là một cái màu đen như du long, trong không khí gào thét múa. Mỗi một côn cũng mang theo bén nhọn kinh phong, hướng phía Tô Lê trên người bộ vị yếu hại chào hỏi mà đi. Tô Lê thân hình nhanh chóng chớp động, trong tay thiết đao vung vẩy gió thổi không loạn. Đương đương đương, kim trúc va chạm âm thanh không ngừng vang lên. Tô Lê cùng Lý Hậu ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Trung quanh những kia ám dạ tiểu đội thành viên, lúc này cũng đều chăm chú nhìn giữa hai người chiến đấu. Vốn cho là Tô Lê chẳng qua là một tân binh viên, lại không nghĩ rằng hắn ở đây trong chiến đấu biểu hiện lại trầm ổn dị thường lão luyện. Mọi người không khỏi nghị luận, tiểu tử này ngược lại là có mấy phần thực lực. Trước đây cho rằng Lý Hậu một phút có thể giải quyết hắn, hiện tại xem ra muốn phí chút ít tay chân. Lâm Hồng Vũ nói, Tô Lê tốc độ, lực lượng cùng chiến kỹ cũng không kém gì Lý Hậu, thậm chí càng mạnh hơn cùng hắn. Duy nhất về kinh nghiệm chiến đấu mặt có chỗ khiếm khuyết, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phía trên chênh lệch, Lý Hậu chưa chắc là Tô Lê đối thủ. Nghe được lời của hắn, mọi người im lặng, từ chối cho ý kiến. Bọn họ đều là kình thiên quân tinh anh, ánh mắt tự nhiên độc ác vô cùng. Tô Lê hai người giao thủ một cái, bọn họ liền đã trong lòng hiểu rõ. Lúc này Lý Hậu lại là càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện chính mình căn bản là không làm gì được Tô Lê, với lại nhiều lần cũng kém chút bị Tô Lê cho làm bị thương yếu hại. Nếu không phải hắn kinh nghiệm lão đạo, chỉ sợ sớm đã thua trận rồi. Giờ phút này Tô Lê mang theo cho hắn áp lực, thậm chí đây một ít tầm thường ngũ tạng cảnh cửu trọng võ giả mang theo cho hắn áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều, đồng thời làm hắn cảm thấy kinh khủng lạ. Tô Lê tại cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo tựa hồ tại phi tốc dâng lên nhìn. Tiếp tục như vậy nữa rồi, ta thua không nghi ngờ. Lý Hậu thầm nghĩ nhìn, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người khí thế đột nhiên kéo lên. Đúng lúc này, hắn tìm đúng cơ hội, thừa dịp Tô Lê lui lại khoảng cách, trong tay gậy dài hắc sắc quang mang lấp lóe, như là thoát dây cùng chi tiễn, mang theo phá vỡ không khí tiếng thét, hướng phía Tô Lê vào đầu đập tới. Một côn này, hắn không còn dám có chỗ giữ lại, dường như đã dùng hết toàn lực. Tô Lê ổn định thân hình, trong tay hắn thiết đao đưa ngang trước người, chỉ một thoáng, một đạo khí tức kinh khủng lôi quang theo thiết đao phía trên trào lên mà ra. Thiên lôi tịch diệt. Tô Lê trong tay thiết đao huy động, to lớn lôi nhận hướng phía nở rộ ánh sáng màu đen kim trúc côn chém qua khứ. Liền nghe vang một tiếng, lôi nhận cùng kim trúc côn va chạm đến cùng nhau, vang lên nổ thật to âm thanh. Mà xuống một khắc, Tô Lê trực tiếp phát động lăng ba cử biến. Thân ảnh của hắn chia ra làm chín, trong nháy mắt xuất hiện tại tầm mắt bị mê hoặc Lý Hậu trước mặt, sau đó một đao đổ ngang ở trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Lý Hậu còn muốn giằng co, lưới đao sắc bén cũng đã chống đỡ tại hắn trên cổ. Ta, bại. Lý Hậu cầm nắm đấm không cam lòng nói. Thấy đây, ám dạ tiểu đội ánh mắt mọi người mang theo vài phần chấn động. Lâm Hồng Vũ con mắt có hơi nheo lại, nói, đây là thiên lôi bắt chạm, uy lực quả nhiên không tầm thường. Lưu Trác chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, này Lý Hậu hay là sơ suất quá, hắn nếu là có thể tại chú ý cẩn thận một ít, không thể nào bại nhanh như vậy. Người còn lại nói, vốn cho rằng là bao cỏ, bây giờ lại đem tiểu đội chúng ta thành viên đánh bại, thực sự là bẽ mặt à. Mà ở lúc này, một tên vóc dáng không cao, nhưng dáng người cường tráng nam tử đứng ra. Tên của hắn gọi Thạch Trạch, ngũ tạng cảnh cửu trọng. Tô Lê, ngươi có dám đánh với ta một trận? Thạch Trạch chăm chú nhìn Tô Lê, lạnh giọng nói. Lý Hậu bị đánh bại, cái này khiến hắn cảm thấy ám dạ tiểu đội mặt đều bị vứt sạch, này liền nhịn không được ra đây muốn tìm trở lại chẳng tử. Lâm Hồng Vũ cao mày nói, Thạch Trạch, ngươi một ngũ tạng cảnh cửu trọng xem náo nhiệt gì? Đến lúc đó truyền đi, người khác còn tưởng rằng ta ám dạ tiểu đội cố ý bắt nạt người mới đâu. Thạch Trạch cười hắc hắc, nói, Lâm ca, lão binh bắt nạt tân binh có vấn đề gì? Chúng ta bất đôn là như thế này đến, này rất bình thường. Lâm Hồng Vũ nói, giờ phút này tình huống khác biệt, không thể cơ đua cả nắm. Mà hắn vừa dứt lời, lại nghe Tô Lê kia thanh âm bình tĩnh vang lên, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lời này vừa nói ra, những người có mặt trong mắt cũng xuất hiện vài phần kinh ngạc. Không ngờ rằng, hắn cũng dám ứng chiến. Nhìn tới trước đó chúng ta ngược lại là xem thường hắn rồi, tiểu tử này ngược lại là có mấy phần cốt khí. Thạch Trạch ra tay, Tô Lê không thể nào là đối thủ của hắn, nhìn tới hắn phải xui xẻo. Lâm Hồng Vũ thấy Tô Lê chính mình cũng đáp ứng hắn, hắn cũng liền chưa nói thêm gì nữa. Thạch Trạch chầm chậm vào Tô Lê, cười lạnh nói, rất tốt, có đảm lượng. Ngươi yên tâm, đợi chút nữa ra tay ta sẽ thủ hạ lưu tình. Tô Lê nói, ta khuyên ngươi dùng tốt nhất đem hết toàn lực. Ừm. Thạch Trạch biến sắc, bị Tô Lê kia cản rỡ lời nói trong nháy mắt chọc giận. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là đang tìm cái chết. Thạch Trạch gầm thét một tiếng, hai tay nắm song đao, hung hãn hướng Tô Lê đánh thẳng tới. Trong tay hắn song đao nhanh chóng tung bay, từng đạo tàn ảnh lưu tại trong không khí, nhìn thấy người hoa mắt. Tô Lê nắm chặt thiết đao, thân hình nhanh chóng chớp động, cẩn thận nên kích trông hắn công kích. Đương đương đương, từng đạo binh khí va chạm tiếng vang lên lên. Giao thủ một cái, Tô Lê liền cảm giác được áp lực lớn. Nay Thạch Trạch thực lực đây Lý Hậu mạnh hơn rất nhiều. Tô Lê hết sức chăm chú, dựa vào lăng ba cửu biến né tránh Thạch Trạch hung hãn công kích. Đồng thời, chỉ cần vừa có cơ hội, hắn liền sẽ khởi xướng bén nhọn công kích. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cho rằng vẹn vẹn dựa vào thân pháp có thể tránh thoát công kích của ta? Thạch Trạch tại Tô Lê lưu lại chín đạo tàn ảnh trong nhanh chóng chớp động. Cùng lúc đó, trong tay hắn song đao đột nhiên vung chém ra hai đạo màu vàng to lớn đao ảnh trong cuốn theo lực lượng cường đại, ngang nhiên hướng Tô Lê đánh tới. Tô Lê thấy đây, hắn ổn định thân hình, trong tay thiết đao chấn động, trong nháy mắt liền có cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm xuất hiện tại trên thân đao. Kim sắc hỏa diễm lóa mắt vô cùng, trên đó kia nóng rực khí tức, đem xung quanh không khí cũng đốt khô nóng lên. Chương 251, đánh bại. Chương 251, đánh bại. Ám dạ tiểu đội nhìn thấy thiết đao phía trên kia khủng bố dọa người kim sắc hỏa diễm, đều bị biến sắc. Lưu Trác kêu lên một tiếng, đây là hỏa hệ cao giai chiến kỹ, kim diễm đao pháp. Vừa mới bị Tô Lê thua trận Lý Hậu, mang trên mặt mấy phần vẻ khiếp sợ, nói, Tô Lê vừa nãy lại không có sử dụng ra toàn bộ thực lực, không ngờ rằng hắn còn có thể mạnh mẽ như vậy, đao pháp. Lâm Hồng Vũ cảm nhận được thiết đao phía trên phát tán ra khủng bố kim sắc hỏa diễm, trong mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Đây là kim diễm đao pháp không sai, thế nhưng vì sao ta cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố như thế? Lâm Hồng Vũ có ý tưởng này tự nhiên quá bình thường chẳng qua, Tô Lê hiện tại thế nhưng có huyền hỏa chi thể, kim diễm đao pháp uy lực đã tăng mấy lần không chỉ. Cảm nhận được trên thân đao phát tán ra khủng bố nhiệt độ, Thạch Trạch cặp kia mắt nhỏ trở nên thận trọng lên. Chỉ gặp hắn trên tay song đao lần nữa tách ra lóa mắt kim quang, trên đó uy thế lại lần nữa trở nên cường hãn. Kim mang chạm. Thạch Trạch quát lên một tiếng lớn, trong tay song đao hướng Tô Lê hùng manh vung chạm. Màu vàng kim đao mang như là hai tia chớp, mang theo xé rách không khí bén nhọn tiếng vang, hùng manh đánh tới. Tô Lê ánh mắt bình tĩnh, hai tay của hắn nắm chặt thiết đao, thể nội huyền hỏa lực lượng điên cuồng phun trào, có thể thiết đao phía trên kim sắc hỏa diễm càng biến đổi thêm nóng bỏng lóa mắt. Tiếp lấy hắn khẽ quát một tiếng, kia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực kim diễm đao pháp ầm vang chém ra. To lớn hỏa diễm đao ảnh trong nháy mắt liền cùng khí tức kia cường đại kim mang chạm va chạm đến cùng nhau. Chỉ thấy hỏa diễm cùng kim quang đan vào một chỗ, qua lại chôn bụi, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Cùng lúc đó, Tô Lê cùng Thạch Trạch thân ảnh nhanh chóng chớp động, binh khí của bọn họ đụng vào nhau, trong nháy mắt cũng đã giao thủ mấy hiệp. Tô Lê dựa vào lăng ba cựu biến cùng với kim diễm đao pháp, lại đem Thạch Trạch bức đến không ngừng lùi lại. Mỗi một lần thiêu đốt lên kim diễm lưỡi đao bổ ra, cũng phảng phất muốn đem không khí cho bổ ra, bốc cháy lên, cực kỳ khủng bố. Dù là Thạch Trạch thực lực cường hãn, càng là hơn ngũ tạng cảnh cửu trọng, hắn cũng không dám đón đỡ Tô Lê lưỡi đao, chỉ là nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ngừng cùng Tô Lê của nhau. Nay Tô Lê ngược lại là có chút năng lực, Thạch Trạch một trận chiến này muốn thắng lợi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lâm Hồng Vũ ánh mắt sáng rực nói. Lưu Trác hừ lạnh một tiếng, nói, trước đó ngược lại là xem thường gia hỏa này. Chẳng qua, Thạch Trạch kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cảnh giới lại cao, tất nhiên có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lý Hậu thì ở một bên nhẹ gật đầu, nói, hiện tại Tô Lê thế công chính mãnh, nhưng mà chỉ cần bị Thạch Trạch tìm thấy cơ hội, hắn liền có thể đem Tô Lê giơ lên đánh bại. Lúc này, giữa sân hai người chiến đấu đang vì kịch liệt. Chỉ thấy Tô Lê một đao vung ra, kim diễm đao pháp ngưng tụ hỏa diễm đao ảnh hung manh chém ra, mang theo nóng bỏng, lực lượng của bạo, liền xông ra ngoài. Thạch Trạch không dám kinh thường, hai tay của hắn cầm song đao nhanh chóng múa, kim sắc quang mang chớp động, đem đánh tới đao ảnh nhất nhất đánh tan. Tô Lê thân ảnh lần nữa bật lên. Trong tay hắn tiếp nhận, mỗi một đao cũng lôi cuốn lực lượng khổng lồ. Tô Lê trong lòng biết kinh nghiệm chiến đấu của mình không đủ, chỉ có thể dựa vào đao pháp uy lực phía trên chênh lệch để đền bù nhược điểm của hắn. Chỉ một thoáng, hai người chiến đấu lại tiến nhập gay cấn. Tô Lê thể lực dường như căn bản là dùng không hết, mỗi một đao cũng cực kỳ hung mãnh, hỏa diễm đao ảnh những nơi đi qua, không khí cũng phảng phất muốn bị nhen lửa. Thạch Trạch gian nan né tránh ngăn cản. Hắn hiện tại đánh 10 phần mất ức. Chính mình một ngũ tạng cảnh cửu trọng võ giả, lại bị ngũ tạng cảnh thất trọng áp chế. Hơn nữa, còn là bị Tô Lê tiểu này vừa mới gia nhập ám dạ tiểu đội tân binh. Đúng vào lúc này, Tô Lê một đao phách không sau đó, vì khí lực quá đại, thân thể có chỉ chốc lát dừng lại. Kinh nghiệm độc ác Thạch Trạch, hắn bắt lấy cơ hội này, tay phải huy động lưỡi đao, lập tức liền trên người Tô Lê lưu lại một đạo vết thương. Tô Lê thần sắc hơi đổi, hắn vội vàng lùi lại. Mà Thạch Trạch lại là nắm lấy cơ hội sau đó, song đao phía trên kim quang đột nhiên tách ra càng thêm quang mang chói mắt, hướng Tô Lê phát ra liên tiếp hung mãnh công kích. Tại đây hung mãnh thế công phía dưới, Tô Lê thân hình không ngừng lùi lại, nhìn lên tới hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. "Tô Lê, phải thua." Lâm Hồng Vũ thấp giọng nói. Ngoài ra có người nói, này Tô Lê có thể tại Thạch Trạch thủ hạ kiên trì lâu như vậy, cũng coi như có chút thực lực. Lưu Trác nói, Tô Lê dám tiếp nhận Thạch Trạch khiêu chiến, chẳng qua là không biết lượng sức thôi. Nhưng vào lúc này, Thạch Trạch chuẩn bị thừa dịp Tô Lê khuyết điểm, đưa hắn một chiêu cầm xuống. Chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, kim mang phong bạo chạm. Song đao phía trên kim quang sáng chói tới cực điểm, giống như ngưng tụ vô cùng cường đại lực lượng. Lưỡi đao đột nhiên vung xuống, mang theo xé rách không khí khủng bố uy năng, hướng phía Tô Lê giận chém mà đi. Một kích này, Thạch Trạch dùng hết toàn lực, hắn muốn giơ lên đem Tô Lê đánh bại, vãn hồi ám dạ tiểu đội mặt. Tô Lê mắt thấy kia sáng chói như là mặt trời chói chang đao mang đánh tới, ánh mắt hắn nhíu lại, thân hình không những lui, ngược lại ngang nhiên bỏ tới trước. Hắn muốn làm gì? Lâm Hồng Vũ sắc mặt hoài nghi, Thạch Trạch một kích này uy lực to lớn, theo lý thuyết Tô Lê nên né tránh mới là, thế nhưng hắn bây giờ lại đối diện mà lên. Lưu Trác cười lạnh nói, hẳn là tiểu tử này thật sự coi chính mình có thể vững vàng đón đỡ lấy Thạch Trạch một kích toàn lực. Những người khác cũng đều sôi nổi chế giễu Tô Lê không biết lượng sức. Mắt thấy kia chói mắt đao mang muốn rơi trên người Tô Lê phía trên, một đạo thanh sắc quang mang đột nhiên theo trên người Tô Lê hiện ra tới. Chỉ một thoáng, thanh mang ngưng tụ thành một đạo to lớn thanh sắc quy giáp, đem Tô Lê cơ thể bao phủ trong đó. Sau đó chỉ thấy cái kia kim sắc chói mắt đao mang ầm vang chém xuống tại mai rùa phía trên. Vang một tiếng vang, màu vàng kim đao mang bộc phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Đã thấy Tô Lê tại kim quang bên trên thân hình nhanh chóng chớp động. Trong tay hắn thiết nhận càng là hơn bút cháy lên rồi khủng bố dọa người kim sắc hỏa diễm. Kim diễm chém. Theo Tô Lê trầm giọng búng ra, trong tay hắn thiết đao giống như bị rót vào lực lượng vô tận, huy động ở giữa mang theo một cỗ cùng bạo kim sắc hỏa diễm đao ảnh. Đạo này đao ảnh như là gầm thét mãnh thú, mang theo không thể ngăn cản khí thế, ầm vang chém xuống tại Thạch Trạch trên thân thể. Chỉ nghe một tiếng phốc phốc, phảng phất là lưỡi đao vạch phá không khí âm thanh, tại sân huấn luyện trên vang lên. Nguyên bản, trên trận mọi người cho rằng Tô Lê thua không nghi ngờ. Thế nhưng, ngay tại kia chói mắt kim quang dần dần tiêu tán sau đó, cảnh tượng trước mắt lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn nên cái kia bị đánh bại Tô Lê, lại như là pho tượng giống như vững vàng đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Mà Thạch Trạch lại thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trên thân thể của hắn, thình lình xuất hiện một đạo to lớn mà kinh khủng vết đao, vết thương kia theo vai trái của hắn luôn luôn kéo dài đến eo phải, miệng vết thương máu tươi phun trào, nhuộm đỏ rồi trùng quanh mặt đất, nhìn lên tới 10 phần dọa người. Ám dạ tiểu đội mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn họ dường như không thể tin vào hai mắt của mình, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự việc. Đau, chết ta rồi. Mãi đến khi Thạch Trạch cơ thể chật vật giật mình, phát ra một đạo thanh âm thống khổ, lúc này mới hấp dẫn ám dạ tiểu đội lực chú ý của chúng nhân. Chỉ thấy Lâm Hồng Vũ thân hình chớp động, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Thạch Trạch trước người. Trong tay của hắn xuất hiện một chi quân phương đặc chế rất giỏi khôi phục dược để cho Thạch Trạch rót xuống dưới. Thạch Trạch trên mặt lúc này mới xuất hiện hồng nhuận chi sắc, vết thương thì nhanh chóng đọng lại, không còn chảy ra ngoài huyết. Chương 252, thi hành nhiệm vụ chương 252, thi hành nhiệm vụ Tô Lê. Thắng. Lưu Trác trợn mắt há hốc mồm, ngây người như phong nói. Hắn bây giờ căn bản cũng không dám tin tưởng mình trước mặt nhìn thấy. Thạch Trạch không phải muốn thắng sao? Làm sao lại như vậy bị Tô Lê tuyệt địa phản kích, một kích trọng thương đầu. Này không khỏi cũng quá nói chuyện tào lao đi. Lý Hậu nuốt ngụm nước miếng, ngũ tạng cảnh cửu trọng Thạch Trạch đều bị hắn đánh bại, vừa nãy ta ra sân, kia đơn thuần là tự chuốc nhục nhã a. Mẹ nó, sớm biết hắn thực lực mạnh như vậy, ta chắc chắn sẽ không ra tay, thực sự là bẽ mặt. Những người khác cũng đều con mẹ nó âm thanh không ngừng. Trong lòng của bọn hắn cảm thấy 10 phần hoài nghi. Tên tân binh này không phải dựa vào quan hệ đi vào sao? Sao thực lực khủng bố như vậy? Bằng vào ngũ tạng cảnh thất trọng lại có thể đem ngũ tạng cảnh cửu trọng Thạch Trạch đánh bại. Phải biết, Thạch Trạch còn không phải thế sao tầm thường ngũ tạng cảnh cửu trọng võ giả. Hắn nhưng là Kình Thiên Quân bên trong vạn dặm chọn một tinh anh. Bất kể là tự thân ngộ tính thiên phú, hay là cá thể năng lực tác chiến kinh nghiệm, mỗi một hạng đan sách ra đây đều là tinh anh bên trong tinh anh. Thế nhưng, bây giờ lại thua ở rồi cái này ngũ tạng cảnh thất trọng tân binh thủ hạng. Cái này khiến bọn họ làm sao không có thể kinh ngạc. Căn cứ lầu 2 phía trước cửa sổ, Tần Nghị chầm chậm vào trên sân huấn luyện Tô Lê, ánh mắt dị mang chớp động, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói ra, vốn cho là dựa vào quan hệ đi vào sở tài, không ngờ rằng lại là cái yêu nghiệt, ta nhặt được bảo. Sau khi nói xong, hắn sờ lên cái mũi của mình, tâm trạng cảm thấy hết sức phức tạp. Thạch Trạch tại phục dụng thuốc chữa thương tề sau đó, thương thế khôi phục nhanh chóng lên, không hề có trở ngại. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Thạch Trạch tố chất thân thể cường hãn, muốn siêu võ giả tầm thường, Tô Lê một cái này, còn chưa đủ đối mặt hắn tạo thành chí mạng làm hại. Lâm Hồng Vũ thấy Thạch Trạch không sao sau đó, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy. Hắn đi vào Tô Lê trước mặt, trong mắt tràn đầy thưởng thức nhìn hắn nói, "Ta gọi Lâm Hồng Vũ, tất cả mọi người gọi ta Lâm ca, ngươi cũng được, gọi như vậy. Ta đại biểu mọi người, đối với mới đúng ngươi giễu cợt nói xin lỗi. Hiện tại, chào đón ngươi chính thức gia nhập ám dạ tiểu đội." Sau đó, hắn đưa bàn tay đưa ra ngoài, mỉm cười nhìn Tô Lê. Tô Lê cũng không có bởi vì vừa nãy mọi người đối với hắn trào phúng mà cảm thấy hết sức tức giận. Rốt cuộc quân nhân đều là huyết khí phương cương, tự nhiên không nhìn chúng dựa vào quan hệ gia tộc. Hiện tại hắn dùng thực lực đã chứng minh chính mình, như vậy, những thứ này hiểu lầm một cách tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Tô Lê hít sâu một hơi, vươn tay ra, nặng nề cùng Lâm Hồng Vũ giữ tại rồi cùng nhau. Ám dạ tiểu đội những người khác giờ phút này đã đối với Tô Lê hiểu lầm tiêu trừ. Mới vừa rồi còn chào phúng qua Tô Lê lưu chắc đám người, cũng đều đến hướng Tô Lê xin lỗi. Đối với bọn hắn những quân nhân này mà nói, không thích che giấu, sai chính là sai, đối với chính là đúng. Nhiều khi, một ít nhìn như không thể điều hòa mâu thuẫn, chẳng qua là một câu có thể giải quyết. Người khác đều đã phong khoáng nói xin lỗi, Tô Lê tự nhiên mỉm cười tiếp nhận. Mà ở lúc này, khẩn cấp tập hợp tiếng còi đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Tần Nghị sắc mặt lạnh lùng đi tới. Hắn đối đầu Tô Lê ánh mắt sau đó, khẽ gật đầu một cái. Cảm nhận được Tần Nghị đối với hắn trên thái độ biến hóa, Tô Lê cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Lúc này liền nghe Tần Nghị nghiêm túc nói, vừa nãy tiền tuyến truyền đến thông tin, họ đang điều khiển quân đội chuẩn bị hướng xa cốc thành phát động tập kích, nhiệm vụ của chúng ta là chặn đánh học tinh anh đội ngũ. Tiếp lấy, Tần Nghị đối với ám dạ tiểu đội thành viên nói ra, mọi người ngay lập tức chuẩn bị, trong vòng 5 phút tập hợp hoàn tất, ngay lập tức tiến về xa cốc thành thi hành nhiệm vụ. Ám dạ tiểu đội các thành viên nghe vậy, sôi nổi hành động, bắt đầu sửa sang lại trang bị, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Tô Lê thì nhanh chóng đem thiết đao thu hồi trong vỏ đao, hắn ngược lại là không có gì cần chuẩn bị, liền ở chỗ này chờ nhìn là đủ. Lúc này đã thấy Tần Nghị hướng hắn đi tới. Sau đó lấy ra một viên chiếc nhẫn màu đen đưa cho Tô Lê, nói, đây là chữ vật giới chỉ, bên trong 20 bình phương lớn nhỏ, người y phục tác chiến cùng trang bị đều đã cất giữ trong bên trong. Chữ vật giới chỉ. Tô Lê trong lòng vui mừng, trước đó hắn thấy người khác sử dụng lúc, cũng sớm đã trông mà thèm không thôi. Bình thường hắn sử dụng túi đựng đồ kia, bên trong ngay cả một bình phương đều không có, căn bản là không bỏ xuống được quá nhiều vật phẩm. Thế nhưng, chữ vật giới chỉ thuộc về vật tư chiến lược, trên thị trường cực ít có mua bán, hắn cũng liền một mực không có đạt được. Cảm ơn Tần đội trưởng. Tô Lê thấy này chữ vật giới chỉ và hắn ám dạ tiểu đội sử dụng bộ dáng nhất trí, liền hiểu rõ đây là ám dạ tiểu đội tiêu chuẩn thấp nhất, hắn cũng không có chút nào khách khí. Ngươi đến phía trước trong phòng nghỉ cầm quần áo thay đổi là đủ. Tần Nghị chỉ về đằng trước phòng nói. Rất nhanh, Tô Lê liền thay xong trang phục bay về tập hợp. Một thân màu đen y phục tác chiến hắn, lúc này nhìn lên tới tư thế hiên ngang, khí thế phi phàm, cùng vừa rồi so sánh, càng tăng thêm mấy phần trầm ổn cùng kiên nghị. Ám dạ tiểu đội các thành viên lúc này cũng đều đã chờ xuất phát, bọn họ nét mặt nghiêm túc, chiến ý dâng cao. Tần Nghị nhìn trước mắt mọi người, trầm giọng nói, học tinh anh đội ngũ thực lực cường đại, đến lúc đó mọi người nhất định phải hành sự cẩn thận, cần phải bảo đảm tự thân an toàn đồng thời hoàn thành nhiệm vụ trận đánh. Mặc dù bọn hắn muốn đối mặt cực kỳ hung hiểm chiến đấu, nhưng mà mọi người thần sắc bình tĩnh như trước như nước, không có toát ra bất kỳ lo âu nào dấu hiệu. Mỗi một người bọn hắn cũng đã trải qua nghiêm khắc sàng chọn cùng khảo nghiệm, cuối cùng mới vì gia nhập vào ám dạ tiểu đội. Những đội viên này tâm tính tự nhiên cũng trải qua thiên truy bách luyện, có được nhất đẳng kiên nghị cùng trầm ổn, cho dù là tại nguy hiểm nhất dưới tình huống, bọn họ cũng có thể giữ vững tỉnh táo, sẽ không toát ra chút nào bối rối. Chẳng qua đối với Tô Lê mà nói, đây cũng là hắn lần đầu tiên gia nhập quân đội, đi chấp hành chân chính nhiệm vụ, chuyện này với hắn là một thể nghiệm hoàn toàn mới. Hắn cố gắng muốn gìn giữ trấn định, nhưng trong lòng hắn vẫn là không tự chủ được dâng lên mấy phần thấp thỏm cùng bất an. Chẳng qua rất nhanh, Tô Lê liền bị bên cạnh cái khác đồng đội trầm ổn mà lây nhiễm, nguyên bản có chút lo lắng nỗi lòng, cũng chậm chậm trở nên bình tĩnh trở lại. Nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, mọi người liền ngồi quân dụng máy bay trực thăng, hướng phía xa cốc thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Phía dưới hoàng sa đầy trời, một bộ hoang vu chi sắc. Ở trên máy bay, Tần Nghị an bài nhiệm vụ lần này chi tiết cùng chú ý hạng mục, bảo đảm mỗi người đều tin tưởng chức trách của mình cùng phương án hành động. Bọn họ ám dạ tiểu đội tổng cộng 14 người, đã đến chỗ cần đến về sau, rồi sẽ chia làm hai đội đi phục kích độc tinh anh đội ngũ. Mà Tô Lê này một đội, dẫn đội chính là Lâm Hồng Vũ. Người này cho Tô Lê cảm giác rất không tồi, không chỉ các phương diện tố chất rất cao, thực lực càng là hơn sâu không lường được. Có hắn lĩnh đội, Tô Lê hay là vô cùng yên tâm. Máy bay vận tải tại xa cốc thành phụ cận một mảnh trên đất trống chậm rãi hạ xuống. Chương 253, mê vụ xâm lâm. Chương 253, mê vụ xâm lâm xa cốc thành, ở vào một mảnh to lớn trong sân gốc. Nơi này hoàng sa tàn sát bừa bãi, trình độ so với ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua, nơi này ở vào biên thủy nơi, vòng qua phía trước của cát, cùng với hiểm ác rừng cây, chính là học bộ lạc. Tại xa cốc thành bên ngoài cái kia màu đen to lớn kiên cố trên tường thành, giang đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này thường xuyên xảy ra chiến đấu kịch liệt. Trên tường thành, từng dãy võ trang đầy đủ, cầm trong tay vũ khí nóng binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Lê đám người chỉnh lý tốt trang bị sau đó, liền nhanh chóng theo trên phi cơ tung tích. Sau đó, Tần Nghị cùng phụ trách phòng thủ quan chỉ huy chạm mặt. Quan chỉ huy là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, tên là Lý Chí, hắn sắc mặt cương nghị, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói, "Học hai ngày này đang theo những bộ lạc khác trong điều khiển bộ đội, xem ra là muốn tụ tập binh lực đối với Sa Cốc thành phát động công kích. Đồng thời, chúng ta đạt được tình báo, học trừ ra đại quy mô điều động binh lực bên ngoài, còn có một chi tinh anh đội ngũ, bọn họ hộ tống mấy tên vũ sư đang nhanh chóng chạy đến." "Vũ sư?" Tần Nghị sắc mặt hơi đổi. "Học bộ lạc vũ sư, dường như đều là siêu phàm cảnh trở lên, bọn họ có thể câu thông thiên địa lực lượng, phát động các loại quần thể công kích, trong nháy mắt liền có thể tạo thành đại quy mô thương vong, 10 phần khủng bố. Mỗi một tên vũ sư đều là học bộ lạc cực kỳ chân quý chiến đấu tài nguyên." Lý Chí thần sắc nghiêm túc nói, "Đúng vậy, các ngươi nhiệm vụ lần này chính là chặn đánh chi này tinh anh đội ngũ, tránh bọn họ cùng Ngọc quân chủ lực đội hội hợp." Tần Nghị sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Nhiệm vụ lần này, vì dính đến vũ sư, sợ rằng sẽ 10 phần gian nan." Lý Chí nói, "Thông qua lính trinh sát dò xét, hôm nay ban đêm, học chi này tinh anh đội ngũ đều sẽ vòng qua mê vụ sâm lâm, đã đến Ngọc quân bộ lạc. Thông qua chúng ta phân tích phán đoán, bọn họ tối nay có thể đường tắt tuyến đường có 2 cái, đây là lộ tuyến địa đồ, ngươi kỹ càng nhìn một chút." Lý Chí theo Gia Châu trong túi hồ sơ lấy ra 2 tấm bản đồ, đưa cho Tần Nghị. "Chuyện không chần chờ, các ngươi hiện tại ngay lập tức xuất phát, tranh thủ trước khi trời tối đổi tới chỗ cần đến, làm tốt mai phục." Lý Chí nghiêm nghị nói. Lập tức, ám dạ tiểu đội liền tại Tần Nghị dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng hướng phía trước mênh mông cồn cắt tiến lên. Tô Lê đi theo mọi người sau lưng, trong lòng trừ ra thấp thỏm bên ngoài, nhiều hơn nữa hay là mới lạ. Vì hết thảy trước mắt, đối với hắn mà nói, đều là như vậy mới mẻ. Liên miên chập trùng cồn cát, dường như không có giới hạn. Đi ở phía trên, dưới chân xốp hạt cát không ngừng hạ xuống. Không chỉ tiến lên khó khăn, tại đây trong đất cát còn ẩn giấu đi các loại kịch độc cỡ nhỏ yêu thú, thỉnh thoảng rồi sẽ đột nhiên đối với ám dạ tiểu đội phát động công kích. Chẳng qua ám dạ tiểu đội thành viên tựa hồ đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc, bên cạnh có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm đều sẽ bị bọn họ nhanh chóng phát giác, sau đó thanh lý mất. Tô Lê vì kinh nghiệm không đủ, được an bài đến trong đội ngũ ở giữa, như vậy liền có thể an toàn rất nhiều. Chẳng qua dù vậy, nhiều lần hắn cũng suýt nữa bị kịch độc rắn giết cho đánh lén thành công. Nếu không phải Lâm Hồng Vũ thì đi theo bên cạnh hắn, kịp thời đem những thứ này rắn giết giết chết, Tô Lê mạng nhỏ chỉ sợ đều muốn nằm tại chỗ này. Những thứ này cực kỳ nguy hiểm cảnh ngộ, nhường Tô Lê tinh thần đống chốc càng cứng tới cực điểm. Hắn cũng không muốn chưa xuất sư đã chết. Chủ yếu nhất là chết như vậy quá mất mặt, chuyến đi cũng bị người chết cười. Không biết qua bao lâu, trướng mắt thái dương chậm rãi hạ xuống, bao cắt thì nhỏ đi rất nhiều. Bầu trời như là bị hỏa thiêu bình thường, nhuộm nồng đậm màu đỏ, nhìn lên tới mỹ lệ mà trắng lệ. Tại lúc này, Tô Lê trước mặt cuối cùng xuất hiện một mảnh bị mê vụ bao trùm khô héo, hoang vu, phảng phất không có giới hạn rừng rậm. Tại đây phiến khô héo phía trên vùng rừng rậm, màu đen bảy chim bồi hồi kêu to, cho người ta một loại 10 phần dự cảm không tốt. Bước vào trong rừng rậm, nơi này bốn phía tràn ngập chướng khí cùng độc trùng. Không khí chung quanh 10 phần gai muối, may mắn Tô Lê bọn họ mặc nhìn có thể phòng hộ khí độc công nghệ tiên tiến mặt nạ, bằng không căn bản là nửa bước khó đi. Lần này học tinh anh đội ngũ có thể biết theo 2 con đường trải qua. Bởi vậy ám dạ tiểu đội chia làm 2 đội, một đội do Tần Nghị dẫn đầu, mà đổi thành một đội thì là do Lâm Hồng Vũ dẫn đội. Tô Lê đi theo sau Lâm Hồng Vũ nhanh chóng tiến lên. Chỉ là, mảnh này hoang vu trong rừng rậm bốn phía đều là chướng khí đầm lầy, còn có cường đại biến dị kịch độc yêu thú ẩn nấp trong đó, 10 phần nguy hiểm. Mà sát trời thì càng ngày càng đen. Yêu thú kia phát ra làm cho người dùng mình nghiêm thanh. Các loại ẩn nấp khủng bố biến dị độc trùng sôi nổi ra đây kiếm ăn. Bóng đêm, nhường tòa này mê vụ xâm lâm càng biến đổi thêm nguy hiểm. Ngay cả Tô Lê mấy người cũng không thể không thả chậm bước chân, vừa quan sát tình huống xung quanh, một bên đi về phía trước bảo. Ước chừng sau một tiếng qua đi, tại Lâm Hồng Vũ dẫn đầu hắn, bọn họ chuẩn bị đi tới địa điểm chỉ định. Sau đó chỉ thấy bọn họ theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra các loại uy lực to lớn bom bắt đầu bố trí cạm bẫy. Vì Tô Lê không có bố trí cạm bẫy kinh nghiệm, liền đi theo những người khác sau lưng vừa nhìn vừa học, ngẫu nhiên còn phụ một tay. Bọn họ bố trí hết sức nhanh chóng, không có bao nhiêu công phu liền đã toàn bộ sắp xếp cẩn thận. Với lại mỗi cái cạm bẫy theo vẻ ngoài phía trên đến xem, cùng chúng quanh dường như hòa làm một thể, căn bản nhìn không ra có bất kỳ khác nhau. Sau đó, Tô Lê bọn họ liền tìm kiếm tốt vật cản, đem cơ thể giấu ở trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Lê dần dần chết kiên nhẫn. Hắn còn chưa bao giờ lâu như vậy tại một vị trí không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một tia âm thanh đều không có phát ra. Với lại, thân thể hắn căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tinh thần cao độ tập trung. Điều này cường độ cao tinh thần tập trung, đối với hắn mà nói 10 phần tiêu hao tinh thần và thể lực. Trái lại mấy cái khác giấu ở trong bóng tối đồng đội, bọn họ như là một viên như tảng đá, thì như thế ẩn nấp nhìn, thậm chí ánh mắt của bọn hắn ngay cả nháy cũng không nháy mắt một chút. Tô Lê hít sâu một hơi, ép buộc chính mình chú ý tập trung. Đây là hắn lần tiếp theo làm nhiệm vụ, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhiệm vụ lần này 10 phần nguy hiểm, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần tới. Chỉ là không biết, học tinh anh đội ngũ có thể hay không theo bọn họ ẩn tàng con đường này trải qua. Nếu như không tuân nơi này trải qua lời nói, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng muốn đợi uổng công một đêm rồi. Đột nhiên, Tô Lê lỗ tai khẽ động, một đạo mặt đất bị giẫm đạp nặng nề âm thanh từ đằng xa trong bóng tối truyền tới. Tô Lê ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phấn chấn. Lúc này, trước mắt mọi người thình lình xuất hiện một chi đầu thú thân người, khí thế dồi dào đội ngũ. Mà ở chi đội ngũ này trung ương, còn có vài đầu hình thể cực đại vô cùng cự tượng tại chậm chậm tiến lên, chúng nó giống từng tòa di động núi cao, cho người ta đem lại không có gì sánh kịp như thế. mỗi một đầu cự tượng trên người cũng ngồi ngay thẳng một toàn thân người khoác áo bào, kia áo bào đen như là màn đêm giống như bao phủ bọn họ, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn diện mục chân thật, nhìn lên tới vô cùng thần bí. Là học tinh anh đội ngũ, bọn hắn tới. Tô Lê híp mắt lại, hai tay giữ tại trôi đao phía trên, vận sức chờ phát động. Chương 254, bị phục kích. Chương 254, bị phục kích. Xuyên thấu qua bóng đêm cùng mê vụ, có thể nhìn thấy chi này học đội ngũ nhân số khoảng chừng trên dưới 100 người. Mặc dù bọn hắn nhân số không có quá nhiều, nhưng theo trên tình báo biết được, này trên dưới 100 người đội ngũ, tất cả đều là do thực lực cường đại ngũ tạng cảnh tạo thành, với lại trong đó còn có mấy siêu phàm cảnh bán thú nhân chiến sĩ, này còn không bao gồm kia mấy tên thực lực kinh khủng thần bí vũ sư. Có thể tưởng tượng, chi này tinh anh đội ngũ thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Tô Lê ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng bọn họ chậm rãi di động mà đến học đội ngũ, hắn nguyên bản tâm tình thấp thỏm, tại thời khắc này cũng biến thành tỉnh táo lại, sắc mặt cũng biến thành kiên nghị vô cùng. Những người học này các binh sĩ mặc trầm trọng giáp da, có nhiều đầu hổ thân người, có người đầu báo thân, tóm lại cái gì chủng loại cũng có. Với lại thân thể của bọn hắn nhìn lên tới cực kỳ cường tráng, kia phát đạt cơ thể, quả thực làm cho người nhìn mà sinh lại. Bọn họ nhanh chóng đến gần ám dạ tiểu đội bố trí tới cạm bẫy, trong cạm bẫy chứa uy lực to lớn đạn dược. Cho dù thân thể của bọn hắn tố chất cường hãn, nhưng nếu là bị tiểu này đạn dược cho nổ đến, không chết cũng muốn trọng thương. 10m, 5m, 1m. Lúc này chỉ thấy học đi tại phía trước nhất binh sĩ, không hề lệch lạc giẫm nát cạm bẫy phía trên. Oanh một tiếng, tiếng nổ mạnh to lớn âm vang lên. Nương theo lấy nổ tung sinh ra ánh lửa, bốn phía mê vụ bị trong nháy mắt tách ra. Cương đại lực trùng kích nhường ngọc phía trước đội ngũ binh sĩ bị tạc chia 5 x 7, huyết nhục văng tung tóe. Mà theo sát tại sau lưng ngọc binh sĩ thì vì nổ tung sinh ra sóng khí bị hất tung ở mặt đất. Biến cố này nhường cái khác mà ở lúc này, Lâm Hồng Vũ tại trong hắc ám vung tay lên. Ám dạ tiểu đội những người khác thấy thế, sôi nổi theo chỗ bí mật lặng yên không tiếng động chớp động ra đây. Bọn họ thân ảnh màu đen dường như cùng chung quanh bóng tối dung thành một thể, trong nháy mắt liền xuất hiện ở học đội ngũ hậu phương, sau đó tay cầm lợi nhận, nhanh chóng thu hoạch lên những người học này sinh mệnh. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ rồi bốn phía cỏ khô. Học nhóm phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ, bọn họ dường như không nghĩ tới lại ở chỗ này đột nhiên gặp như thế công kích mãnh liệt. Tô Lê thì nhanh chóng hành động. Hắn như là một đầu là báo đi săn liền xông ra ngoài, trong tay thiết đao lóe ra hàn mang, những nơi đi qua, học thân thể sôi nổi ngã xuống. Vì Tô Lê thực lực trước mắt mà nói, trong ngũ tạng cảnh cơ hồ là vô địch tồn tại, chỉ cần không đối đầu siêu phàm cảnh cường giả, cũng không cần có bất kỳ nguy hiểm cùng áp lực. Đao pháp của hắn bén nhọn mà hung mãnh, mỗi một đao chém ra đều cơ hồ muốn dẫn đi một cái học sinh mệnh. Lâm Hồng Vũ tại chiến đấu sau khi, ngẫu nhiên còn có thể chú ý một chút Tô Lê cuộc chiến bên này. Rốt cuộc Tô Lê là lần đầu tiên tham gia loại nhiệm vụ này, hắn vẫn có một ít không yên lòng. Thế nhưng nhìn thấy Tô Lê giống như lạnh băng máy gặt thu gặt lấy học binh sĩ sinh mệnh, lòng của hắn không tự chủ liền để xuống. Sau đó, hắn liền không còn lo lắng Tô Lê, mà là đem tâm thần toàn bộ căng tại trong chiến đấu. Trong điện quang hỏa thạch, liền có mười mấy tên học binh sĩ chết tại ám dạ tiểu đội trong tay. Cự tượng phía trên vũ sư, bọn họ nhìn thấy bị người đánh lén, cơ thể dẫm lên cự tượng phía sau lưng nhảy lên một cái, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy trốn. Lâm Hồng Vũ tại một phát súng đâm chết bên cạnh một tên học về sau, nhanh chóng lách mình, hướng đào tẩu này mấy tên vũ sư đuổi tới. Bọn họ tiểu đội nhiệm vụ chủ yếu chính là chặn đánh những thứ này vũ sư, vì tại chiến đấu bên trong, một vũ sư tác dụng, thậm chí bù đắp được thiên quân văn mã, 10 phần khủng bố. Những thứ này vũ sư đảm lượng đủ tiểu nhân, hẳn là bọn họ cho rằng còn có nhiều hơn nữa người mai phục trong đó. Lâm Hồng Vũ một bên truy kích, một bên âm thầm suy nghĩ. Mà Tô Lê mấy người, bọn họ điên cuồng đối với mấy cái này ngốt hoàng học triển khai giết chóc, chỉ là làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc là những người học này thực lực không hề có tình báo phía trên cường đại như vậy, phần lớn là một ít ngũ tạng cảnh đê giai binh sĩ, trong đó căn bản cũng không có siêu phàm cảnh óc. Lẽ nào tình báo có sai? Tô Lê cao mày trong lòng suy tư. Cũng không lâu lắm, này trên dưới 100 người đội ngũ cơ hồ bị Tô Lê mấy người toàn bộ giết chết, chỉ có lẻ tẻ mấy cái học thừa dịp loạn chạy trốn, tìm không được bóng dáng của bọn hắn rồi. Lúc này Tô Lê mấy người liền nhanh chóng hướng phía Lâm Hồng Vũ biến mất phương hướng đuổi theo, bởi vì bọn họ mấy người vị trí cùng hưởng, cho nên không cần phải lo lắng tìm không thấy đối phương. Bọn họ thân ảnh di chuyển nhanh chóng trong lúc đó. Liền nghe ám dạ tiểu đội đội viên Chu Phi nói ra, vũ sư tố chất thân thể kém, năng lực cận chiến 10 phần yếu kém, chỉ sợ lúc này, Lâm Ca đã đem bọn họ toàn bộ giết chết. Một tên khác đội viên Trương Hạo Vân cao mày nói, chẳng biết tại sao, cuối cùng ta cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay gặp phải chi này học đội ngũ quá yếu. Ở trong đó sẽ có hay không có âm mưu gì? Tô Lê thì có ý tưởng này, trong lòng có của hắn một loại dự cảm không tốt xuất hiện. Chu Phi cười một tiếng, nói, làm sao lại như vậy? Quân phương tình báo rất ít xảy ra vấn đề. Có thể học tinh nhuệ cũng phải đến những chiến trường khác phía trên rồi. Trương Hạo Vân thở ra một hơi, nói, chỉ hy vọng như thế. Theo mấy người bọn họ khoảng cách Lâm Hồng Vũ khoảng cách càng ngày càng gần. Liền nghe đến một hồi 10 phần kịch liệt đánh nhau, cùng với Lâm Hồng Vũ gầm thét thanh âm. Không tốt, Lâm Ca gặp nguy hiểm. Trương Hạo Vân tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng hướng về quá khứ. Chu Phi nguyên bản nhẹ nhõm gương mặt cũng trở nên khó nhìn lên, hắn cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, lập tức thì vội vàng lách mình quá khứ. Tô Lê nắm chặt trong tay thiết nhận, trong lòng dự cảm không tốt càng đậm. Nói không chừng chúng ta mới là bị phục kích đối tượng. Tô Lê trong đầu hiện ra loại khả năng này, hắn không dám có chỗ chủ quan, nhất định phải làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Thế là hắn thông qua ý niệm đem Tiểu Hắc kêu gọi mà đến. Trong bóng tối không khí hiện lên một hồi gợn nước chạm ba động. Một giây sau, Tiểu Hắc liền từ giữa chui ra, nó trực tiếp nhảy lên cây sao, sau đó còn buồn ngủ, mười phần khó chịu xem xét Tô Lê một chút, tựa hồ là đang oán trách Tô Lê quấy rầy mộng đẹp của nó. Nhìn thấy Tiểu Hắc xuất hiện, Tô Lê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hết rồi nỗi lo về sau, lập tức hắn nhanh chóng lách mình đi theo. Bóng đêm càng thêm âm thầm, mê mụ, chứ khí thì dường như càng biến đổi thêm nồng đậm. Một cỗ khí tức tử vong tại đây phiến tiểu tụy trong rừng rậm tràn ngập. Chỉ thấy Lâm Hồng Vũ đang chật vật cùng bốn tên người áo đen chiến đấu kịch liệt nhìn. Này bốn tên người áo đen cơ thể đột nhiên cổ trướng lên, áo bào đen trong nháy mắt liền bị nứt vỡ. Thân thể của bọn hắn trở nên cường tráng, to lớn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Thế này sao lại là vũ sư, rõ ràng chính là bán thú nhân chiến sĩ. Với lại theo bọn họ tản ra khí tức mà nói, lại tất cả đều là siêu phàm cảnh cường giả. Hắc hắc, muốn phục kích chúng ta bộ lạc bên trong vũ sư, các ngươi quả thực là đang nằm mơ. Một tên đầu sói mặt người mắt dữ tợn, trong tay cự phủ điên cuồng hướng Lâm Hồng Vũ vung chặt. Kia cự phủ tại đây đầu sói tay của người bên trên, phản phất có được cực kỳ khủng bố uy thế, mỗi một lần huy động đều mang cuồng phong gào thét, tựa hồ muốn không khí cũng vỡ ra tới. Lâm Hồng Vũ vung vây trường thương ngăn cản, màu xanh bén nhọn quang mang ở trong màn đêm điên cuồng chớp động. Còn lại ba cái rơi thú nhân chiến sĩ thực lực cũng đều cực kỳ cường đại, bọn họ ra tay ngang ngược ngon độc, chiêu chiêu đều muốn gây nên Lâm Hồng Vũ vào chỗ chết. Chương 255, Vũ sư chương 255, Vũ sư người học này chiến sĩ không chỉ công kích cực kỳ hung hãn, ba người bọn họ ở giữa phối hợp cũng không phải thường ăn ý, tựa như trải qua chuyên môn huấn luyện qua bình thường, bọn họ chiến kỹ phối hợp lại, uy lực cũng tăng gấp mấy lần. Chỉ thấy Lâm Hồng Vũ hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần cũng suýt nữa bị binh khí đánh trúng. Nếu không phải nương tựa theo hắn rất giỏi ý thức chiến đấu, căn bản cũng không có thể trèo chống lâu như vậy. Nhưng dù cho như thế, Lâm Hồng Vũ đang nháy tránh đi một đạo công kích sau đó, vì né tránh không kịp, ở bang ở giữa bị một đạo cự phủ bổ vào phía sau lưng. Giữ tợn vết thương trong nháy mắt xuất hiện, máu tươi không cầm được ra bên ngoài tuôn ra. Lâm Hồng Vũ vội vàng ổn định thân hình, hắn không để ý tới trên lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, trường thương trong tay trên thanh mang nở rộ càng thêm lóa mắt, dường như đem toàn bộ đêm tối cũng chiếu sáng lên. Chỉ thấy Lâm Hồng Vũ đột nhiên đem trường thương hướng phía dưới chấn động, hào quang màu xanh kia liền hướng phía bốn phía quét tán. Từng đạo màu xanh dây leo trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, chúng nó phảng phất có sinh mệnh bình thường, dãy rủa thân thể hướng này bốn tên bán thú nhân chiến sĩ điên cuồng quấn quanh, công kích mà đến. Bán thú nhân chiến sĩ thấy thế, đối với Lâm Hồng Vũ thế công không thể không yếu bớt, quay người chém vào lên hướng bọn họ đánh tới màu xanh tráng kiện dây leo. Lâm Hồng Vũ trường thương trong tay thanh mang càng định, chỉ thấy một đạo thanh quang ngưng tụ mà thành dây leo trong nháy mắt quấn quanh ở trường thương phía trên. Hắn quát lên một tiếng lớn, trường thương hung hãn quét ngang ra ngoài, mang theo không có gì sánh kịp vì thế. Lúc này, đã thấy tên kia đầu sói mọc, hắn đột nhiên nâng lên đầu sói, đối bên trên bầu trời kia âm lanh ánh trắng phát ra một tiếng chu lên. Mà xuống một giây, thân thể của hắn ầm vang tăng gọn, chọn vẹn biến lớn gấp đôi sau khi, cái kia như ngọn núi nhỏ hình thể cùng nhiếp nhân tâm phách, từng cục cùng nhau cơ thể, quả thực làm cho người bay lên không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Lâm Hồng Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nương theo lấy đầu sói nhân thể hình tăng lớn, lực lượng của hắn cùng tốc độ thì trong nháy mắt để cao mấy lần không thôi. Trong tay hắn cự phủ hung mãnh bổ xuống dưới. Vì tốc độ quá nhanh, Lâm Hồng Vũ khó mà né tránh, đành phải đem trường thương giơ lên, chắn ngang ở trên đỉnh đầu. Liền nghe phịch một tiếng tiếng vang. Trường thương phía trên thanh quang ngưng tụ mà thành dây leo trong nháy mắt bị cự phủ lực lượng chấn động phải tiêu tán. Lâm Hồng Vũ cơ thể đột nhiên hạ xuống, hai chân trực tiếp không nhập xuống phương sốt bùn đất trong. Trong cơ thể hắn khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt đông chốc thì trở nên đỏ bừng, trên lưng thương thế thì tại cự lực chấn động phía dưới, càng biến đổi thêm nghiêm trọng, máu tươi đều hướng bên ngoài dâng trào lên. Lâm Hồng Vũ cầm trường thương hai tay nhẹ nhàng run rẩy, có thể thấy được, hắn hiện tại đã là hoàn toàn ở thế yếu. Ngoài ra ba tên bán thú nhân chiến sĩ tại đem kia từng đầu dây leo toàn bộ chặt đứt về sau, lần nữa khuôn mặt giữ tợn huy động lên binh khí trong tay, hướng Lâm Hồng Vũ phách chạm đến. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng trở nên hung hiểm vô cùng. Mà liền tại lúc này, một tiếng lo lắng hét lớn thanh âm ở trong màn đêm vang lên, "Lâm ca." Nghe được thanh âm này, nguyên bản sắc mặt khó coi tới cực điểm Lâm Hồng Vũ, thần sắc cuối cùng trầm tĩnh lại. "Mà nó, tới chấm như vậy." Hắn thấp giọng mắng một câu. Một giây sau, Tô Lê đám người trực tiếp lách mình xuất hiện trên chiến trường. Lâm Hồng Vũ áp lực chợt giảm. "Giết." Trong nháy mắt, hai bên liền kịch liệt đụng vào nhau. Tô Lê tại ngăn cản được một cái bán thú nhân chiến sĩ công kích sau đó, thân hình của hắn bị chấn động đến hướng về sau nhanh lùi lại. Cái này khiến Tô Lê trong lòng ngạc nhiên, này bốn tên học toàn bộ đều là siêu phàm cảnh trở lên, với lại bọn họ trước đây lực lượng thì so với nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vậy càng khủng bố hơn. Tô Lê thần sắc căng cứng, dựa vào huyền diệu thân pháp nhanh chóng chớp động. Hắn nếu là bị học công kích đến, sợ rằng sẽ ngay lập tức thân chịu trọng thương, biến thành đội ngũ vương hữu. Trừ ra Tô Lê bên ngoài, đồng đội Chu Phi cũng là một tên ngũ tạng cảnh cửu trọng võ giả. Còn thừa Lâm Hồng Vũ năm người toàn bộ đều là siêu phàm cảnh. Chỉ là dưới mắt Lâm Hồng Vũ tại vừa nãy vì một đối bốn trong chiến đấu thân chịu trọng thương, có khả năng phát huy ra thực lực ngay cả một nửa cũng chưa tới. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, dường như thực lực muốn so này mấy tên bán thú nhân chiến sĩ yếu hơn một đường. Bởi vậy, hai bên tạm thời đấu thế lực ngang nhau, tương xứng. Chỉ thấy Tô Lê thiết nhận phía trên đằng bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Hắn đột nhiên hướng trước người hổ đầu nhân bổ xuống. Kia hổ đầu nhân đối với Tô Lê cái này ngũ tạm cảnh võ giả chẳng thèm ngó tới. Hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, chỉ là nâng lên mặc giáp ra cánh tay trái ngăn cản. Hắn thấy vì này thân cao cấp yêu thú ra chỗ rèn đúc giáp ra đủ để đem Tô Lê công kích thoải mái hóa giải, rốt cuộc đây chỉ là một ngũ tạng cảnh nhân loại. Nhưng mà chỉ thấy kia thiêu đốt lên hỏa diễm lưỡi đao chạm tại trên bị giáp thời điểm, trực tiếp liền đem nó xuyên thấu. Thiết đao họa tại hổ đầu nhân kia cường tráng trên cánh tay thời điểm, trong nháy mắt thì lưu lại một đạo máu tươi chảy đầm đìa vết đao. Hổ đầu nhân bị đau đột nhiên rút về cánh tay, hắn nguyên bản khinh thường khuôn mặt trên xuất hiện to lớn phẫn nộ. Hắn lại bị một ngũ tạng cảnh nhân loại cho thương tổn tới. Ta muốn ăn rồi ngươi. Hổ đầu nhân bạo hống một tiếng, sau đó dùng cự phủ trấn khai Trương Hạo Vân công kích, xông về Tô Lê. Tô Lê thấy thế, đội vàng vận chuyển lên lăng ba cửu biến, chỉ một thoáng liền có 9 đạo ảnh tử xuất hiện tại nguyên chỗ, từ đó nhiễu loạn ánh mắt của hổ đầu nhân. Ai ngờ thân pháp này đối với hổ đầu nhân căn bản là sinh ra không được bao lớn hiệu quả. Chỉ gặp hắn cự phủ quét qua, trên đó lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem này mấy đạo tàn ảnh cho đánh tan, sau đó cự phủ tại nhất chuyển, hướng phía hướng về sau né tránh Tô Lê chém qua khứ. Trương Hạo Vân thấy thế vội vàng tiến lên giúp Tô Lê giải vây, trong tay hắn đao mang chớp động, nhường hổ đầu nhân thân thể vì đó mà ngừng lại. Tô Lê thừa này khoảng cách, thân hình nhanh chóng hướng về sau né tránh, cùng hổ đầu nhân kéo dài khoảng cách. Này siêu phàm cảnh hổ đầu nhân, lực lượng cùng tốc độ quả thực quá kinh khủng. Tô Lê lòng còn sợ hãi, mặc dù thương tổn của hắn đủ để đối với hổ đầu nhân tạo thành làm hại, nhưng đây là nhất định phải xây dựng ở hổ đầu nhân chủ quan cơ sở phía trên. Một khi hắn cho rằng Tô Lê có uy hiếp, như vậy Tô Lê còn muốn làm bị thương hắn, như vậy sẽ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Hai bên chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lâm Hồng Vũ trên lưng đạo kia vết thương ghê rợn, theo hắn động tác biên độ càng lớn, mà một mực không có khép lại dấu hiệu, ngược lại không ngừng có máu tươi ra bên ngoài chảy ra. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngày càng tái nhợt. Chỉ nghe hắn cắn răng nói ra, "Mọi người chịu đựng, đội trưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp." Nhưng vào lúc này, bóng tối không trung truyền đến một đạo cực kỳ kinh khủng ô nha tiếng tê, làm cho người nghe xong tê cả da đầu. Mà này bốn tên ọc đang nghe đạo thanh âm này sau đó, bọn họ thân hình đột nhiên hướng về sau vừa lui, sau đó không hề có điểm báo trước xoay người hướng một bên đào tẩu. Bọn họ muốn làm gì? Ám dạ tiểu đội đợi tại nguyên chỗ, không hề có trước tiên đuổi theo, bởi vì bọn họ không biết phía trước là còn có hay không nguy hiểm gì. Ngay tại lúc một sát na này, trung quanh trên cây đột nhiên xuất hiện ba tên cơ thể bị áo bào đen bao trùm người thần bí. Chỉ gặp bọn họ vùng vẫy trong tay pháp trượng màu đen mang theo khí tức tử vong to lớn trùm sáng trong nháy mắt hướng phía dưới ám dạ tiểu đội thành viên hoành kích đến. Chương 256, hỏa điểu. Chương 256, hỏa điểu. Không tốt, là học bộ lạc vũ sư. Lâm Hồng Vũ kêu lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tô Lê cùng cái khác các đồng bạn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra vẻ kinh hoàng. Tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản kế hoạch phục kích vũ sư dĩ nhiên thẳng đến mai phục tại nơi này, chờ đợi bọn họ đến. Mà ở lúc này, kia mang theo khí tức tử vong màu đen trùng sáng đã ầm vang hạ xuống tới, căn bản cũng không cho bọn hắn mấy người mảy may né tránh thời gian. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thời gian giống như ngưng kết. Tô Lê quát lên một tiếng lớn, trong thân thể hắn hiện ra ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn mai rùa, đem mấy người bao phủ trong đó. Mà ở lúc này, đoàn kia đen nhánh tản ra lực lượng kinh khủng quang cầu đã giáng lâm. Tiếp lấy chỉ nghe thấy một đạo tiếng nổ mạnh to lớn trong không khí nổ vang. Vì này đoàn quả cầu ánh sáng màu đen hạ xuống địa điểm làm tâm điểm, bốn phía khô héo cây cối cùng thảm thực vật trong nháy mắt bị cỗ này xảy ra bất ngờ, cường đại đến khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động chỗ phá hủy, hóa thành thật nhỏ bột phấn. Theo dư âm nổ mạnh, bụi mù quần quần tràn ngập ra, che đậy tầm mắt. Một to lớn hình tròn cái hố thình lình xuất hiện ở nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất, này không thể nghi ngờ cho thấy quả cầu ánh sáng màu đen ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Giữa không trung ba tên vũ sư, bọn họ trong miệng phát ra lạnh băng tiếng cười, tựa hồ là đang chế giễu ám dạ tiểu đội không biết lượng sức. Thế nhưng, đợi đến bụi mù dần dần tiêu tán, chỉ thấy Tô Lê mấy người nám đen các người, thở hồng hộc đứng tại chỗ, mấy người bọn họ sắc mặt mặc dù nhìn lên tới có chút hề hoại suy sụp, nhưng mà trên người của bọn hắn dường như cũng không nhận được chí mạng làm hại. Ừm. Nhìn thấy mấy người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại nguyên chỗ, trong đó một tên vu sư nhíu nhíu mày, dường như cảm giác thật bất ngờ. Tô Lê cung thân, dưới cánh tay rủ xuống, ánh mắt hắn chớp nhấp, thở hổn hển nhìn giữa không trung ba tên vu sư. Kém một chút, may mắn vừa nãy mai rùa chống cự tiếp theo một bộ phận năng lượng, bằng không chúng ta mấy người nhận thương thế đều sẽ nghiêm trọng hơn. Tô Lê trong lòng nghĩ mà sợ. Vừa nãy nếu không phải hắn ở đây một khắc cuối cùng mở ra mai rùa, như vậy hậu quả khó mà lường được. Lâm Hồng Vũ mấy người thì tại chống cự màu đen trùm sáng trong quá trình nhận lấy khác nhau trình độ thương thế. Bọn họ thời khắc này sắc mặt trắng bệnh, lực lượng của thân thể cũng phảng phất hao hết bình thường, nhìn lên tới đã không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Lúc này, liền nghe Lâm Hồng Vũ thở ra một hơi, âm thanh nặng nề nói, nhìn tới, chúng ta nhiệm vụ lần này khó mà hoàn thành. Tiếp đó, các ngươi chia ra trốn, năng lực chạy một cái là một, nơi này để ta tới lót đằng sau. Trương Hạo Vân thần sắc nghiêm túc nói, chỉ cần chúng ta tại kiên trì một lúc, tần đội trưởng bọn họ nhất định rồi sẽ đổi tới. Lâm Hồng Vũ thở dài, nói, máy hiển thị bên trên, tần đội trưởng bọn họ nguyên bản di động vị trí đột nhiên ngừng lại, ta suy đoán bọn họ thì bị mai phục. Trương Hạo Vân thần sắc kiên nghị nói, kéo dài một chút. Mấy người còn lại cũng đều sắc mặt biến được vô cùng kiên định, không có chút nào lùi bước. Dường như bọn họ tại thời khắc này đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nguyên bản Tô Lê trong lòng còn có một chút lo âu và thấp thỏm, thậm chí dâng lên mấy phần lùi bước suy nghĩ. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh vài vị đồng đội kia thiết huyết quân hồn, trong lòng của hắn rất chấn động. Cái này chính là quân nhân sao? Dù là biết rõ sẽ chết, cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Tô Lê hít sâu một hơi, thần sắc của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng kiên định. Vậy liền đánh đi. Mà ở lúc này, vừa nãy rời đi nơi này kia bốn tên bán thú nhân chiến sĩ lần nữa vây quanh đi lên. Trong mắt của bọn hắn lóe ra xảo trá cùng hung tàn qua mang, phản phất trong bóng tối rình mò con mồi giống như dã thú làm người ta sợ hãi vô cùng. Đầu kia đầu sói tóc người ra khặc khặc tiếng cười, nói, siêu phàm cảnh võ giả nhục thể, hẳn là sẽ rất thơm, rất mỹ vị, ha ha ha. Hổ đầu nhân ánh mắt hung ác chằm chằm vào Tô Lê, trong mắt của hắn lóe ra ngoan độc qua mang, hắn còn nhớ Tô Lê vừa nãy thương chuyện của hắn. Đáng chết nhân loại, ta muốn đem trái tim của ngươi móc ra, sau đó ở ngay trước mặt ngươi ăn hết. Hắn mở ra miệng to như chậu máu dữ tợn nói. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, lạnh như băng nhìn hắn. Chỉ thấy Lâm Hồng Vũ theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đỏ thẫm như máu đan dược đưa cho Tô Lê, nói, đây là quân phương đặc chế nhiên huyết đan, sau khi phục dụng có thể nhất thời kích phát tiềm lực, đối với thân thể làm hại cũng rất nhỏ. Tô Lê tiếp nhận dược hoàn, không hề do dự nuốt vào trong bụng. Theo sát phía sau, cái khác mấy tên ám dạ tiểu đội thành viên cũng đều nhanh chóng ăn vào nhiên huyết đan. Ngay trong nháy mắt này, bọn họ nguyên bản vô cùng suy yếu cơ thể, đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng trong người phun trào lên. Tô Lê thì cảm giác được bên trong thân thể mình khí huyết dường như bị nhen lửa, phản phất liệt mã trong người lao nhanh, tinh lực của hắn thì tại thời khắc này khôi phục được cực điểm, tất cả mọi mệt cùng khó chịu tất cả đều trở thành hư không. Giết! Lâm Hồng Vũ quát lên một tiếng lớn, hắn vung vây trường thương, thanh mang chớp động, ngang nhiên đâm về óc. Tô Lê theo sát phía sau, trong tay hắn thiết đao bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hung hãn vô cùng hướng đầu kia hổ đầu nhân phách chạm quá khứ. Tại phục dụng rồi nhiên huyết đan sau, ám dạ tiểu đội thành viên thực lực tăng vọt, so với lúc toàn thịnh còn muốn hung mãnh, giao thủ một cái liền đem này bốn tên bán thú nhân chiến sĩ ép tới không cách nào đánh trả. Chỉ là giữa không trung ba tên vu sư chính mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi có cơ hội liền sẽ không chút lưu tình thi triển vũ thuật, như mưa rông gió bao hướng phía Tô Lê cùng mấy người khác giáng xuống. Điều này kéo dài không ngừng quấy nhiễu có thể bọn họ không cách nào tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực đi ứng đối trước mắt chiến đấu. Bởi vậy trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không thể nào đem này bốn tên bán thú nhân chiến sĩ triệt để đánh bại. Nhiên huyết đan hiệu quả chỉ có thể kéo dài mấy phút sau, một khi thời gian hao hết, chúng ta rồi sẽ chết tất cả sức chiến đấu, sau đó mặc cho địch nhân xâm lược. Tô Lê đang nháy tránh đi hổ đầu nhân vung ra một cái trọng phủ sau đó, vẻ mặt nghiêm túc suy tư. Nhìn tới, chỉ có thể như vậy. Tô Lê ánh mắt chớp động, dường như nghĩ được biện pháp gì. Giữa không trung, kia ba tên vu sư đứng thẳng giữa không trung tại khác biệt phương hướng, bọn họ lạnh lùng chằm chằm vào phía dưới, theo trong tay pháp trượng huy động, từng đạo kinh khủng vu thuật liền hướng Tô Lê đám người rơi đập xuống dưới. Nếu không phải ám dạ tiểu đội thành viên phục dụng nhiên huyết đan, tiềm lực bị kích phát, bằng không căn bản là khó mà tránh khỏi bọn họ bất thình lình công kích. Chỉ nghe trong đó một tên vu sư giữ tợn nói ra, Kình Thiên Quân tinh anh cũng bất quá như thế. Mà đổi thành bên ngoài một tên vu sư cười lạnh, ta xem bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Đợi đến nhiên huyết đan công hiệu đã qua, chính là những nhân loại này tử kỳ, hi hi hi. Sau khi nói xong, bọn họ huy động pháp trượng, muốn tiếp tục hướng phía dưới phát động công kích. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo to lớn hỏa diễm đột nhiên trong đêm tối xuất hiện. Tiếp theo, liền nghe một đạo to lớn chim hót thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm cự điểu, nó cơ hai cánh, hướng phía giữa không trùng vu sư lao đến. Chương 257, điều đâu? Chương 257, điều đâu? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một màn này, phía dưới giao chiến mọi người sắc mặt kinh hãi. Trên tay bọn họ động tác cũng không nhịn được vì đó mà ngừng lại. Cái này hỏa điểu là nơi nào tới? Lâm Hồng Vũ thở hổn hển, nhíu chặt lông mày nói, cái này hỏa điểu mang theo cho khí tức của hắn 10 phần cường hãn, so với hắn lúc toàn thịnh cũng không thua bao nhiêu. Kia mấy tên bán thú nhân chiến sĩ thì ngẩng đầu, vẻ mặt mở mịt nhìn không trung hỏa điểu. Mọi người ở đây, chỉ có Tô Lê sắc mặt bình tĩnh, bởi vì này con hỏa điểu đúng là hắn thông qua hư không ấn ký triệu hắn mà đến Viêm Hải Hỏa Tước. Giữa không trung, Hỏa Tước hai mắt hung lệ, thân thể khổng lồ phía trên cuốn theo ngập trời hỏa diễm, mang theo đốt hết tất cả uy thế, hướng kia ba tên vu sư hung hãn đánh thẳng tới. Kia ba tên vu sư tại Hỏa Tước đột ngột hung hãn xung kích phía dưới, có chút đội vàng né tránh đi. Chỉ là kia hỏa tước trên người tán phát ra hỏa diễm, tản mát ở chỗ nào ba tên vu sư trên người áo bào đen. Thoáng chốc trong lúc đó, trên người của bọn hắn liền bốc cháy lên rồi ngọn lửa rừng rực. Này ba tên vu sư vội vàng sử dụng vu thuật đem ngọn lửa trên người dập tắt. Sau đó chỉ thấy bọn hắn toàn thân cháy đen lộ ra diện mục thật sự. Nguyên lai là ba con cao cỡ nửa người tùng thử. Này ba tên vu sư giờ phút này thẹn quá hóa giận, bọn hắn thần sắc nổi giận vô cùng, huy động lên trong tay pháp trượng, từng đạo kinh khủng vu thuật như cuồn phong như mưa to hướng hỏa tước đập tới. Hỏa tước mục quang lãnh lệ, nó há miệng ra, ngập trời hỏa diễm liền phun ra mà ra, trong đó nhiệt độ nóng rực, doa người vô cùng, trong nháy mắt thì cùng kết như mưa to vu thuật va chạm đến cùng nhau. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng đêm tối. Mà ở phía dưới, Lâm Hồng Vũ mấy người nhìn thấy hỏa điệu cùng vu sư lại chiến đấu đến cùng một chỗ, trong mắt bọn họ mang theo kinh hỉ cùng vẻ khó tin. Đây là sao cái tình huống a? Sau khi nào đem điệu đã tội? Lâm Hồng Vũ trong lòng suy nghĩ. Mà này bốn tên bán thú nhân chiến sĩ, sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi. Chờ giải quyết xong mấy người này loại, ta nhất định phải đem con chim này nướng lên ăn. Lang đầu nhân ánh mắt hung ác vô cùng. Nguyên bản Lâm Hồng Vũ đám người đang bị kia ba tên vu sư không ngừng mà quấy rối, bọn hắn vu thuật công kích nhường Lâm Hồng Vũ đám người có chút luống cuống tay chân. Mà giờ khắc này, kia ba tên vu sư đột nhiên ngừng công kích, cái này khiến Lâm Hồng Vũ đám người bỗng chốc dễ dàng rất nhiều. Không có vu sư quấy nhiễu, Lâm Hồng Vũ đám người thực lực đạt được rồi thỏa thích phát huy. Bọn hắn nhanh chóng triển khai phản kích, các loại chiến kỹ cùng vũ khí uy lực tại thời khắc này dương hung hãn hiện ra. Bán thú nhân chiến sĩ nhóm mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng ở Lâm Hồng Vũ đám người công kích mạnh liệt dưới, dần dần bắt đầu ở vào hạ phong. Lâm Hồng Vũ cầm trong tay trường thương, thương pháp như gió táp mưa rào bén nhọn, mỗi một thương đều mang uy lực to lớn, nhường bán thú nhân chiến sĩ nhóm khó mà chống đỡ. Mà những người khác thì riêng phần mình thi triển ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ, trong lúc nhất thời bán thú nhân chiến sĩ nhóm bị đánh được liên tục bại lui. Tại kéo một hồi, những nhân loại này dược vật hiệu quả biến mất, rồi sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Hồ đầu nhân một bên ngăn cản ám dạ tiểu đội hung mãnh công kích, một bên giống to. Lâm Hồng Vũ hiểu rõ thời gian còn thừa không nhiều. Muốn tại đây ngắn ngủi 1-2 phút trong đêm này bốn tên bán thú nhân chiến sĩ toàn bộ giết chết, độ khó thực sự quá lớn. Rốt cuộc giữa bọn hắn cảnh giới không hề có đạt tới như vậy khó mà vượt qua tình trạng. Chỉ thấy Lâm Hồng Vũ ánh mắt lạnh lùng, hắn trường thương phía trên thanh sắc quang mang điên cuồng phun trào. Thoáng chốc trong lúc đó, thanh quang ngưng tụ thành từng đạo tráng kiện dây leo hướng phía bên người hai tên bán thú nhân chiến sĩ quấn quanh quá khứ. Trương Hạo Vân nhanh chóng tiến lên phối hợp. Hắn nắm chặt lưỡi đao, kim sắc quang mang mang theo vô cùng bén nhọn lưỡi đao chi khí, hướng phía kia hai tên bị màu xanh dây leo quấn chặt lấy hoặc phách chạm quá khứ. Hai người bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, tất cả công kích dường như cũng phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản cũng không cho hai cái này hoặc phản ứng chút nào cơ hội. Màu vàng kim đao mang tinh chuẩn không sai theo này hai tên hoặc cơ thể bổ ngang quá khứ. Trên người bọn họ giáp da trực tiếp vỡ vụn, kinh khủng vết đao trực tiếp xuyên qua lồng ngực của bọn hắn, chảy ra dọa người dòng máu màu xanh lục. Gặp này nhất trong kích, này hai tên hoặc thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, khuôn mặt dữ tợn trên có vẻ vô cùng thống khổ. Mà đổi thành bên ngoài hai tên hoặc, thì tại Tô Lê mấy người liều mạng vây công phía dưới, thân chịu trọng thương. Nhưng mà lúc này ám dạ tiểu đội thành viên rõ ràng cảm nhận được nhiên huyết đan dược hiệu đang nhanh chóng trôi qua, thân thể của bọn hắn cũng biến thành càng thêm suy yếu lên. Chỉ thấy Lâm Hồng Vũ mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hắn hướng Tô Lê hướng về sau bãi xuống đầu. Tô Lê trong nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, thừa dịp hiện tại ưu thế, trốn. Lập tức mấy người bọn họ không có chút nào do dự, thừa dịp bước lui hoặc khoảng cách, nhanh chóng hướng về sau phương thoát khỏi. Bọn hắn dược hiệu sắp tới rồi, đừng cho bọn hắn đào tẩu. Lang đầu nhân hống một tiếng, không để ý tới trên thân thể đạo kia vết thương thật lớn, điền cuồng truy kích mà đến. Ngoài ra ba tên ọc thì khuôn mặt giữ tợn theo sát đến. Giữa không trung, hòa tước cự sĩ bố cùng này ba tên vu sư không ngừng của nhau thu hút bọn hắn lực chú ý. Này ba tên toàn thân cháy đen vu sư sắc mặt vẫn như cũ nổi giận vô cùng, bọn hắn điên cuồng sử dụng vu thuật công kích hòa điệu. Chim chết, ta nhất định phải để ngươi nghiệp chướng nặng nghề. Một tên vu sư thử nhìn bén nhọn răng, hung tợn nói xong. Mà ở lúc này, hòa tước nhận được Tô Lê thông tin, nó thiêu đốt lên hỏa diễm cự sĩ đột nhiên tránh khỏi vu sư công kích, sau đó hướng phía truy kích Tô Lê đám người ọc đánh thẳng tới. Rầm rầm rầm, tương đạo hỏa cầu khổng lồ theo hỏa tước trong miệng thoát ra, hung mạnh hướng phía dưới ngọc rơi đập đến. Mẹ nó, cảm nhận được kia cuốn theo lực lượng kinh khủng, hung mạnh đánh tới hỏa cầu, này bốn tên bán thú nhân chiến sĩ chửi ầm lên, sau đó không thể không thả chậm bước chân, nhanh chóng né tránh. Có hỏa tước trợ giúp, Tô Lê đám người chạy trốn cực kỳ thuận lợi. Cùng kia bốn tên nó khoảng cách càng ngày càng xa. Bán thú nhân chiến sĩ thấy không cách nào đuổi kịp ám dạ tiểu đội, bọn hắn xoay người, ánh mắt ngang ngược vô cùng chằm chằm vào giữa không trung hỏa điểu. Cùng lúc đó, kia ba tên toàn thân cháy đen vu sư thì treo ở giữa không trung, đem hỏa điệu vây lại. Chim chết, buổi tối hôm nay ta nhất định phải đem ngươi nướng lên ăn. Lang đầu nhân điên cuồng hống. Nếu không phải cái này chim chết, bọn hắn tối nay tất nhiên có thể đem ám dạ tiểu đội mấy người kia hết thể cầm xuống. Tất cả đều quái cái này chim chết. Hiện tại bọn hắn đem hỏa điệu bao bọc vây quanh, mặc dù cái này hỏa điệu thực lực cường hãn, tốc độ cực nhanh, nhưng mà tại bọn hắn mọi người phong tỏa phía dưới, tất nhiên có thể đưa nó giết chết. Chỉ thấy kia bốn tên bán thú nhân chiến sĩ đạp không vào tới, từng trôi cự phủ phía trên tản ra cực kỳ khủng bố uy thế. Kia ba tên vu sư trong miệng nói lẩm bẩm, năng lượng kinh khủng tại bọn hắn trên pháp trượng tụ tập. Chết. Quát to một tiếng sau đó, kia giống như hủy thiên diệt địa năng lượng ba động điên cuồng hướng hỏa điệu phun trào mà đến. Đối mặt này mạo hiểm một màn, hỏa điệu trong ánh mắt mang theo khinh miệt thần sắc, mà liền tại kia khủng bố năng lượng chặn đánh rơi xuống người nó thời điểm, một đạo bạch sắc quang mang theo trên người của nó hiện lên. Một giây sau, năng lượng thật lớn bắn nổ tiếng vang lên. Hắc sắc quang mang lóa mắt vô cùng. Sau cùng với vu sư tất cả đều mang theo cười lạnh nhìn năng lượng nổ tung trung tâm. Dường như bọn hắn đã thấy con kia làm người ta ghét hỏa điệu tự trạng. Nhưng mà đợi đến quang mang tàn đi, tại chỗ trống rỗng, nơi nào còn có một chút kia hỏa điệu tung tích, ngay cả con chim hào cũng không thấy. Ở đây mấy người tất cả đều mắt trợn tròn, sững sờ ở rồi tại chỗ. Chương 258, phản đồ. Chương 258, phản đồ. Điều đâu? Con chim chết bầm kia đâu? Lang đầu nhân nhìn giống tuyết giữa không trung, điên cuồng gầm thét. Một tên vu thần sắc hoang mang, bọn hắn tự lẩm bẩm, vừa nãy hỏa điệu rõ ràng chính là ở đây, lẽ nào nó đã bị năng lượng cường đại cho hóa thành một biển? Thế nhưng điều đó không có khả năng à, nó cho dù chết không còn một mảnh thì nhất định sẽ có năng lượng còn sót lại. Một tên khác vu sư nói, vừa nãy ta cảm nhận được một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thần kỳ năng lượng ba động, con hỏa điệu kia đột nhiên biến mất, nhất định cùng cô năng lượng ba động có quan hệ. Lang đầu nhân giận dữ hét, lẽ nào cứ như vậy bị nó cho chạy trốn, quả thực quá ghê tởm. Một tên vu sư cau mày nói, ta hoài nghi cái này hỏa điệu vô cùng có khả năng cùng vừa rồi nhân loại có quan hệ, thật là khiến không thể tưởng tượng. Hổ đầu nhân tức giận nói, lần này là bọn hắn vận khí tốt mới bị bọn hắn đào tẩu, đợi đến lần tiếp theo ta nhất định phải làm cho bọn hắn toàn bộ ăn hết. Tô Lê đám người không dám có chút dừng lại, hướng mê vụ xâm lâm bên ngoài chạy trốn. Sợ bọn họ dừng một chút, sau lưng ngọc thì đuổi theo. Không biết qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng chạy ra mê vụ xâm lâm, xuất hiện tại mênh mông vô bờ hoàng vu cồn cát trong. Cho đến giờ phút này, Tô Lê bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm lại. Vừa nãy luôn luôn bị khẩn trương thần kinh căng cứng, nhiên huyết đan tác dụng phụ bọn hắn đều không có phát giác. Hiện tại bọn hắn trong lòng hơi thả lỏng một chút, ngay lập tức liền cảm giác được cơ thể vô cùng suy yếu cùng kịch liệt đau nhức, dường như mỗi di chuyển một bước đều bị bọn hắn cảm giác được cơ thể thật giống như bị xé rách giống như. Tô Lê cảm giác cũng giống như thế. Hắn nương tựa theo cường đại nghị lực, chật vật hướng về phía trước cất bước. Hô, vừa nãy may mắn có con hỏa điểu kia đột nhiên xuất hiện, bằng không mà nói, chúng ta chỉ sợ trốn không thoát mê vụ xâm lâm. Lâm Hồng Vũ thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trương Hạo Vân nghi ngờ nói, con hỏa điểu kia là như thế nào xuất hiện, tại sao lại chia đôi thú nhân có lớn như vậy ý? Với lại, nó xuất hiện thời cơ vì sao lại là trùng hợp như thế? Một bên Tô Lê nghe xong giữ im lặng, hắn tự nhiên có thể đem những thứ này hoài nghi toàn bộ giải đáp, nhưng mà, nói ra đây không phải tự tìm phiền phức sao? Tất nhiên hiện tại tất cả mọi người an toàn, như vậy cái khác cũng không trọng yếu, không phải sao? Chu Vân tại đây một trận chiến đấu bên trong bị thương không nhẹ, hắn ăn vào một khỏa liệu thương đang dược, sắc mặt tái nhợt lúc này mới trở nên đẹp mắt một ít, chỉ nghe hắn nói ra, theo ta thấy, người học này chính là gây thù hằn quá nhiều, lúc này mới bị con hỏa điểu kia truy sát đến tận đây. Nghe được lời của hắn, ở đây vài người khác, cơ hồ là không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn họ trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, cho ra kết luận cùng này tương tự. Cái khác bất luận cái gì nguyên nhân đều không thể hợp lý giải thích vừa nãy phát sinh tất cả. Bọn hắn hoàn toàn không có đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tô Lê. Rốt cuộc, có thể điều khiển cảnh giới cường đại như thế yêu thú, tuyệt không phải một bèn bèn chỉ có ngũ tạng cảnh võ giả có thể làm được. Lâm Hồng Vũ trầm giọng nói, bất kể như thế nào, hiện tại nguy cơ đã thoát ly, chúng ta nhanh trở về Sa Cốc Thành, để tránh tại xuất hiện cái gì bất ngờ. Trương Hạo Vân ánh mắt chớp động, nói, Lâm ca, ta mười phần hoang mang, vì sao lần này phục kích sẽ bị học phát hiện? Lâm Hồng Vũ trầm tư hồi lâu, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, đợi đến cùng tần đội trưởng tụ hợp sau đó, lại làm bàn bạc đi. Sau đó, bọn hắn thân hình chớp động, nhanh chóng tại cuồn cắt trong ghé qua. Chờ trở lại Sa Cốc Thành, bọn hắn đi vào quân phương căn cứ, liền nghỉ ngơi một chút tới. Lần này Tô Lê mấy người, trên thân thể cũng có hoặc lớn hoặc nhỏ thương thế, bọn hắn nhu cầu cấp bách hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Đến rồi sau nửa đêm, Tần Nghị mang theo ám dạ tiểu đội mấy người khác, vẻ mặt mệt mỏi trở về, dường như bọn hắn thì trải nghiệm một đêm chiến đấu. Vừa nhìn thấy Lâm Hồng Vũ bọn người trên thân thương thế, Tần Nghị sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng. Các ngươi thì bị phục kích. Tần Nghị sắc mặt khó coi nói. Lâm Hồng Vũ đem bọn hắn tối nay cảnh ngộ thuật lại một lần. Tần Nghị nghi ngờ nói, hoàn điểu. Hắn ở đây thất lạc đại lục lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua kiểu này yêu thú. Mặc kệ thế nào, các ngươi có thể an toàn trở về đã đúng là không dễ. Lần này phục kích đó, bọn hắn chỉ sợ trước đó cũng đã biết được thông tin, ta hoài nghi trong quân có người để lộ bí mật. Tần Nghị lạnh giọng nói. Lâm Hồng Vũ sắc mặt trì trệ, ngây người nói, ngươi là nói Kình Thiên quân bên trong có phản đồ, điều đó không có khả năng a. Tần Nghị trầm giọng nói, hiện nay ta suy đoán xác thực như thế. Nay không có gì không thể nào, rốt cuộc góc trong bộ lạc thiên tài địa bảo thế nhưng không ít, bọn hắn thậm chí có nhường siêu phàm cảnh trực tiếp đột phá tông sư cảnh bảo vật. Có ít người chịu đựng không được hấp dẫn, làm loại chuyện này rất bình thường. Lâm Hồng Vũ nghe xong không nói thêm gì nữa, Tần Nghị nói không sai, tại học trong bộ lạc thì tồn tại một loại cực kỳ thần kỳ bảo thạch. Chỉ cần đưa nó mang ở trên người, liền có thể tăng cường võ giả đối với võ đạo cùng chiến kỹ mỗi cái phương diện đã hiểu, cực lớn để cao đột phá tông sư cảnh sát xuất, bởi vậy có thể thấy được nó chân quý trình độ. Hiện trường mỗi người cũng không khỏi tự chủ rơi vào trong trầm mặc. Điều này chân quý bảo bối, hắn giá trị chi cao, đủ để kích thích mọi người trong lòng tham lam cùng ngấp nghé. Đối mặt dạng này dụ hoặc, trong lòng dâng lên một ít suy nghĩ, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là ai cũng không có dự liệu được, tại quân đội như vậy kỷ luật nghiêm minh chỗ, thế mà cũng sẽ có phản đồ xuất hiện. Vì đối bọn họ những thứ này chiến sĩ mà nói, thượng cấp một sai lầm mệnh lệnh, liền có thể sẽ để cho bọn hắn đánh mất tính mệnh. Trương Hạo Vân sắc mặt âm trầm nói, Tần đội trưởng, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Tần Nghị ánh mắt lạnh lẽo nói, hiện tại những thứ này cũng chỉ là suy đoán của ta. Cho dù thật trong quân có phản đồ xuất hiện, chúng ta cũng không biết hắn rốt cục là ai. Do đó, mọi người nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể nhường người này phát hiện bất kỳ mánh khóe. Lâm Hồng Vũ trầm giọng nói, không sai, địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, vạn sự đều cần cẩn thận mới là. Tần Nghị nhẹ gật đầu, hiện tại tất cả mọi người bị thương không nhẹ, ta chỗ này còn thừa lại một ít cao giai liệu thương đang dược, mọi người lấy trước đi dùng, đợi đến khôi phục tốt sau đó, tại bàn bạc kỹ hơn. Sau đó, mọi người liền riêng phần mình về đến phòng trong nghỉ ngơi. Lần này phục kích, để bọn hắn cũng thể xác tinh thần đều mệt, nhu cầu cấp bách hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại Sa Cốc thành phía trên lúc, Tô Lê đám người đã từ trong phòng đi ra. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, trên người bọn họ thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, trạng thái tinh thần cũng khá rất nhiều. Bọn hắn đi vào quân phương căn cứ trong nghị sự đại sảnh. Lúc này Tần Nghị cùng Lâm Hồng Vũ đám người đã tại chỗ này chờ đợi. Trừ ra bọn hắn bên ngoài, Sa Cốc thành quan chỉ huy Lý Trí cùng với khác một ít quân phương cao tầng đều ở nơi này. Lý Trí khi biết ám dạ tiểu đội cảnh ngộ sau đó, ánh mắt của hắn lấp lóe, lạnh băng quét mắt cái khác đang ngồi quân phương cao tầng. Chương 259, Marketing giám đốc. Chương 259, Marketing giám đốc. Chẳng qua, Lý Trí rất nhanh hắn liền đem tầm mắt thu hồi lại, cũng không nói gì nhiều. Muốn đem phản đồ bắt tới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự việc. Nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn mới được. Với lại, trải qua sự tình lần này, chắc hẳn người kia thì sẽ trở nên khiêm tốn rất nhiều, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại có bất kỳ động tác. Chỉ nghe Lý Trí trầm giọng nói ra, August bộ lạc hiện nay đã tập kết hàng loạt quân đội, lúc nào cũng có thể đúng Sa Cốc thành phát động tập kích, các ngươi muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ngay lập tức hướng ta báo cáo. Đợi đến mọi người từ trong phòng họp rời khỏi, Lý Chí nhìn bóng lưng của bọn hắn, ánh mắt âm trầm, sẽ là ai chứ? Tô Lê cùng cái khác ám dạ tiểu đội thành viên, lại trải qua một ngày tĩnh dưỡng, thương thế cùng thể lực dường như hoàn toàn khôi phục. Mà này, không thể không quy công cho Kình Thiên Quân đặc chế liệu thương đan dược. Loại đan dược này dường như tăng thêm rồi chỉ có Thất Lạc Đại Lục trong mới tồn tại một ít chân quý thảo dược, bởi vậy dược hiệu so với tổ tinh phía trên liệu thương đan dược phải lớn hơn mấy lần. Ngay cả Lâm Hồng Vũ trên lưng đạo kia giữ tận vết thương, thì tại đan dược rất giỏi dược hiệu dưới, nhanh chóng khép lại. Tô Lê đúng quân đội liệu thương đan dược trông mà thèm vô cùng. Nếu là có thể đưa chúng nó đưa đến tổ tinh trên mua bán lời nói, kia một viên được giá trị bao nhiêu tiền? Chẳng qua, hắn ý nghĩ này có chút ý nghĩ hao huyền rồi. Bởi vì loại này đan dược quá mức chân quý nguyên nhân, quân phương nghiêm cấm đối ngoại bán chúng nó. Đồng thời, tại mỗi một hạt đan dược phía trên cũng sử dụng thủ đoạn đặc thù có lưu số hiệu cùng lập hồ sơ. Nếu là Tô Lê thật xuất ra đi mua bán lời nói, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được trên đầu của hắn. Đương nhiên, Tô Lê thì chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Dược hiệu cường đại như thế đan dược hắn thì không thôi cầm lấy đi bán, thời khắc mấu chốt, chúng nó có thể là có thể bảo mệnh. Sa Cốc Thành. Vì chỗ sơn cốc nguyên nhân. Nơi này báo cắt nếu so với phía ngoài cái khác thành trấn nhỏ hơn rất nhiều, môi trường tự nhiên cũng liền muốn tốt một chút. Tô Lê đi tại Sa Cốc Thành trên đại đạo, hai bên trồng cao ngất đại thụ, loại cây này một là Thất Lạc Đại Lục đặc hữu, chúng nó diệp tử màu sắc là màu xanh dương, nhìn lên tới 10 phần đẹp mắt. Cây lá rậm rạp phía trên, nghỉ lại nhìn đủ mọi màu sắc chim chóc, chúng nó tiếng kêu thanh thúy êm tai. Có chút nâng cao túi bụng nhỏ, cùng bóng da giống nhau đáng yêu tiểu hải nhi, trong tay bọn họ cầm ná cao su, định ngậm đánh lấy trên cây chim chóc. Còn có một số hài đồng, top 5 top 3, tại trên đường phố vui sướng chơi đùa. Hai bên đường phố bán hàng rong rất nhiều, đủ loại đồ ăn, có rất nhiều là Tô Lê phía trên tổ tinh thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhất là trong đó có chút giải cùng kỳ lạ côn trùng, nhìn tiêu xốp giòn trong mềm, nhưng mà thật là khiến người không dám ngậm ăn. Tiểu tử, đến hai chuỗi cơ dữ lộ trùng, hương vị kia có thể thơm. Bảo đảm ngươi sau khi ăn xong, còn muốn tiếp tục ăn. Một tên đầu chọc đại gia nhiệt tình hướng Tô Lê chào hàng. Tô Lê ghét bỏ nhìn thoáng qua trên giá nướng côn trùng, hắn vội vàng dịch chuyển khỏi tầm mắt, nói, ta nhưng ăn không nổi đi, này côn trùng dài quá xấu xí người. Tô Lê vừa nói, đại gia thì nhìn ra hắn là vừa tiến vào Thất Lạc Đại Lục không bao lâu, thế là cười nói, tiểu tử, ta nhìn xem ngươi vừa tiến vào nơi này không lâu à. Hắc hắc, này cơ dữ lộ trùng có thể ở chỗ này nổi danh ăn ngon. Với lại, đại gia tiểu mễ mễ tại Tô Lê bên thai nói ra, sau khi ăn xong, có thể để ngươi long tinh hổ mãnh. Tô Lê sắc mặt chỉ trệ. Hắn nghiêm túc quan sát một chút kia xấu xí nướng trùng. Không ngờ rằng, nó mặc dù xấu xí, vẫn còn có kiểu này công hiệu, thật là làm người không tưởng tượng được. Đại gia thấy Tô Lê tựa hồ có chút ý động rồi. Hắn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói, tiểu tử, nhìn xem ngươi tinh khí thần chẳng trễ, hẳn là quân nhân a. Ta biết ngươi lo lắng, sau khi ăn xong không chỗ phát tiết. Hắn hạ giọng, nói, ở phía trước hẻm đi đến đầu rẽ phải, có thể nhìn thấy ngươi muốn, nơi đó cô nương cái đó thủy linh cao gầy, ngay cả ta lão hán nhìn cũng trông mà thèm. Chỉ là ta hiện tại tuổi tác cao, không còn dùng được hải dự. Tô Lê xem xét đại gia một chút, nhìn hắn kia lom xuống mắt đen ổ, nói với hắn có chút không dám gật bừa. Đại gia đột nhiên theo trên người móc ra một màu vàng kim tấm thẻ nhỏ, hắn đưa cho Tô Lê nói, tiểu huynh đệ, ngươi cầm này tấm thẻ vàng có thể cho ngươi bớt 20%. Hắc hắc, ta giả hán thì là ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Tô Lê bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách này đại gia nhiệt tình như vậy. Nguyên tới vẫn là cái marketing giám đốc đâu. Quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể xem thường cụ ông đâu. Cam. Tô Lê thấp giọng mắng một câu, xoay người rời đi. Tiểu tử, đi như thế nào? Ngươi không đi tìm cô nương, vậy liền mua cái trùng ăn chứ sao? Đại gia ở phía sau lo lắng hô hào. Tô Lê tốc độ chạy nhanh hơn. Sa Cốc trong thành người, bọn hắn sinh hoạt dường như rất đơn giản, rất vui vẻ. Trên mặt của mỗi một người cũng không nhìn thấy loại đó lạnh lùng, lo nghĩ cùng căng thẳng. Theo trên mặt bọn họ nhìn thấy, chỉ có thoải mái, hài lòng cùng vui vẻ. Loại cảm giác này là hoàn toàn khác với trên tổ tinh. Người ở đó, lo nghĩ, căng thẳng quá lâu. Mỗi trên người một người, tựa hồ cũng tại gánh chịu nhìn áp lực lớn, ép bọn hắn không cảm giác được mảy may sinh hoạt niềm vui thú. Mà ở chỗ này lại là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù phá một chút, vật tư thiếu thốn một chút, nhưng mà loại đó tùy tâm mà phát vui vẻ, là dùng cái gì thì không đổi được. Thậm chí, Tô Lê trên đường đi tới, còn sẽ có người lạ đối với hắn mỉm cười. Điều này làm hắn cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Người nơi này quá hữu hảo rồi, hoàn toàn không như tổ tinh phía trên, giữa người và người tồn tại to lớn phòng bị cùng khoảng cách. Bất quá, không còn nghi ngờ gì nữa, Sa Cốc Thành người còn không biết ọc đã tại điều động quân đội chuẩn bị công kích nơi này. Quân phương sợ làm cho mọi người khủng hoảng đem việc này giữ bí mật. Tô Lê thầm nghĩ trong lòng, người nơi này sinh hoạt vui sướng như vậy, tuyệt đối không thể nhường ọc đem nơi này phá hủy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Hiện tại hắn thân là một tên quân nhân, tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ, thủ vệ nơi này. Cùng toàn thành này, đồng sinh cộng tử. Kaka, mua cục đường đi. Chỉ thấy một tên mười mấy tuổi, bộ dáng đáng yêu, chạy lấy bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài, đầy đủ mọi màu sắc kẹo trái cây xe nhỏ đi tới. Tô Lê quay đầu, hắn nhìn thấy nữ hài kia ngây thơ gương mặt hơi sững sờ. Cho ta tùy ý chọn mấy khối đi. Ở độ tuổi này liền ra đây làm ăn, trong nhà khẳng định có khó khăn. Tô Lê không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước Bạch Thiên đi học, buổi tối còn muốn đi ra ngoài kiếm trước, bị người lặng lẽ lòng chua xót đời sống. Nữ hài nghe được Tô Lê lời nói, trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Nàng theo kẹo trái cây trên xe, cẩn thận từng ly từng tí chọn lựa mấy cái tinh xảo nhất kẹo trái cây đưa cho Tô Lê, âm thanh ngọt ngào nói, "Ca ca, tổng cộng 2 cái tử tinh tệ. Nơi này đồng tiền thông dụng là tử tinh tệ. Tần Nghị giao cho Tô Lê chữ vật giới chỉ bên trong thì có 5000 mai tử tinh tệ, là cho hắn sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng. Chương 260, bán kẹo tiểu nữ Hải chương 260, bán kẹo tiểu nữ Hải Tô Lê trực tiếp xuất ra 10 cái tử tinh tệ đưa cho tiểu nữ Hải. Có thể là tiểu nữ Hải cũng không có đi tiếp, nàng lắc đầu, tựa chống lúc lắc dường như nói, "Kaka, này mấy cái kẹo trái cây chỉ trị giá 2 cái tử tinh tệ, ta không thể thu nhiều tiền của ngươi." Tô Lê không ngờ rằng tiểu nữ Hải như thế có nguyên tắc, hắn khẽ cười một tiếng, nói, "Vậy rằng này, ngươi đang cho ta cầm một ít kẹo trái cây, những thứ này tử tinh tệ thì đều là của ngươi." Tiểu nữ Hải sắc mặt vui mừng, "Tốt lắm." Sau đó, nàng liền đem kẹo trái cây trên xe đẹp mắt nhất, lớn nhất kẹo trái cây hết thảy chọn lấy ra đây. "Kaka, đây đều là ngươi nha." Tô Lê hai tay tiếp nhận, số lượng có thể thật không ít, có các loại màu sắc ngọt vòng cùng các loại khẩu vị kẹo trái cây. Nhìn thấy những thứ này kẹo trái cây, tâm tình của hắn thì không tự chủ được trở nên khá hơn. Hắn thận trọng đem nó thu sạch vào chứa đựng chiếc nhẫn bên trong. "Cảm ơn ngươi, Kaka." Tiểu nữ Hải ngọt ngào cười cười. Tô Lê nhìn đầy xe kẹo trái cây, tò mò hỏi, "Tiểu cô nương, những thứ này kẹo trái cây đều là chính ngươi làm sao?" Tiểu nữ Hải lắc đầu, có chút hề phải nói, "Ta còn không có học được làm thế nào. Đây đều là mẹ ta làm, nàng cái gì khẩu vị kẹo trái cây đều sẽ làm, có thể lợi hại đâu." Nói đến phần sau, trong giọng nói của nàng tràn đầy tự hào. Tô Lê nghi ngờ nói, "Kia mụ mụ ngươi sao không ra bán kẹo trái cây a?" Tiểu nữ Hải bỗng chốc túi đầu, nhẹ khẽ cắn bờ môi nhỏ nói, "Tại thú triều lúc, mẹ ta hai chân tàn tật, ba của ta vì cứu ta, cũng bị yêu thú giết chết." Nói xong, cặp mắt của nàng trong liền có nước mắt xuất hiện, nhìn lên tới 10 phần đáng thương. Tô Lê không ngờ rằng chính mình một vấn đề lại khơi gợi lên tiểu trong lòng cô bé thương tâm chuyện cũ. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy 10 phần tự trách. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt ở tiểu nữ Hải đỉnh đầu, nói, "Ngươi phải kiên cường. Ca ca phụ mẫu cũng đều qua đời, ngươi nhìn xem hiện tại ca ca không phải là hảo hảo sao? Với lại, ca ca hiện tại hay là một tên quân nhân." "Hoa, thật sao ca ca? Ngươi lại là quân nhân? Lúc trước cũng là một tên quân nhân, ca ca đem ta cùng mụ mụ cứu được." Tiểu nữ Hải trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. "Ca ca, ta gọi nói tiểu tịch, ngươi gọi ta tiểu tịch là được rồi. Ta sùng bái nhất thì là quân nhân a, giấc mộng của ta cũng là gả cho một tên quân nhân." "Thế nhưng ta hiện tại quá nhỏ á." Nói tiểu tịch trong mắt tràn ngập ước mơ nói. Tô Lê mặt mỉm cười, nhìn thấy nói tiểu tịch theo kia bi thương quá khứ đi ra, tâm tình của hắn thì tốt lên rất nhiều. Nói tiểu tịch âm thanh mang theo vài phần thấp thỏm nói ra, "Ca ca, bình thường ta đều sẽ ở phụ cận đây bán kẹo trái cây, có thời gian ngươi có thể hay không thường xuyên đến xem xét ta?" Tô Lê gật đầu một cái, "Tất nhiên không sao hết á." "Tốt a." Nói tiểu tịch vui vẻ nhảy dựng lên, móc tay câu. Tô Lê bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó duỗi ra ngón út cùng nàng câu ở cùng nhau. "Ca ca, vậy ta đi trước nha." Nói tiểu tịch đẩy kẹo trái cây xe, liền hướng phía một bên mã đường đi tới. Tô Lê nhẹ giọng lẩm bẩm, thực sự là một lạc quan tiểu nữ hài a. Nhưng vào đúng lúc này, một đầu hình thể to lớn kim sắc hùng sư, tại rộng lớn trên đường cái chạy nhanh đến. Tại kia kim sắc hùng sư trên lưng, ngồi một đôi thần sắc cao ngạo nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn đàm tiếu nhìn, dường như căn bản không quan tâm kim sư tốc độ nhanh như vậy sẽ hay không đụng vào người. Thậm chí, tên nam tử kia còn đang không ngừng mệnh lệnh kim sư gia tốc. Chỉ thấy kim sư lông bẩm trong gió tùy ý bay múa, giống ngọn lửa màu vàng bình thường, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Người đi trên đường bị bất thình lình một màn sợ tới mức thất kinh, bọn hắn sôi nổi chật vật hướng về hai bên né tránh. Có ít người thậm chí vì quá mức sợ hãi mà té ngã trên đất, cảnh tượng một lần 10 phần hỗn loạn. Lúc này, nói tiểu tịch đẩy kẹo trái cây xe, đang chuẩn bị vòng qua lối đi bộ, hướng đường cái một bên khác đi đến. Đã thấy đầu kia kim sư, không tránh không né, hung manh hướng về phía nàng chạy như bay đến. Nói tiểu tịch phản ứng lúc, đã không né tránh kịp nữa, nàng kêu lên một tiếng, bị dọa đến trực tiếp nhắm mắt lại. "Xong rồi, ta muốn chết rồi, mụ mụ về sau ai tới chiếu cố đâu?" Chốc lát sau, bên hai nàng nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, này mới kinh khủng đem con mắt mở ra, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn chính ngăn tại trước người của nàng. Người này chính là Tô Lê. Vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Lê lách mình đến, một quyền đem chạy như bay đến kim sư cho đánh bay ra ngoài, lúc này mới đem nói tiểu tịch cho cứu lại. Kim sư bị đánh bay, sau đó ầm vang nện ở con đường một bên. Kia đối thanh niên nam nữ thì ngã xuống, chật vật đứng dậy. Tô Lê lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn. Tại đây thất lạc đại lục thành trấn bên trong, giao thông không có tổ tinh phát đạt như vậy, bởi vậy đúng yêu thú quản lý chắc không hề có nghiêm khắc như vậy, rất nhiều người đều sẽ thuần hóa yêu thú mạo xưng làm thú cưới. Chỉ thấy tên nam tử kia thần sắc hung ác đi tới, đúng Tô Lê mắng, người trẻ tuổi, dám ra tay làm tổn thương ta tọa kỵ, ngươi là chẳng sống. Tô Lê ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, nói, ta như không xuất thủ, tiểu cô nương này rồi sẽ bị tọa kỵ của ngươi đâm chết. Nam tử kia hướng trên mặt đất nổ bãi nước miếng, khinh thường nói, một người bình thường mà thôi, chết rồi có gì ghê gớm đâu. Hiện tại, ngươi đem của ta kim sư một quyền đấm chết, ta muốn để ngươi để mạng. Thanh âm của hắn ngoan lệ vô cùng. Tô Lê ánh mắt âm trầm, trên người dày đặc khí lạnh. Lúc này, chỉ thấy một chi mặc tuần kiếm ti chế phục tiểu đội nhanh chóng chạy đến. Hắn trung đội trưởng là một tên dáng người mập mạp nam tử trung niên, hắn mắt nhỏ nhìn thoáng qua đổ vào bên đường kim sư, lại nhìn một chút giữa đường Tô Lê, ngay lập tức liền đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. "Vương thiếu, ngài không có sao chứ?" Trung niên nam tử kia thần sắc định mà nói. "La đại binh, người này đem của ta kim sư đánh chết, người đưa hắn bắt lại cho ta, quan vào ngục giam hảo hảo tra tấn hắn." Vương thiếu hung hăng nói. Sau lưng Tô Lê nói tiểu tịch đang nghe nhà tù hai chữ về sau, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị dọa đến run lên. Chỉ gặp nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóc cầu khẩn nói, không muốn bắt đại ca ca, sự tình hôm nay đều tại ta, là ta không tốt, ta có thể đem này một xe kẹo trái cây toàn bộ bồi thường cho các ngươi, mời các ngươi phóng qua đại ca ca đi. La Đại Vinh hung ác đi tới, một cước liền đem kẹo trái cây xe đạp té xuống đất. Sau đó hắn lại một cước giẫm tới, dùng sức đem kẹo trái cây toàn bộ nghiền nát. Một đống phá kẹo, cũng nghĩ triệt tiêu kim sư. Đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. La Đại Vinh cười lạnh, không muốn giẫm của ta kẹo. Nói tiểu tịch kêu lên một tiếng, ngay cả quỷ mang bỏ đi qua ngăn cản. Những thứ này kẹo là mụ mụ vài ngày không ngủ không nghỉ mới làm ra. Nói tiểu tịch thống khổ nói. La Đại Vinh thấy nói tiểu tịch còn dám đến ngăn cản, thần sắc hắn hung ác nói ra, ta nhìn xem ngươi là muốn chết. Sau khi nói xong, hắn thì manh nâng lên chân, hướng phía nói tiểu tịch đặt tới. Một cước này nếu là đá vào nói tiểu tịch này gầy yếu trên thân, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 261, đánh nát đây hết thảy. Chương 261, đánh nát đây hết thảy. Mà nói tiểu tịch lúc này đã căn bản không quan tâm thân thể của hắn sẽ hay không bị thương tổn, chỉ là quỳ trên mặt đất, chảy nước mắt, liều mạng nhặt nhặt té nát mấy kẹo trái cây. Không có kẹo trái cây, mụ mụ cùng tiểu tịch đều muốn nói bụng, ô ô đối với nàng mà nói, không có gì đây đây càng trọng yếu rồi. Thời khắc này Tô Lê trong lòng sớm đã giận không kèm được, sắc mặt của hắn trở nên xanh xám vô cùng. Hắn không rõ tại sao tới đến Thất Lạc Đại Lục vẫn như cũ còn có như vậy coi như không thấy nhân mạng sự việc xảy ra. Vì sao những thứ này tầng dưới chót người vĩnh viễn cũng không bị những kia cao cao tại thượng người để vào mắt? Bọn hắn lẽ nào thực sự không phải người sao? Bọn hắn đến tột cùng trêu chọc đến ai? Vì sao muốn sống sót giống như này khó khăn? Thế nhưng tất cả chính là cái này dáng vẻ, cá lớn nuốt cá bé. Thân làm kẻ yếu, ngươi chỉ có thể bị người lấn áp, bị người dẫm tại dưới chân. Tôn nghiêm, cho dù là sinh mệnh đều có thể bị người tùy ý đùa bỡn. Phẫn nộ sẽ không có bất kỳ tác dụng. Công đạo chỉ là một chuyện cười, mà bày ở trước mắt liền chỉ có hai con đường, hoặc là giống như bọn hắn biến thành cao cao tại thượng trong đó một vị, hoặc là thì dùng nắm đấm đánh nát đây hết thảy. Tô Lê ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, thân hình hắn đột nhiên chớp động, cuốn theo dọa người lực lượng nắm đấm mang theo đánh tan không khí âm thanh, ầm vang đánh rơi tại La Đại Vinh kia cổng kềnh thân thể bên trên. Ầm một tiếng vang thật lớn, La Đại Vinh thân thể bị nặng nề đánh bay ra ngoài. Thật không dễ dàng, hắn mới chật vật từ dưới đất bò dậy, khoe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Hảo tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lên ta? La Đại Vinh chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, hắn giận dữ hét, cũng lên cho ta, đưa hắn cầm xuống. Chỉ một thoáng, tuần kiểm ti tiểu đội tất cả đều cầm binh khí, hung thần ác sát hướng Tô Lê bỏ lên. Tô Lê đem nói tiểu tịch ngăn ở phía sau, hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong đem thiết đao lấy ra, đột nhiên vung lên, một đạo ngọn lửa màu vàng liền hướng phía mọi người quét sạch mà đi. Những thứ này tuần kiểm ti tiểu đội thành viên thực lực tầm thường, phần lớn là tại đoán thể cảnh cùng ngũ tạng cảnh trong lúc đó, dễ vốn là không phải đối thủ của Tô Lê. Chỉ thấy mấy đạo kim sắc hỏa diễm chém ra, những người này liền hết thể ngã xuống đất, sống chết không rõ. Một bên Vương Thiếu thấy cảnh này, hắn ngay lập tức phẫn nộ quát, La Đại Vinh, nhanh chóng triệu tập nhân viên, đem tuần kiểm ti cao thủ cũng cho ta kêu đến, ta cũng không tin, hôm nay chỉ không được tiểu tử này. Tô Lê ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Thiếu, sau đó từng bước một hướng hắn đi tới. Vương Thiếu bị Tô Lê ánh mắt sợ tới mức toàn thân lắc một cái, hắn không tự chủ được hướng lui về phía sau lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì, hôm nay ngươi nếu là dám đả thương ta, thiết yếu bảo ngươi chết không yên lành. Tô Lê bước chân không có chút nào giảm bớt, mà ở lúc này liền nghe sau lưng truyền đến nói tiểu tịch thét lên thanh âm, đại phôi đản, thả ta ra. Tô Lê nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Đại Vinh một tay bóp ở nói tiểu tịch thiết hầu phía trên, giữ tợn cười lạnh, ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền giết chết nàng. Vương Thiếu thấy Tô Lê bước chân dừng lại, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt của hắn ngay lập tức hiện ra ác độc nét mặt. La Đại Vinh thấy cầm nói tiểu tịch uy hiếp Tô Lê quả nhiên hữu dụng, hắn tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, đem binh khí phóng, sau đó quỳ trên mặt đất thúc thủ chịu trói, có nghe hay không? Nói tiểu tịch giờ phút này mặc dù sợ sệt cơ thể đều đang run rẩy, nhưng mà vẫn như cũ chảy nước mắt la lớn, ca ca chạy ngay đi, không cần quản tiểu tịch, nếu là tiểu tịch chết rồi, hy vọng ca ca ngươi có thể đi xem xét mụ mụ. Cái này tiện lương tiểu cô nương, đến lúc này còn đang suy nghĩ nhìn người khác, nhớ mẹ của nàng. Tô Lên là tiểu cô nương này hiểu chuyện cảm thấy mấy phần đau lòng, bởi vì hắn hiểu rõ, chính là bởi vì từng chịu đựng quá nhiều cực khổ, người mới sẽ trở nên bắt đầu hiểu chuyện tới. Mà tiểu nữ hài này chính là như thế. Tô Lên đem thiết đao thu vào. La Đại Vinh tiểu trong ánh mắt lóe ra âm hiểm qua mang. Tiểu tử này mặc dù thực lực không tệ, nhưng mà thủ đoạn so với hắn đến, kia kém quá xa. Hắn chỉ cần hơi dụng kế mưu, liền đem người này nắm bóp gắt gao. Mà Vương Thiếu trong tay, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh dày đặc khí lạnh hắc tinh kiếm, xem ra tùy thời đều muốn đúng Tô Lê đánh lén. Quỳ xuống. La Đại Vinh quát lên một tiếng lớn, đồng thời bóp lấy nói tiểu tịch bàn tay khí lực thì gia tăng mấy phần. Cái này khiến nói tiểu tịch đống chốc thì không thở nổi, sắc mặt trở nên tử thanh, tiết hầu phát ra thanh âm thống khổ. Lúc này, hai bên đường có rất nhiều người trốn ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Bọn hắn nhìn thấy Tô Lê sắp thúc thủ chịu trói, không khỏi thở dài. Người trẻ tuổi kia, thảm đi trước đó Tô Lê gặp phải cái đó bán nướng trùng đại gia, một bên lột nhìn xuyên, một bên lẩm bẩm, vừa nãy, người trẻ tuổi kia nếu mua cơ của ta lỗ trùng, sau đó về phía sau trong ngõ hẻm tiêu sái một chút, thì sẽ không gặp phải loại chuyện này rồi. Hạt dự, không nghe đại gia lời nói, phải bị thua thiệt rồi. Trông thấy nói tiểu tịch kia thần sắc thống khổ, Tô Lê trong lòng căng thẳng, hắn lạnh giọng nói, buông tay. Ta quỷ. Hừ. Hiện tại còn không phải thế sao ngươi có kẻ mặc cả lúc. La Đại Vinh cười lạnh nói, dám ở chỗ này gây chuyện, một lúc ta có nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Tô Lê không nói gì, chỉ là hai chân của hắn chậm rãi hướng xuống đất quỳ xuống. Ha ha ha. La Đại Vinh cùng Vương Thiếu Phách lối nở nụ cười. Nhưng mà, ngay tại Tô Lê hai chân sắp kề đến mặt đất thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Đột nhiên trong lúc đó, Tô Lê thân thể phảng phất hư không tiêu thất giống như. La Đại Vinh đồng tử đột nhiên co lại, hắn còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Một thanh hàn quang lạnh lẽo dao găm đã hung hăng cắm vào hắn bóp lấy nói tiểu tịch trên mu bàn tay. A. La Đại Vinh buông tay ra, thống khổ gào lên. Đã thấy Tô Lê thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cái liền đem nói tiểu tịch cũng cứu lại. Này vô cùng kỳ diệu một màn, đem mọi người chung quanh cũng thấy choáng. Bọn hắn hoàn toàn không thể đã hiểu, Tô Lê là như thế nào đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Thật giống như biết tuấn gian di động bình thường, quả thực không thể tưởng tượng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hiểu rõ, vừa nãy Tô Lê thừa dịp La Đại Vinh tinh thần thư giãn một khắc này, trực tiếp phát động rồi hư không bị gì, lúc này mới giơ lên đem nói tiểu tịch cấp cứu dưới. Tiếp theo, Tô Lê thân hình bùng lên, đột nhiên xông về La Đại Vinh, sau đó huy động nắm đấm, hung ác đập trên mặt của hắn. Rầm rầm rầm. Tô Lê mỗi một quyền đều cơ hồ dùng hết toàn lực, quyền quyền đến thịt. Này La Đại Vinh chẳng qua là một tên ngũ tạm cảnh trung giai võ giả, ở đâu chịu được Tô Lê như vậy công kích mãnh liệt. Rất nhanh, bộ mặt của hắn xương cốt liền bị Tô Lê ngắt lời, vặn mèo đến cùng một chỗ, kia mặt mũi tràn đầy máu tươi dường như không thành hình người, nhìn lên tới làm người ta sợ hãi vô cùng. Chung quanh người xem náo nhiệt có chút nhát gan, bị dọa đến vội vàng quay đầu đi, không còn dám nhìn xem cái này máu tanh cảnh tượng. Mà ăn lấy nướng trùng đại gia, thần sắc thì bị dại ra. Cơ mờ nở, này thanh niên ra tay cũng ác như vậy được sao? May mắn vừa nãy đại gia ta không có đắc tội người trẻ tuổi kia, bằng không ta bộ xương già này cần phải tan ra thành từng mảnh đi. Chương 262, hôm nay ngươi nhất định gấp ở chỗ này. Chương 262, hôm nay ngươi nhất định gấp ở chỗ này. Vương Thiếu trước đây cầm hắc tinh kiếm muốn tại sau lưng đánh lén Tô Lê. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy La Đại Vinh kia thảm không nỡ nhìn dáng vẻ, bị hù toàn thân khẽ run rẩy, đây là ở đâu ra biến thái? Hắn bị Tô Lê trên người hung sát chi khí chấn nhiếp không tự chủ được lui lại lên. Nói tiểu tịch nhìn thấy như vậy hung tàn hình tượng, nàng mặc dù trong lòng sợ sệt, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí mắt trợn tròn, âm thanh run rẩy nói, "Ca ca, đánh chết tên bại hoại này." Mà ở lúc này, một đạo hét to thanh âm truyền đến, dừng tay. Sau đó, liền thấy một tên thân hình cao lớn khôi ngô, bộ dáng uy nghiêm nam tử trung niên mang theo một đội tinh nhuệ nhân mã bước nhanh chạy đến. Nhìn ngươi tới. Hai bên quần chúng vây xem thấp giọng nói, "Dương Dũng, tuần kiểm ti 40, hắn lại đích thân tới." Vương Thiếu thấy Dương Dũng đổ tới, hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương, ngay lập tức trầm tĩnh lại. "Dương 40, mau đem này hung đồ bắt lại." Vương Thiếu vội vàng hô. Dương Dũng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn không có chút nào dừng tay dấu hiệu Tô Lê, trên thân thể hắn đột nhiên phun trào xuất siêu phàm khí tức, áp lực kinh khủng, như bài sơn đảo hải ép hướng về phía Tô Lê. Tô Lê này mới không thể không dừng lại tay, thúc đẩy lên thể nội khí huyết, đến chống cự cỗ này áp lực. Dương Dũng nhìn thoáng qua trên mặt đất máu thịt be bét La Đại Vinh, hắn đã không có khí tức. "Hừ, dưới ba ngày ban mặt, cũng dám trước mặt mọi người đem tuần kiểm ti đội trưởng giết chết, tội lôi đang chém." Dương Dũng âm thanh âm trầm quát. Tô Lê cười lạnh nói, "Ngươi không tra ra sự việc nguyên nhân, liền trực tiếp quyết định tội của ta." "Không cần." Dương Dũng chém đinh chặt sắt, "Ngươi làm đường phố giết chết La Đại Vinh, ở đây nhiều người như vậy đều là người chứng kiến, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cho dù là đến từ quân vương, hôm nay ngươi cũng muốn giết người thì đền mạng." "Ồ." Tô Lê ánh mắt lấp lóe, này Dương Dũng chỉ sợ đã đoán được hắn là đến từ quân vương, bởi vậy mới nói như vậy nói. Lời như vậy, dù là đem Tô Lê giết chết, đến tiếp sau quân phương tìm đến phiền phức, bọn hắn tuần kiểm ti thì có nói tử. Vương Thiếu ở một bên thêm mắm thêm muối nói, "Dương Phó Ti, gia hỏa này mới khoa trường, hôm nay nhất định phải giết hắn, giết một người răn trăm người. Bằng không kiểm ti nhiều năm dựng nên lên uy nghiêm, tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Ngươi mặc dù ra tay, xảy ra sự tình coi như ta." Nghe được Vương Thiếu lời nói, Dương Dũng trong mắt đầu tiên là lóe lên một vòng nồng đậm khinh thường, chẳng qua hắn rất nhanh liền đem này khinh thường che giấu, "Đạo Vương Thiếu yên tâm, tên này hung đồ hôm nay thiết yếu đền tội ở đây." Lập tức, Dương Dũng ánh mắt như là hai tia chớp bình thường, đột nhiên bắn về phía Tô Lê, phản phất muốn đưa hắn xem thấu giống như. Tô Lê trong lòng có hơi siết chặt, chỉ cảm thấy mình hình như bị một đầu bánh thu theo dõi, kia cô cảm giác gáp bách mãnh liệt cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi. Một giây sau, Dương Dũng thân hình lại đột nhiên chớp động, tốc độ của hắn nhanh đến mức để người nghẹn họng nhìn chân chối, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách giữa hai người, xuất hiện ở Tô Lê trước người. Tốc độ thật nhanh. Tô Lê trong lòng giật mình, nhanh chóng sử dụng ra Lăng Ba cửu biến, chỉ một thoáng, liền có 9 thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Dương Dũng ánh mắt bình tĩnh, chỉ gặp hắn rũi ra tay phải, trong đó năng lượng cường đại phun ra ngoài, một đạo tản ra khí tức nóng bỏng to lớn hỏa diễm trưởng ấn cuốn theo lực lượng kinh khủng đánh ra ngoài. Mà kia 9 thân ảnh bị kia to lớn trưởng ấn trong nháy mắt đánh tan. Vừa mới né tránh đến một bên Tô Lê, thân ảnh trực tiếp liền bại lộ tại rồi ánh mắt của Dương Dũng trong. Dương Dũng cười lạnh một tiếng, hắn một tay nô ra, đột nhiên thành chảo hình, hung ác chộp tới Tô Lê cánh tay. Một chảo này vừa vội lại hung, nếu là bị hắn bắt được, hậu quả khó mà lường được. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Lê giơ tay lên bên trong lưới đao, đàn một chút, lưới đao phía trên bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, hung hiểm chắn trước người. Dương Dũng cảm nhận được lưới đao phía trên kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ, ngón tay hắn đột nhiên rụt trở về, sau đó thân ảnh một bên, lần nữa một trường bô hướng về phía Tô Lê. Tô Lê vội vàng thi triển ra kim diễm đao pháp ngăn cả lên. Đương đương đương. Dương Dũng chỉ dựa vào trên bàn tay uy lực, liền đem Tô Lê đánh liên tiếp lui về phía sau, hiểm tượng hoàn sinh. không ngờ rằng ngươi một ngũ tạng cảnh lại có thể ở dưới tay ta căng cứng lâu như vậy. Dương Dung tốc độ công kích không giảm, âm thanh âm lãnh nói: bất quá, dù là ngươi đang thiên tài, hôm nay thì nhất định gấp ở chỗ này. Dương Dung khí tức trên thân đột nhiên trở nên càng khủng bố hơn lên. Hắn quát tay, liền có từng đạo chán phóng hồng mang khủng bố công kích, hung hãn hướng Tô Lê đánh đến. Tô Lê nương tựa theo thân pháp không ngừng né tránh, nhưng mà này Dương Dung công kích thật sự là quá nhanh quá mật rồi, căn bản không phải hắn dưới mắt cảnh giới có thể tránh thoát. Tô Lê sơ sẩy một cái trên ngực chặt chẽ vững vàng bị một chưởng ấn, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại rồi một bên cửa hàng trong. Nói tiểu tịch nhìn thấy Tô Lê bị thương, khuôn mặt nhỏ gấp màu đỏ bừng. Thử, thì không gì hơn cái này. Dương Dung kinh miệt nhìn gian nan đứng lên Tô Lê. Tô Lê dưới ánh mắt chìm, trong tay hắn lưỡi đao chấn động mạnh một cái, sau đó nghe hắn gầm thét một tiếng, thiên lôi chấn tả. Một giây sau, một đạo to lớn lôi âm tại phát hoàng bên trên bầu trời ầm vang nổ vang, kinh khủng lôi quang trên thiết đao điền cuồng lan tràn. Một cỗ hơi thở của hủy diệt hết thảy, mãnh liệt hướng phía tứ phương quyết tán. Ở cách nơi này không xa trên đường cái, Lâm Hồng Vũ cùng Trương Hạo Vân đang đi tới, bọn hắn mới vừa từ một tòa cỡ lớn bên trong siêu thị mua sắm một ít vật tư. Rốt cuộc xa cốc thành rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh, bọn hắn ám dạ tiểu đội liền muốn trú thủ tại chỗ này hồi lâu. Lâm ca, ngươi nói Tô Lê muốn chính mình đi tản bộ, hắn có phải hay không là đi chỗ đó cái trong ngõ hẻm tìm thú vui đi? Trương Hạo Vân trong mắt mang theo ý cười trêu chọc nói. Lâm Hồng Vũ tức giận nói, ngươi cho rằng người ta Tô Lê giống như ngươi a? Hắn mới 19 tuổi cũng đã đạt tới ngũ tạng cảnh thất trọng, nào có tâm tư tại nữ nhân trên người. Hắn vừa tới Thất Lạc Đại Lục không lâu, khẳng định tò mò nơi này phong thổ, mình muốn đi vòng vòng cũng hợp tình hợp lý. Trương Hạo Vân đập đi miệng nói, 19 tuổi ngũ tạng cảnh thất trọng, mẹ nó, so với ta lúc trước còn châu bò. Biến thái nhất là, hắn còn có thể vượt cấp đối chiến, thực sự là thái quá mẹ hắn cho thái quá khai môn, thái quá đến nhà. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, cười hắc hắc nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần trước đến xa cốc thành, theo đầu chọc đại gia kia mua cái đó cơ dữ lô nướng trùng, chật chật chật, hương vị kia, thực là không tồi. Lâm Hồng Vũ cười nói, là côn trùng mùi vị không tệ, hay là nó hậu kinh lớn. Hắc hắc, cũng có một ít. Bị Lâm Hồng Vũ xem đấu, Trương Hạo Vân lúng túng nở nụ cười. Mà ở lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng sét. Có chuyện gì vậy? Trương Hạo Vân hoài nghi ngẩng đầu, bầu trời trừ ra có chút hoàng sa bay múa bên ngoài, nơi nào có trời mưa dấu hiệu. Lâm Hồng Vũ biến sắc, hắn cau mày nói, đạo này tiếng sấm có điểm giống Tô Lê sử dụng thiên lôi bắt trạm. Chúng ta mau đi xem một chút. Vừa dứt lời, hai người bọn họ nhanh chóng hướng phía tiếng sấm truyền đến phương hướng chạy đi. Chương 263, chương giết liền giết. Chương 263, chương giết liền giết. Cùng lúc đó, Dương Dũng nhìn thấy Tô Lê trên thân đao nở rộ khủng bố lôi quang. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên lôi bắt trạm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Lê sử dụng chiến kỹ. Không ngờ rằng, tiểu tử này hay là một tên lôi hệ thiên phú giác tỉnh giả. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn chớp động, thầm nghĩ Tô Lê người này tuyệt đối trong quân phương có địa vị khá cao. Vì Tô Lê cái tuổi này cùng tư chất, nếu là trưởng thành, tất nhiên phải báo mối thù ngày hôm nay. Cái này khiến Dương Dũng sát tâm càng thịnh, ưu hắn đã kết xuống, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Hôm nay nếu là ở dưới loại trường hợp này giết hắn, tại phù hợp bất quá. Đợi đến về sau quân phương tham gia, còn muốn có cơ hội tốt như vậy, thì khả năng không lớn rồi. Dương Dũng bị trưởng hóa quyền, trên đó năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt nổ nhào lên. Nóng bỏng, chói mắt hào quang màu đỏ theo hắn trên nắm tay lấp lóe. Lúc này liền nghe Tô Lê quát lên một tiếng lớn, lưỡi đao đột nhiên vung chém ra đi. Kia to lớn tản ra dọa người khí tức lôi nhận, vì không thể ngăn cản chi thế, ngang nhiên chém về phía rồi Dương Dũng. Dương Dũng hừ lạnh một tiếng, không biết lượng sức. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, nắm đấm của hắn đột nhiên đánh ra, một đầu hỏa diễm cự sư, phảng phất sống lại bình thường, hung hãn hướng kia lôi nhận nhào tới. Chỉ một thoáng, hai đạo khủng bố năng lượng va chạm đến cùng một chỗ. Kia năng lượng to lớn ba động hướng phía bốn phía mãnh liệt quyết tán, đem hai bên cạnh phòng ốc cũng tổn hại. Những kia người xem náo nhiệt, sớm đã bị sợ tới mức lẫn mất xa xa, bằng không thì như vậy năng lượng cường đại ba động, sợ rằng sẽ trực tiếp muốn rồi mạng của bọn hắn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang qua đi, lôi nhận phía trên tia sáng chói mắt trở nên ảm đạm lên, sau đó bị đầu kia dọa người hỏa diễm cự sư một ngụm cho nuốt vào. Đúng lúc này, đầu kia hỏa diễm cự sư cuốn theo còn lại lực lượng kinh khủng, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, trong nháy mắt thì đâm vào rồi trên người Tô Lê. Phình một tiếng, Tô Lê bị va chạm qua đi, kia dọa người năng lượng cơ hồ khiến hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn bị đụng vô dụng, vô cùng đau khổ. Trong miệng hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong máu còn xen lẫn một ít mảnh vỡ, như là trong cơ thể hắn tổ chức. Một kích này, nhường Tô Lê bị thương không nhẹ. Người trẻ tuổi, chỉ bằng ngươi một ngũ tạng cảnh, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo, đơn giản chính là không biết lượng sức. Dương Dũng cười lạnh nhìn hắn. Lúc này, Vân Tiểu Tịch nhìn thấy Tô Lê bị thương, trong mắt nàng mang theo nước mắt, lo lắng chạy tới, chắn Tô Lê trước người. Chỉ gặp nàng giang hai tay ra, bảo hộ ở Tô Lê trước người, lấy dũng khí đúng Dương Dũng hô, ngươi không nên thương tổn ca ca. Dương Dũng khinh thường nhìn nàng một cái, một con run rế, cũng xứng đứng trước mặt ta. Vừa dứt lời sau đó, hắn đột nhiên tay giơ lên, một đạo to lớn trưởng ấn, trong nháy mắt đánh tới. Tô Lê biến sắc, tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trên thân thể thành quang nở rộ, một đạo to lớn mai rùa, đem Tô Lê cùng Vân Tiểu Tịch cho hộ ở cùng nhau. Vang một tiếng, đạo kia kinh khủng màu đỏ trưởng ấn trực tiếp đánh rơi tại rồi mai rùa phía trên. Chẳng qua cũng may mai rùa lực phòng ngự cực mạnh, đem hai người bọn họ cho bảo vệ tiếp theo. Chẳng qua Tô Lê giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, thể lực đã đến nỏ mạnh hết đà, không cách nào duy trì mai rùa xuất hiện thời gian quá dài. Kia mai rùa rất nhanh liền biến mất rồi. Ừm. đây là cái gì thiên phú, vì sao ta trước đó chưa bao giờ thấy qua? Dương Dũng ánh mắt ngưng tụ, dường như rất hoài nghi. Có thể như vậy tùy tiện đem công kích của ta ngăn cản tiếp theo, cái này phòng ngự thiên phú cấp không thấp à? Dương Dũng mang trên mặt một vòng âm lãnh, lôi đỉnh chi lực, còn có mạnh mẽ như vậy phòng ngự thiên phú, tiểu tử này có khủng bố như thế hai cái thiên phú, ta càng không thể lưu hắn. Nếu là Tô Lê hôm nay không chết, như vậy ngày sau tất nhiên sẽ biến thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Thì ở trong nháy mắt này, Dương Dũng trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên những ý niệm này, mà thân thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ làm người sợ hãi siêu phàm khí tức. Cỗ khí tức này như là cuộn trào mãnh liệt sóng cả bình thường, phun ra ngoài, tạo thành một đạo năng lượng cường đại dòng lũ. Không khí chung quanh đều tựa hồ bị cỗ khí tức này rung động, phát ra rất nhỏ tiếng ông ông. Dương Dũng thân ảnh, ngay tại cỗ này siêu phàm khí tức bao phủ xuống, đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Tốc độ của hắn nhanh đến mức như là tia chớp, để người căn bản là không có cách bắt được tung tích của hắn. Mà tại một giây sau, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại giữa không trung. Tại hắn tay phải phía trên, lần nữa ngưng tụ lại dọa người. Hỏa diễm chi lực. Nương theo lấy hắn quát to một tiếng, kia hỏa diễm chi lực lần nữa hóa thành một đầu hỏa diễm cự sư, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, hung mạnh hướng Tô Lê nhào qua. Tô Lê hắn bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệnh. Bất quá con mắt của nó quang 10 phần bình tĩnh, mà Vân Tiểu Tịch đã hoảng sợ nhắm mắt lại. Đang lúc Tô Lê chuẩn bị sử dụng hư không vị di mang theo Vân Tiểu Tịch né tránh thời điểm, hai thân ảnh đột nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên chiến trường. Chính là Lâm Hồng Vũ cùng Trương Hạ Vân. Hai người bọn họ nhìn thấy Tô Lê thời khắc này nguy hiểm cục diện, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời nói, nhanh chóng chắn Tô Lê trước người, chỉ thấy hai người bọn họ trên hai tay trong nháy mắt phun trào ra năng lượng cường đại, ngang nhiên hướng kia bay nhào mà đến hỏa diễm cự sư va đập tới. Vang một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang qua đi. Ngay trong nháy mắt này, đầu kia vô cùng uy mãnh hỏa diễm cự sư bị một cô không cách nào ngăn cản lực lượng đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số tia lửa tứ tán bay ra. Cùng lúc đó, Lâm Hồng Vũ cùng Trương Hạo Vân chỗ phóng thích ra năng lượng cường đại ảnh hưởng còn lại, như là cuộn trào mãnh liệt sóng cả bình thường, vì thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp hướng phía Dương Dũng quét sạch mà đi. Cỗ năng lượng này thế không thể đỡ, phản phất muốn đem Dương Dũng triệt để thôn phệ. Dương Dũng thấy mì này sắp đại biến, trong cơ thể hắn võ mạch năng lượng điên cuồng vận chuyển, trên hai tay ngọn lửa màu đỏ lần nữa đánh ra. Cho dù hắn đã vận khởi lực lượng toàn thân, thế nhưng Lâm Hồng Vũ hai người hợp lực năng lượng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, trực tiếp liền đem Dương Dũng năng lượng xuyên đấu, hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Phốc phốc một ngụm máu tươi liền từ Dương Dũng trong miệng phun ra. Hắn sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, chỉ gặp hắn thở hổn hển, ánh mắt hung ác nham hiểm chằm chằm vào Lâm Hồng Vũ hai người. Không có sao chứ Tô Lê? Trương Hạo Vân xoay người lại, lo lắng đúng Tô Lê hỏi. Tô Lê thở ra khẩu khí, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, trong lòng cũng trở nên trầm tĩnh lại. Này Lâm Hồng Vũ cùng Trương Hạo Vân đều là siêu phàm cảnh cao thủ, với lại cảnh giới đây Dương Dũng còn phải cao hơn không ít. Không sao. Tô Lê thấp giọng nói. Lâm Hồng Vũ cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao cùng Tuần Kiếm Ti nổi lên xung đột? Tô Lê đơn giản đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Lâm Hồng Vũ nghe xong, âm thanh lạnh lùng nói, giết đến tốt. La Đại Vinh phải không? Loại người này thật đáng chết. Nếu là ta cũng giống vậy giết không tha. Tô Lê ngươi không cần lo lắng, hôm nay có chúng ta ở đây, ai cũng không động được ngươi. Với lại ngươi không cần lo lắng, một tuần kiểm ti đội trưởng, giết liền giết. Có việc để bọn hắn tìm quân đội đi nói. Lâm Hồng Vũ âm thanh lạnh lùng, tựa hồ đối với La Đại Vinh chết căn bản cũng không chấp nhận. Chương 264, chúng ta đến từ ám dạ. Chương 264, chúng ta đến từ ám dạ. Lúc này, một bên Vương Thiếu thấy Tô Lê đến rồi hai cái cường lực giúp đỡ, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Và nó, cái này lại là từ đâu xuất hiện hai người? Nhìn xem hai người bọn họ đều là siêu phàm cảnh, Dương Dũng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Là một tên hoàn cố tử đệ, Vương Thiếu cũng không phải người ngu, tương phản hắn rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, cáo mượn oai hùng. Lúc này, liền nghe Dương Dũng lạnh giọng nói, cho dù các ngươi là quân đội, cũng không thể tùy ý đánh chết chúng ta tuần kiểm ti đội trưởng, chuyện này nhất định phải còn chúng ta một công đạo. Dương Dũng hiểu rõ lúc này muốn lại giết chết Tô Lê đã không thể nào, cũng chỉ có thể theo phương diện khác vào tay. Hiện tại là bọn hắn tuần kiểm ti người bị đánh chết, bọn hắn tự nhiên chiếm cứ lấy lý, cho dù là quân đội người, cũng là muốn phân rõ phải trái. Lâm Hồng Vũ nhìn Dương Dũng, từ tốn nói, "A, công đạo, ngươi muốn làm sao giảng?" Dương Dũng hừ lạnh một tiếng, "Đương nhiên là các ngươi quân phương phải cho ta nhóm tuần kiểm ti một câu trả lời, bằng không việc này đừng hòng thiện." Lâm Hồng Vũ nói ra, "Bàn giao." "Vậy ngươi nói trước đi nói, đội chúng ta viên tại sao muốn đánh chết các ngươi tuần kiểm ti đội trưởng?" Dương Dũng âm thanh lạnh lùng nói, "Người đều chết rồi, nói thế nào bất đồ cho phép các ngươi?" Lâm Hồng Vũ nói ra, "Là không phải công đạo, tự tại lòng người." Trung quanh đây người chứng kiến rất nhiều, muốn hiểu rõ chuyện đã xảy ra, đây không phải là rất dễ dàng sao? Dương Dũng cười lạnh nói, "Hừ, ta nhìn xem các ngươi quân phương chính là nghị thiên vị người một nhà thôi." Lâm Hồng Vũ trên mặt không chút biểu tình, âm thanh tràn ngập lực uy hiếp nói ra, "Thì tính sao? Ngươi nếu là không phục, mặc dù có thể hướng ngươi thượng cấp báo cáo." Dương Dũng trên mặt có nộ khí hiện lên. Này Lâm Hồng Vũ trần trụi dùng thực lực áp chế hắn. "Đừng tưởng rằng các ngươi quân phương có thể tại đây xa cốc thành bên trong hoành hành vô kỵ, việc này ta tất nhiên sẽ báo cáo cho thành chủ đại nhân, nhường hắn tự mình chế tài các ngươi." Dương Dũng tức giận nói. Chỉ thấy Vương Thiếu ở một bên chỉ vào Tô Lê lạnh lùng nói, "Nếu như các ngươi hiện tại đem tiểu tử này giao ra đây, ta có thể để cho cha ta đúng sự tình hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không mà nói, cho dù các ngươi đến từ quân phương, cũng đừng hòng tiện." Thẳng đến lúc này, Tô Lê mới đại khái suy đoán ra tên này Vương Thiếu thân phận. nhìn hắn kia có chỗ dựa không sợ phách lối dáng vẻ, chỉ sợ này Sa Cốc thành chủ chính là hắn phụ thân rồi. Thành chủ chi tử, không ngờ rằng Vương thành chủ nhi tử lại mặt hàng này, nhìn xem ngươi cảnh giới mới đến ngũ tạng cảnh a. Lâm Hồng Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Này Vương thiếu 25-26 tuổi, có được lượng lớn tài nguyên, thế nhưng thực lực vừa mới đến ngũ tạng cảnh. Phải biết, này Sa Cốc thành nhưng khác biệt cho tổ tinh phía trên tầm thường thành thị. Nơi này vì thân ở dị giới, các loại chính phủ tài nguyên nghiêng muốn so ngoại giới lớn, với lại nơi này còn có thể đổi lấy đến dị giới tài nguyên tu luyện. Thân làm thành chủ chi tử, dạng gì tài nguyên hắn tiếp xúc không đến, thì bởi vậy có thể thấy được, hắn là đến cỡ nào phế vật. Vương thiếu bị người nói chỗ đau, một cơn lửa giận bay thẳng đầu, hắn tức miệng mắng to, đi mẹ ngươi lặc, ngươi thì xem là cái gì tử đồ vật, lao tử cảnh giới gì liên quan éo gì đến xem mà mày. Điêu hảo. Nghe được tiếng mắng của hắn, Lâm Hồng Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bị người mắng lương, đây là hắn không thể nhất đủ chứa nhẫn sự việc. Mà tại một giây sau, thân hình của hắn trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại Vương thiếu trước người. Ngươi muốn làm gì? Lao tử thế nhưng thành chủ chi tử, ngươi muốn tìm cái chết phải không nào? Vương thiếu âm thanh hoảng sợ nói. Lâm Hồng Vũ đúng lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, một cái níu lại cổ áo của hắn, dùng nắm đấm hung hăng hướng phía trên mặt của hắn oanh kích tới. Phanh phanh phanh, Vương thiếu mặt trực tiếp bị đánh thành đầu heo. Lâm Hồng Vũ rốt cuộc kiên kỵ hắn thành chủ chi tử, không có hạ tử thủ, chỉ dùng một tia lực đạo. Bằng không mà nói, này Vương thiếu cho dù có 10 cái mạng thì chưa đủ chết. Ngươi nếu là còn dám khẩu xuất cùng ngôn, ta chắc chắn sẽ cắt mất đầu lưỡi của ngươi, cho dù cha ngươi là thành chủ cũng không được. Nghe hiểu sao? Lâm Hồng Vũ con ngươi băng lãnh theo dõi hắn. Vương thiếu bị hù sợ đến vỡ mật, hắn hoảng sợ gật đầu. Lập tức, Lâm Hồng Vũ như là ném rác thải bình thường, đem Vương thiếu nhét vào một bên. Dương Dung ở một bên thấy cảnh này, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc. Hắn không ngờ rằng Lâm Hồng Vũ cũng dám đúng Vương thiếu độc thủ. Phải biết, Vương thiếu thế nhưng Sa Cốc thành chủ chi tử, mà Vương thành chủ có thể là có tiếng bao che khuyết điểm, nhất là đúng cái này bất thành khí nhi tử, càng là hơn sủng ái tới cực điểm. Chẳng qua rất nhanh, Dương Dung ánh mắt thì thu bảo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thử, Vương thành chủ tính toán chi ly, thương yêu nhất chính là tên phế vật này. Lần này hắn tất nhiên sẽ không cùng mấy cái này quân đội người từ bỏ ý đồ. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, đợi đến chuyện này qua đi, tất nhiên phải đem sự tình hôm nay thêm mắm thêm muối báo cáo cho phía trên. Một bên Tô Lê thấy Lâm Hồng Vũ căn bản nói động thủ liền động thủ, dường như ngay cả thành chủ cũng không để vào mắt. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng hắn đã đủ can dỡ, tùy tâm sở dục rồi. Không ngờ rằng, này Lâm Hồng Vũ càng là như vậy. Nhìn tới, bọn hắn cái này ám dạ tiểu đội người, đều là bạo tính tình a. Chẳng qua, điều này cũng làm cho Tô Lê đúng ám dạ tiểu đội lại tăng thêm mấy phần lòng cảm mến. Bởi vì hắn thích kiểu này nói làm liền làm tính tình, quản ngươi mẹ hắn là ai. Lâm Hồng Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Dung nói, đúng rồi, ngươi nhớ kỹ, chúng ta đến từ ám dạ. Ám dạ? Nghe được hai chữ này, Dương Dung hít một hơi lãnh khí. Chính là bởi vì ám dạ tại quân đội danh khí quá lớn, bên trong tất cả đều là trong quân đội tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bọn hắn làm ra qua từng cái sự tích, càng là hơn làm cho người chấn nhị phát hội. Với lại ám dạ tiểu đội có được cực cao quyền tự chủ, cơ hồ không bị trong quân đội điều lệ ước thúc. Dương Dung nhìn về phía Lâm Hồng Vũ trong ánh mắt không tự chủ được nhiều rồi một tia e ngại. Hắn không ngờ rằng chính mình hôm nay treo chọc đến lại là ám dạ tiểu đội người. Nghe nói ám dạ tiểu đội người mỗi cái đều là sát phạt quả đoán hạng người, tàn nhẫn vô cùng. Nếu là bọn họ thật muốn mạng mình, chỉ sợ chính mình hôm nay cũng khó khăn còn sống rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, Dương Dung không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Vì ám dạ tiểu đội lâu dài cũng tại thi hành các loại độ cao bí mật nguy hiểm nhiệm vụ, rất ít xuất hiện tại Sa Cốc thành bên trong. Hắn lúc này mới không có hướng ám dạ phía trên tự hỏi. Này quân vương vốn là nổi danh bao che khuyết điểm, huống chi bọn hắn hay là ám dạ tiểu đội người. Vậy hôm nay phát sinh việc này, bọn hắn tuần kiểm ti tự nhiên là ăn không cái này thiệt thòi lớn rồi. Vương thiếu bị đánh chuyện này, chỉ sợ thành chủ tự mình ra mặt thì không có bao nhiêu tác dụng. Không ngờ rằng các ngươi lại đến từ ám dạ, lần này coi như chúng ta tuần kiểm ti không may. Dương Dung hít sâu một hơi, âm thanh mười phần âm trầm nói. Lâm Hồng Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói, quản tốt các ngươi người, chớ chọc đến không nên dây vào người. Thanh âm của hắn bá khí vô cùng. Dương Dung sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn xoay người lại, để người nâng lên Vương thiếu cùng thi thể của La Đại Đinh, nói, rút lui.